Chương 186, Đế Vương Thương Hạ Thừa Ái Gian đổi mới 2011-07-05 tác giả, Lão Lệ Phi Đao Hoang Đường Cao Thủ. Chương 186, Đế Vương Thương Hạ Hà Đại Tráng. Tiêu Tráng, Tháp Sắt ba người sau đó cùng đi qua, vây quanh màu bạc chiến thú xe con đánh giá không ngừng, cho đến lúc này, bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng Diệp Khai Tâm ở quán rượu trong phòng ăn nói những câu nói kia cũng không phải nói quát. "Tiểu sư đệ, các ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào chơi?" Hạ Hỏa cười hỏi. Hắn thấy Diệp Khai Tâm dẫn theo mấy người bằng hữu từ trong tiểu điếm cùng đi ra, biết người trẻ tuổi cùng nhau có thể điền có thể chơi, hiện tại mới vừa bắt ăn cơm xong, thời gian cũng còn sớm, xem dáng dấp như vậy, Diệp Khai Tâm nhất định là không sẽ trực tiếp về nhà, mà chính mình hai huynh đệ hiện nay duy nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ thật Diệp Khai Tâm thân người an toàn, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm đi tới chỗ nào, chính mình hai huynh đệ liền muốn cùng tới chỗ nào. Diệp Khai Tâm ở trong tiểu điếm ăn sảng khoái, có thể hai vị này sư huynh nhưng đứng ở bên ngoài đợi nửa ngày, trong lòng hắn băn khoăn, suy nghĩ một chút, nói rằng, hai vị sư huynh, kỳ thực các ngươi không cần vẫn theo ta đấy, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng không phải là không có một điểm năng lực tự vệ. Hai vị sư huynh chắc cũng đói bụng rồi, không bằng các ngươi trước tiên đi ăn cơm. Ta đây, cùng mấy người bằng hữu đến phụ cận thương trường Thương Hạ bên trong đi dạo, thuận tiện mua ít đồ mang về. Nếu có cần, ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Thế nào? Không được Diệp Khai Tâm vừa dứt lời, đứng sau lưng hắn Hạ Băng liền lạnh lùng nói. Hạ Hỏa cũng lắc lắc đầu, cười nói, "Tiểu sư đệ, trước khi đi lão sư nhưng là đặc biệt từng căn dặn huynh đệ chúng ta, để cho chúng ta 24 thở nhỏ không rời ngươi trái phải, dù như thế nào đều muốn bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn, không cho xuất hiện nửa điểm sơ suất, chúng ta cũng không dám lười biếng." A Diệp Khai Tâm cười khổ nói, "24 thở nhỏ. Lão sư yêu cầu cũng quá hà khắc rồi chứ. Lẽ nào các ngươi không ăn không uống không ngủ rồi hả? Làm bằng sắt thân thể cũng sẽ mệt chết đó a lão sư, đối với ta quan ái ta có thể hiểu được, hai vị sư minh tâm tình ta cũng minh bạch, có thể là như thế này. Ta thật sự sẽ rất băn khoăn." Hạ Hỏa nói, "Chính mình sư huynh đệ, không có gì băn khoăn lại nói nữa, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên ăn cơm. Ngược lại dù như thế nào, chúng ta ít nhất phải bảo đảm có một người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, hoặc sáng hoặc tối bảo vệ ngươi Hà Đại Tráng." Ba người thưởng thức được rồi này chiếc màu bạc chiến thú xe con, lúc này mới mang theo một mặt vẻ hâm mộ tụ tập đến Diệp Khai Tâm bên người. Hạ Hỏa thấy thế, theo mở ra trước cửa sau xe, làm cái tư thế xin mời, cười hì hì nói, "Tiểu sư đệ, cùng bằng hữu của ngươi lên xe đi." "Như thế nào, nghĩ kỹ đi đâu ra Thương Hạ sao?" Diệp Khai Tâm trước đây tình hình kinh tế trong tay túng quẫn, muốn mua đồ vật gì đều là trực tiếp đến một ít nhỏ thương phẩm thị trường, thậm chí là giá rẻ trên sạp hàng đi, lớn như vậy tới nay hầu như liền chưa từng vào những kia xa hoa lần đích thương hạng, đi tới bên trong đô thị về sau cũng vẫn không có thời gian đi chơi, đối với bên trong đô thị một ít chứ danh thương hạng cũng không biết, vì lẽ đó Hạ Hỏa hỏi hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi hỏi Hà Đại Tráng. "Cùng Tiêu Tráng đi Đế Vương Thương Hạ a Hà Đại Tráng." Nên miệng cười nói, nghe Hà Mã đúng là Đế Vương Thương Hạ rồi, Tiêu Tráng lên tiếng phụ họa. Đế Vương Thương Hạ được xưng bên trong đều đệ nhất thương hạng, náo nhiệt liền không cần phải nói rồi, ở trong đó tiêu thụ đồ vật không có chỗ nào mà không phải là liên bang được chứ tên hàng hiệu, giá trị hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hiện tại Diệp Khai Tâm nói thế nào cũng là ngàn vạn dòng dõi con nhà giàu rồi, Hà Đại Tráng. Cùng Tiêu Tráng lại biết hắn đối với bằng hữu luôn luôn hùng hồn hào phóng, vì lẽ đó cũng là không nghĩ thay hắn tiết kiệm. Chiến thú xe con chỉ có 5 cái chỗ trong xe, mà Diệp Khai Tâm, Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt thêm vào Hạ Băng, Hạ Hỏa nhưng có 7 người, như vậy ngồi vào đi nhất định sẽ phi thường chen chúc. Sau đó ở Diệp Khai Tâm an bài xuống, Ngư Tiểu Hiểu xấu hổ ngồi xuống trên đùi của hắn, mà Tiêu Trắng không thể làm gì khác hơn là ủy khuất tựa sát tiến vào tháp sắt trong lồng ngực. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, người đi như con kiến, dòng xe cộn như nước thủy triều. Mỗi ngày vào lúc này, phồn hoa bên trong đô thị đều sẽ có vẻ càng thêm náo động náo nhiệt. Hạ Băng lái xe kỹ thuật tuy rằng cao siêu, nhưng trên đường xe cộ thực sự quá nhiều, bọn hắn màu bạc chiến thú xe thể thao từ quán rượu đến Đế Vương cao ốc trước trên quảng trường lúc, hao phí dòng dã nửa giờ công phu. Đế Vương Thương Hạ ở vào bên trong đô thị nhất là phồn thể khu buôn bán. Hùng tráng hùng vĩ, xanh vàng rực rỡ, từ xa nhìn lại dường như một tòa đế vương cung điện, là bên trong đô thị một tòa tiêu chí tính kiến trúc. Thương Hạ đối mặt chính là liên bang ở bên trong, cấp cao tầng tiêu phí đoàn người, mỗi ngày doanh nghiệp chán cao tới mấy trăm triệu, hùng ở giữa đô thị tất cả đại thương hạ đầu bảng. Xe con ở trên quảng trường ngừng thật về sau, mấy người xuống xe hướng về Đế Vương Thương Hạ đi đến, Diệp Khai Tâm 5 người sóng vai phía trước, Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ không nhanh không chậm đi theo phía sau, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía phun trào không thôi đám người. Vừa mới đi ra xa mười mấy mét, liền nhìn thấy một chiếc màu đen xa hoa nhà xe chậm rãi từ bên trái lái tới. Phòng xe sau khi dừng lại, An mặc một thân hắc phong y đoan mục dung ở bốn tên nữ bảo tiêu hộ vệ dưới từ trong xe đi ra, đi lại tao nhã đi tới Diệp Khai Tâm đám người trước mặt. "Đoan Mục Dung, chúng ta lại gặp mặt à, đến Thương Hạ mua đồ rồi hả?" Diệp Khai Tâm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đoan Mục Dung, không khỏi hơi run run, ở tưởng tượng của hắn ở bên trong, như Đoan Mục Dung như vậy nhà giàu gia đình giàu sang, cần thiết tất cả kèm hẳn là do thuê hạ nhân ra tới mua, thân là chủ nhân, bọn hắn bình thường là sẽ không hôn tự ra ngoài chọn mua. "Ta đến Thương Hạ là một ít chuyện rồi." Đoan Mục Dung cười nhạt, đôi mắt đẹp liếc chéo, nhìn một chút Diệp Khai Tâm phía sau mấy người, hỏi, "Các ngươi đây là?" "Đế Vương Thương Hạ nổi danh như vậy, ta còn chưa từng đi dạo qua đây. Ngày hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, rồi cùng các bằng hữu cùng đi rồi, thuận tiện lại mua ít đồ." Diệp Khai Tâm nói rằng. "Ồ." Đoan Mục Dung gật gù, quay đầu lại cùng phía sau một tên nữ bảo tiêu thấp giọng nói một câu cái gì, cái kia nữ bảo tiêu lập tức từ nhà xe bên trong lấy ra một cái màu đen nhỏ bao da giao cho Đoan Mục Dung. "Cho ngươi." Đế Vương Thương Hạ VIP tạp Đoan Mục Dung từ màu đen nhỏ bao ra bên trong rút ra một tấm mạ vàng thẻ đưa cho Diệp Khai Tâm, nhà này Thương Hạ quản lý là bằng hữu ta, ngươi cầm tấm thẻ này ở Thương Hạ bên trong mua bất luận là đồ vật gì, đều có thể ưu đãi rất nhiều. Diệp Khai Tâm biết mâu thân của Đoan Mục Dung thu nhược thủy trưởng khống nhược thủy tập đoàn bản thân liền là làm ăn lớn, Đoan Mục Dung sinh ở gia đình như vậy bên trong, kết giao một ít giàu nước đố đổ bách bằng hữu cũng chẳng có gì lạ. Như vậy một tấm VIP tạp đối với Đoan Mục Dung tới nói có cũng được mà không có cũng được, thậm chí nàng khả năng căn bản nhưng không dùng được, nhưng đối với mình tới nói, sau đó nói không chắc sẽ thường xuyên cùng các bằng hữu cùng đi chơi, có tấm này VIP tạp, hay là có thể tiết kiệm hạ xuống không ít tiền, vì lẽ đó Đoan Mục Dung cho hắn, hắn cũng không khách khí, mỉm cười nói tiếng cảm ơn, đưa tay đem tấm kia VIP tạp nhận lấy. Hỏi một chút, mang theo tấm thẻ này mua đồ, Thương Hạ bên trong có thể cho đánh mấy gậy ạ? Diệp Khai Tâm đem VIP tạp đặt ở túi áo bên trong, cười hì hì theo miệng hỏi. 50 đi. Nếu như có thể đánh 2-30 giảm giá là tốt rồi. Diệp Khai Tâm thốt ra lời này bỏ ra, một bên Hà Đại Tráng. Tiêu Tráng nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm gia hỏa này thật không biết đủ, có thể giảm 50 đã là rất lớn ưu đãi rồi, lại còn muốn 2-30 giảm giá. Người coi nhân gia bán chính là nát cải trắng A2-30 giảm giá, cũng không phải là không thể được. Quay đầu lại ta cùng Thương Hạ quản lý lên tiếng chào hỏi, hay là còn có thể càng tiện nghi đây này. Đoàn Mục Dung thấy Diệp Khai Tâm mắt sáng rỡ, một bộ chiếm món hời lớn bộ dạng, khóe miệng không nhịn được nổi lên một nụ cười, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, trong lòng thầm thở dài. Đối với Diệp Khai Tâm nói, các ngươi chơi đi, ta còn có việc, muốn đi trước một bước rồi. Gặp lại. Diệp Khai Tâm khoát tay áo một cái, mắt thấy Đoan Mục Dung liền muốn tiến vào trong xe, đột nhiên lớn tiếng nói, Đoan Mục Dung, hai ngày nay có thời gian ta sẽ ước ngươi đi ra, có kiện nhỏ lễ vật muốn tặng cho ngươi đây này. Đoan Mục Dung thân thể đột nhiên đốn ở nơi đó, nếu như lúc này bên người nàng nữ bảo Tiêu Lưu Tâm lời mà nói, liền sẽ phát hiện cái này vẻ mặt lãnh đạm, nghiêm túc thận trọng đại tiểu thư thời khắc này lại đôi lông mày khỏe mắt đều là vẻ vui. Thích, chỉ là vẻ mặt này tới nhanh, biến mất cũng nhanh, thoáng qua đã không thấy tăm hơi. Đoan Mục Dung chậm rãi quay đầu lại, hướng về phía Diệp Khai Tâm gật gật đầu, lúc này mới túi người lên xe. Trở về Nhược Thủy cư dọc theo đường đi, phụ trách bảo vệ Đoan Mục Dung bốn tên nữ bảo tiêu vô cùng kinh ngạc phát hiện, luôn luôn tôn trọng thời gian là bằng bạc, không chịu bỏ qua từng giây từng phút. Đoan Mục Dung lại không có lại giống như kiểu trước đây, lên xe sau liền bắt đầu tỉ mỉ lật xem những kia hợp đồng văn kiện, mà là hai tay chống đỡ lấy má phấn, si ngốc nhìn phía ngoài cửa sổ, thần sắc trên mặt chợt vui chợt buồn, rõ ràng giống như là một cái mối tình đầu trong lúc lo được lo mất. Cô gái. Sau một chốc, Đoan Mục Dung đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiện tay bấm một cái điện thoại di động dây số. Lý Kinh Lý sao? Ta là Đoan Mục Dung. Đoan Mục Dung sắc mặt vào đúng lúc này khôi phục bình thường, âm thanh cũng giống nhau thường ngày giống như bình thản lên. Đại tiểu thư, có việc xin mời ngài nói bị nhân rửa hai lắng nghe. Đầu bên kia điện thoại di động Lý Kinh Lý ngự khí cung kính dị thường. Ta có người bằng hữu, hắn họ Diệp, hiện tại khả năng chính đang các ngươi Thương Hạ bên trong mua đồ. Trên người hắn mang theo một tấm ta đưa VIP thẻ vàng. Lớn ý của tiểu thư là, hắn là ta bạn rất thân, ngươi chiếu cố nhiều một điểm. Dạ dạ, bị nhân minh bạch. Minh sau. Lý Kinh Lý, làm phiền ngươi rồi. Cảm tạ. A, cái kia Lý Kinh Lý khả năng từ chưa từng nghe tới Đoan Mục Dung dùng khách khí như vậy ngựa khí nói chuyện với chính mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bán thưởng tài kinh hoàng nói, không khách khí không khách khí đại tiểu thư, nếu như không có chuyện gì lời mà nói, cái kia bị nhân vậy thì ra ngoài xem rồi. Ừm. Đoan Mục Dung cúp điện thoại, tiếp theo sau đó hai tay chống cằm, kế tục ngây người, đồng thời đưa cái này vẻ mặt vẫn duy trì đến phòng năm tiến vào Nhược Thủy cư. Mà lúc này đây, Diệp Khai Tâm đám người đã đi vào trang sức tráng lệ đế vương cao ốc bên trong. Thương Hạ lầu một bắt chết tràn ngập mê người mùi thơm, nơi đó là một cái công khai thức fast food sành, không ít ở Thương Hạ bên trong mua sắm thị dân đang ở nơi đó ăn các thức bữa tối. Diệp Khai Tâm quay đầu lại vừa đến một tiếng hạ băng hạ hỏa, sau đó chỉ nhà hàng, ý là để hai người bọn họ huynh đệ đi nhanh trong phòng ăn một chút gì điền đầy bụng, chính mình mang theo Ngư Tiểu Hiểu, Hà Đại Trắng. Bọn người ở tại Thương Hạ bên trong du lịch, cuối cùng mọi người ở Thương Hạ trước đại môn hội hợp, có thể hạ băng hạ hỏa nói cái gì cũng không muốn. Diệp Khai Tâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến vào nhanh trong phòng ăn mua hai phần khoái san đi ra, kín đáo đưa cho Hạ Băng Hạ Hỏa một người một phần, để bọn hắn vừa đi vừa ăn. Hai vị sư minh, Bảo Tiêu cũng là người a, không ăn cơm khí lực ở đâu ra? Không có khí lực còn thế nào bảo vệ ta? Vạn nhất các ngươi đói bụng đến phải gầy, trong lòng ta cố nhiên băn khoăn, lão sư nói bất định cũng phải tìm ta phiền phức. Diệp Khai Tâm cười nói. Hạ Băng không có lên tiếng, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhị liền ăn hết sạch rồi cái kia phần khoái san, Hạ Hỏa nhưng là nhai kỹ nuốt chậm, vừa ăn vừa nói, chúng ta trước đây thường thường như vậy một hai thiên không ăn cơm, đã tu luyện ra đồng tràng thiết dạ dày. Đói bụng không xấu đối với tại võ giả chúng ta tới nói, gầy một điểm dù sao cũng hơn mập một ít. Muốn tốt, Tiêu Tráng tràn đầy đồng cảm gật đầu, vô Hà Đại Tráng. Dây đặc cái bụng, cười ha ha nói, vị đại ca này nói quá đúng, Hà Mã cũng là bởi vì mập, thực lực đều là tăng lên chậm chậm, vì chuyện này không ít gặp phải chúng ta võ học viện lao sư khinh thường cùng phê bình cũng là bởi vì mập, đến bây giờ liền người bạn gái đều không tìm được ta để hắn nhanh chóng giảm béo, hắn còn không muốn, nói năng hùng hồn nói cái gì gầy đó là dinh dưỡng không đầy đủ, mập nói rõ dinh dưỡng sung túc. Được kêu là dinh dưỡng quá thừa mới đúng chứ. Cẩn thận ngày nào đó bị người xem là lợn béo kéo đến lò sát sinh. Hà Đại Tráng lươn một cái, tức giận, ta cũng không phải rất béo tốt chứ, 180 cân mà thôi. Thử, thực lực ta tăng lên chậm, ngươi cũng so với ta chẳng mạnh đến đâu chứ. Ta không giao cho bạn gái của ngươi đây, mỗi ngày nghe ngươi nói vừa ý lớp này hoa, chọn chúng cô gái đẹp kìa, làm sao không mang đến một cái cho ta nhìn một chút. liền ngươi cái kia một bộ nhỏ được dáng dấp, gầy diêm côn giống như vậy, cẩn thận ngày nào đó bị gió cuốn đi Diệp Khai Tầm đám người nghe hai người bọn họ cãi nhau, không khỏi bật cười. Thương Hạ Lầu một tiêu thụ nhiều là một ít thức ăn uống cùng với đồ dùng hàng ngày, không có gì có thể chơi có thể nhìn, mấy người tùy ý quay một vòng, liền trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 là nam nhân trang phục chuyên khu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là chữ danh hàng hiệu, thường thường một cái quần lót, một đôi quần, liền giá trị hơn 1000 nguyên. Tháp Sắt ánh mắt từ một cái trong nam nhân trên quần nghiêng mắt nhìn qua, thấy rõ mặt trên biết giá lúc, không khỏi tim đập tăng nhanh, nhãn cầu ở ngoài lồi, nghi thầm, vê đút họ vê đút, 1,008 nguyên. Trong lúc này quần chẳng lẽ là dùng kim tuyến khe hở hay sao? Ta trên người bây giờ đeo này, mới 8 nguyên tiền, đã mặc vào, đơn qua, hơn 2 năm. Hà Mã, nhỏ được, Tháp Sắt, các ngươi thích gì trang phục, chính mình tùy ý chọn, a ta cùng nho nhỏ cá đến lầu 3 đi xem, một lúc về tới tìm các ngươi. Diệp Khai Tâm nói. Ha ha, hài lòng đêm nay chuẩn bị xuất huyết nhiều rồi Hà Mã, Tháp Sắt, chúng ta thỏa thích chọn đi. Cái gì quý liền chọn cái gì hài lòng, bây giờ là giàu nứt đố đổ vách bạo phát hộ, không làm thịt thì phí tiêu tráng đi vào nam trang khu về sau, để liếc mắt liền thấy chúng rồi một bộ giá trị 5000 nguyên đồ thể thao bị, bộ này trang bị hắn kỳ thực đã thèm nhỏ dãi đã lâu rồi, chỉ là cha mẹ ngại quá đắt, vẫn không chịu bỏ tiền cho hắn mua, lần này thật vất vả bắt được cơ hội, chuẩn bị trước. Tiên đem nó bắt lại nói, 5000 nguyên tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng là Diệp Khai Tâm ở trong tiểu điểm tùy tùy tiện tiện sẽ đưa bọn hắn mỗi người một viên giá trị mấy triệu nguyên chiến châu, bạo tay như vậy Diệp Khai Tâm đều hào không đau lòng, so sánh với nhau, 5000 nguyên lại đáng là gì? Diệp Khai Tâm tuy rằng không thiếu tiền, tuy nhiên sợ ba người bọn hắn ra hỏa Hồ Thiên bất tỉnh địa đem những người đàn ông này trang phục hết thảy mua lấy một bộ mang về, chuyện này quả là chính là mang theo bọn hắn đến tung tiền, cười nói, xuất huyết nhiều không thể, nho nhỏ ra một điểm còn tạm được, tan này điểm tiền có thể không đủ các ngươi tiêu xài lãng phí như vậy đi, đêm nay không quan tâm các ngươi mua đồ vật gì, mỗi người hạn mua 10000 nguyên, thêm ra bộ phận chính các ngươi giao. Hà đại tráng, đám người đương nhiên chỉ là vui lùa lời nói mà thôi, Diệp Khai Tâm nói hạn mua 10000 nguyên, vậy thì đầy đủ bọn hắn mỗi người chọn trên thời gian nửa ngày rồi. Đặc biệt là Tháp Sắt, từ nhỏ đến lớn quần áo gộp lại chỉ sợ đều giá trị không được 1000 đồng đồng liên bang, hiện tại Diệp Khai Tâm há mồm liền cho bọn hắn 10000 nguyên quyền lợi, hắn hưng phấn suýt chút nữa không ngất đi, trong lòng bắt đầu tính toán mua thế là tốt hay không nữa, chính mình chỉ mua một bộ quần áo được rồi, còn lại cho mẫu thân, cho phụ thân, cho tỷ tỷ mỗi người mua lấy 2 cái đi. Diệp Khai Tâm thấy ba người bọn họ bắt đầu thâm nhập tất cả lớn trang phục hàng hiệu khu đi chọn yêu thích trang phục, vì vậy kéo Ngư Tiểu Hiểu tay lên lầu ba nữ nhân chuyên khu, chuẩn bị vì nàng chọn 2 cái quần áo đẹp đẽ. Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ mơ hồ cũng đoán được Diệp Khai Tâm cùng Ngư Tiểu Hiểu quan hệ, vì vậy cùng bọn hắn khoảng cách của hai người kéo dài một chút, chỉ là theo sau từ xa, lưu ý bọn hắn bốn phía mỗi một tên khách hàng. Ngư Tiểu Hiểu bản không muốn mua gì quần áo, nhưng là Diệp Khai Tâm tấm lòng thành, nàng lại không tiện cự tuyệt, vì vậy cũng chỉ tìm những kia tiện nghi nhất quần áo đến xem. Diệp Khai Tâm biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, thẳng thắn chính mình làm chủ thay hắn chọn lựa 2 cái vừa hiện ra khí chất, lại đột xuất thiếu nữ vóc người trang phục, làm cho nàng đến một bên phòng thử quần áo đổi tới xem một chút. Ngư Tiểu Hiểu đi vào không bao lâu, đột nhiên tầng trệt bắt chết truyền đến một trận hống trách móc tiếng ồn ào, tựa hồ có người nào đó xảy ra tranh chấp. Diệp Khai Tâm dương mắt hướng về bên kia nhìn một chút, bóng người lay động, lúc gần lúc hiện phát hiện một người trong đó thiếu nữ bóng người giống như đã từng quen biết, trong lòng hơi động, vì vậy cùng trong phòng thử áo Ngư Tiểu Hiểu nói một tiếng, hướng về bên kia tụ hợp tới. Vào lúc này, một ít thích xem náo nhiệt khách hàng đã đem tranh chấp song phương vây lại, Diệp Khai Tâm không chút biến sắc hướng phía trong chen, nhìn thấy trước mắt tranh chấp song phương rõ ràng đều là người quen. Bên trái đứng chính là một nam một nữ, nam vóc người khôi ngô, giữ lại tóc hối cua, ăn mặc cái màu đen áo lóc nhỏ, trên người xăm có thú hình dáng hình xăm, một mặt vẻ hung hãn trên mặt nữ nhân sát mỡ bôi hồng, nhìn qua cực kỳ yêu diễm. Hai người bọn họ trên mặt toàn bộ đều mang hèn mọn vẻ khinh thường, hướng về phía đối diện ba người chỉ trỏ trỏ, trong miệng thỉnh thoảng bốc lên một câu khiến người ta buồn nôn thô tục. Hai người kia chính là Diệp Khai Tâm vừa vào bên trong đều thời điểm, ở tiên đến thực phủ bên trong gặp phải A Long Ca cùng Hoa Đào tỷ rồi. Lúc đó Hoa Đào tỷ sắc dụ Diệp Khai Tâm, nhưng ngược lại bị Diệp Khai Tâm đùa giỡn, song phương vì thế xảy ra xung đột, kết quả Hoa Đào tỷ bị A Long Ca dùng chai bia đập cho vỡ đầu chảy máu, Diệp Khai Tâm nhưng ung dung thoát thân. Bây giờ nhìn lại, Hoa Đào tỷ giống như có lẽ đã hoàn toàn không có chuyện gì, nàng cái kia đối với ngực giả tựa hồ cũng càng lớn hơn một vòng, không biết có phải hay không là lại làm hai lần ngực cao giải phẫu. Diệp Khai Tâm không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ đôi này, chuyện này đối với An gia, bất quá hiện tại đã không so với lúc trước, khi đó Diệp Khai Tâm thực lực còn chưa đủ lấy cùng A Long Ca cùng với dưới tay hắn cái kia giúp tiểu đệ chống lại, chỉ có thể chạy mất dép, hiện tại đừng nói là một cái A Long Ca, cho dù 10 cái 20, cũng không đặt ở Diệp Khai Tâm trong mắt rồi. Càng làm cho Diệp Khai Tâm không ngờ rằng chính là cùng A Long Ca Hoa Đào tỷ phát sinh tranh chấp ba người, lại có thể biết là tiểu hộ sĩ Nhan Mỡ Đông cùng với cha mẹ nàng. Hoang Đường Cao Thủ chương 186, Đế Vương Thương Hạ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 187, hộ sĩ tỷ tỷ ngươi thật thừa hải gian đổi mới 2011-0707 tác giả, lão lệ phi đao Hoang Đường Cao Thủ chương 187, hộ sĩ tỷ tỷ ngươi thật giờ khắc này, phụ thân của Nhan Ngưng Chi hoành thân che ở thê tử thân con gái trước, song quyền nắm chặt, trợn mắt trừng trừng, trên mặt tất cả đều là xúc động phẫn nộ vẻ. Nhan Mẫu đứng ở trượng phu phía sau bên trái, đối với Hoa Đào tỷ lời lẽ vô tình chửi rủa xỉ nhục, nàng tuy rằng tình cờ cũng có thể trả hết hai câu, chỉ là tựa hồ trước đây không sao cả mắng hơn người, so với Hoa Đào tỷ răng sắc bén kém xa tích tắc. Nhan Ngưng Chi theo sát mẫu thân, hai tay lôi kéo mẫu thân một bàn tay, răng ngọc cắn chặt môi dưới, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, cặp kia trăng non giống như trong đôi mắt đã bao hàm đầy khuất đục cùng phẫn nộ nước mắt, lúc nào cũng có thể nhỏ xuống. Ở Diệp Khai Tâm trong ấn tượng, Nhan Ngưng Chi vẫn là cái mặt mỉm cười, ngữ âm mềm nhẹ, đối với bệnh nhân cực kỳ chi kỷ hộ sĩ, lấy nàng ôn nhu huyền ước tính cách, rốt cuộc muốn gặp bao lớn oan ức, mới sẽ biến thành hiện tại bộ này nước mắt dịu dàng. Ta thấy mà yêu bộ dạng a đứa nhỏ phóng đãng, ngươi y phục trên người gộp lại cũng đáng không được 400-500 nguyên tiền chứ. Một bộ cùng toàn tương, có thể mua được bộ này 4-5 ngàn nguyên quần áo. Ta nhổ vào, không có tiền còn muốn đi ra phô bày giàu sang khí, thật thay ngươi cảm thấy mặt người ơ, lại còn khóc. Rõ ràng chính là cái đồ dâm dê, như vậy tội nghiệp giả thuần tình. Có ác tâm hay không người ạ? Vừa nãy ngươi cùng ta nam nhân lằng nhằng ta đều nhìn thấy, muốn thừa dịp ta không ở cơ hội, thông đồng nam nhân ta đúng không? Liền ngươi cái kia cái bàn sắt vóc người, muốn ngực không ngực, muốn cái mông không nồng, bộ này 4-5 ngàn nguyên y phục mặc ở trên thân thể ngươi, chính là phung phí của trời nhìn cái gì vậy? Đố kỵ ta Hoa Đảo tỷ so với ngươi rất xinh đẹp, so với ngươi vóc người đẹp, so với ta, ngươi kém xa rồi. Hoa Đảo tỷ nửa người dựa vào ở A Long Ca trên lồng ngực, cánh tay phải hoàn ở A Long Ca bên hông, làm ra chim nhỏ nép vào người hình, tay trái chống lạnh, lông mày dựng thẳng, một đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm trốn ở phụ thân phía sau Nhan Ngưng Chi, trong miệng nói ra càng thêm ác độc, tựa hồ mỗi một câu nói đều ở nhằm vào Nhan Ngưng Chi. Vậy xem sang đây xem náo nhiệt khách hàng càng ngày càng nhiều, khi mọi người nghe được Hoa Đảo tỷ cuối cùng câu nói kia lúc, trên mặt đều toát ra buồn cười vẻ mặt, nghĩ thầm miệng này lợi hại nữ nhân mặc kệ bóc người, tướng mạo vẫn là khí chất rõ ràng đều kém xa cái kia mặc quần trắng tử xinh đẹp thiếu nữ, lại còn nói nhân ra đố kỵ nàng, tự mình cảm giác cũng quá lương sóng chưa ai mỹ ai xấu, đứa ngốc đều có thể thấy A Long Ca trong lòng cũng với Hoa Đảo tỷ có chút không phản đối, bất quá Hoa Đảo tỷ nói thế nào cũng là hắn tương nữ nhân tốt, cứ việc hắn thèm nhỏ dãi Nhan Ngưng Chi sắc đẹp, nhưng ở trường hợp này xuống, vẫn là biểu hiện ra cùng Hoa Đảo tỷ cùng chung mối thù tư thái, Hoa Đảo tỷ mỗi nói một câu, hắn hay dùng toàn lực gật đầu. Vừa nãy Hoa Đảo tỷ đi phòng thử quần áo, A Long Ca nhàn rỗi kẻ nhạt chung quanh du lịch, thấy được chính ở đây chọn quần áo Nhan Ngưng Chi, hắn thấy bốn phía khách hàng không nhiều, đã nghĩ đến gần chiếm chút tiện nghi, kết quả bị sau đó chạy tới Nhan Ngưng Chi cha mẹ cỡ trách vài câu, trong lòng rất là khó chịu. Đợi được Hoa Đảo tỷ lại đây chất vấn lúc, A Long Ca liền trả đũa, nói là Nhan Ngưng Chi muốn cầu dẫn hắn. Hoa Đảo tỷ nhìn thấy Nhan Ngưng Chi như thế một mỹ nữ, vốn là có điểm đố kỵ, lại thấy A Long Ca ánh mắt hung hăng hướng về trên người nàng ngắm, trong lòng càng là ghen tuông quá độ, cũng mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ vào Nhan Ngưng Chi người một nhà liền bắt đầu chê cười lên. Nhan Ngưng Chi người một nhà xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, tuy rằng tức giận cực kỳ, nhưng đối mặt với hai người này lưu manh vô lại bình thường ra hỏa, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt, tình cờ vài câu biện giải cũng có vẻ trắng xám vô lực. Chu vi quan khách hàng từng cái rõ ràng trong lòng, cũng rất đồng tình Nhan Ngưng Chi người một nhà, nhưng lại A Long Ca bộ kia hung hãn dáng dấp nhưng làm kinh sợ bọn hắn, không có một người dám đứng ra nói câu công đạo. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi, đến những nơi khác đi xem. Nhan Ngưng Chi túi đầu lau một cái nước mắt, nhẹ nói. Nàng ở trong bệnh viện đi làm lúc, ra sao bệnh nhân đều gặp được, cũng có oan ức rơi lệ thời điểm, nhưng đối phương dù sao cũng là bệnh nhân, nôn nóng bên dưới nói chút lời khó nghe nàng có thể lý giải, nhưng trước mắt đôi trai gái này căn bản chính là để trần nó trắng trợn ác ý công kích, nàng muốn nếu chính mình người một nhà không treo chọc nổi, vậy thì thẳng thắn né tránh được rồi. Nàng xoay người, túi đầu đi về phía trước hai bước, lại phát hiện có người chắn trước người mình, còn cho rằng đôi kia nam nữ muốn vô lý dây dưa, trong lòng hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lúc, trong mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, thất thanh kêu lên, Diệp Khai Tâm. Này, hộ sĩ tỷ tỷ ngươi thật đứng ở Nhan Ngưng Chi trước người chính là Diệp Khai Tâm. Hắn mỉm cười thăm hỏi một câu, lại hướng về Nhan Ngưng Chi phía sau Nhan phụ, Nhan mẫu khoát tay áo một cái, kính cần nói, thúc thúc, a gì, các ngươi khỏe? Diệp Khai Tâm, ngươi ra tới mua đồ, tự mình một người sao? Nhan Ngưng Chi có một thời gian thật dài không có nhìn thấy Diệp Khai Tâm rồi, ở đây đụng tới hắn, ít nhiều gì có chút bất ngờ cảm giác, tuy rằng giờ khắc này tâm tình không tốt, nhưng trên mặt vẫn là miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười. Diệp Khai Tâm nói, cùng bằng hữu cùng đi, xem thấy các ngươi ở chỗ này, liền đến nhìn một cái rồi hài lòng à? Đã lâu không gặp ngươi rồi, gần nhất thì sao? Rất bận sao? Cũng không đi trong nhà ngồi một chút rồi. Ta và ngươi thúc thúc đều rất nhớ ngươi đây này. Nhan mẫu đi lên phía trước, thân thiết kéo Diệp Khai Tâm một cái tay, cười ha ha mà nói. Lần kia Nhan Ngưng Chi tại hạ lớp trên đường bị trật chân quả thân, Diệp Khai Tâm ôm nàng vẫn đem nàng đưa về đến nhà, cũng lưu lại ăn một bữa cơm tối. Từ đó về sau, Nhan mẫu liền cho rằng Diệp Khai Tâm là con gái giao bạn trai. Đối với ở độ tuổi này so với con gái còn nhỏ một chút điểm, nhưng cũng cực kỳ hiểu chuyện tiểu tử, Nhan mẫu vẫn là rất yêu thích. Cứ việc cùng Hoa Đảo tỷ một phen tranh chấp làm nàng tâm tình phiền muộn cực kỳ, nhưng đối với Diệp Khai Tâm nàng vẫn là biểu hiện ra nên có nhiệt tình. Diệp Khai Tâm cười nói, đúng vậy à, gần nhất có việc rồi, rất bận rộn, sau đó bận rộn rồi, ta nhất định sẽ đi bái phòng thúc thúc A Di ha ha, lần trước ăn A Di làm cơm nước về sau, đến bây giờ trong miệng còn giữ dư hương đây này. Hắn đây là đang biến tướng khen Nhan mẫu chủ nghệ cả mình. Nhan Ngưng Chi cùng Nhan mẫu nghe xong đều là nở đủ cười, liền ngay cả Nhan phụ khỏe miệng cũng bốc ra một nụ cười, trong lòng phiền muộn tâm tình bị đè nén cũng hòa tan không ít. Hộ sĩ tỷ tỷ, các ngươi chuyện gì thế này ạ? Đôi cậu nam nữ kia đối với các ngươi lời lẽ vô tình, nói chuyện thật là khó nghe. Diệp Khai Tâm thấp giọng hỏi Nhan Ngưng Chi, ánh mắt lướt qua đầu vai của nàng, hướng về A Long Ca cùng Hoa Đảo tỷ nhìn lại, phát hiện hai người bọn họ cũng nhìn về phía này, vẻ mặt suy tư, có thể là cảm giác mình rất quen mặt, nhưng nhất thời chốc lát cũng không nhớ ra được rồi. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng làm cho bọn hắn đã nghe được. Nhan Ngưng Chi nghe Diệp Khai Tâm xưng hô A Long Ca, Hoa Đảo tỷ vi cậu nam nữ, hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nhắc nhở. Diệp Khai Tâm cười hì hì, âm thanh ngược lại càng lớn một ít. Sợ cái gì, hai người bọn họ há mồm cắn người linh tinh, không phải cậu nam nữ là cái gì. Nhan Ngưng Chi tựa hồ không muốn sinh thêm sự cố, than nhẹ một tiếng, trầm thấp mà nói, cũng không có chuyện gì, xảy ra một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Nhan Mẫu nhưng không giống con gái như vậy có thể chịu có thể làm cho, nàng quay đầu lại nhìn A Long Ca cùng Hoa Đào tỷ một chút, căm giận mà nói, ta cùng Mỡ Đông đều là ngày hôm nay sinh nhật, Mỡ Đông mang theo chúng ta tới đây bên trong, vốn là muốn mua cho ta bộ quần áo, chính mình thuận tiện cũng chọn một cái, không ngờ rằng người nam kia bỗng nhiên lại đây cùng nàng đến gần, còn đối với nàng tay máy tay chân. Mẹ, đừng nói nữa. Nhan Ngưng Chi nghĩ đến chuyện vừa rồi, chót mũi đau xót, vành mắt ửng đỏ. Tại sao không nói? Bọn hắn dám làm hạ lưu sự tình, không thể để chúng ta nói. Nhan Mẫu hướng về A Long Ca bên kia trừng mắt liếc, rồi nói tiếp, ta và ngươi thúc thúc lại đây vừa mới nói cái kia nam vài câu, người phụ nữ kia liền chạy tới hỏi là chuyện gì xảy ra. Cái kia nam thực sự là vô liêm sỉ, lại còn nói nhà chúng ta Mỡ Đông câu. Thông đồng hắn, kết quả người phụ nữ kia lại như ăn điên dược tựa như, bắt đầu đối với chúng ta chửi rủa xỉ nhục. Ai, nói đến cũng là chúng ta không may, gặp được như thế hai cái thằng khốn như vậy. A Diệp Khai Tâm gật gật đầu, hướng về A Long Ca cùng Hoa Đảo tỷ bên kia nhìn sang, thấy bọn họ cũng không hề muốn lập tức rời đi ý tứ, vì vậy cười nói, A Di cùng hộ sĩ tỷ tỷ ngày hôm nay sinh nhật sao? Cái kia hài lòng ở đây chúc các ngươi sinh nhật vui vẻ cái này. A Di, hộ sĩ tỷ tỷ, các ngươi vừa ý cái nào quần áo? Một lúc chọn xong để cho ta tới trả tiền, coi như là ta đưa cho các ngươi quà sinh nhật rồi. Nhan Mẫu đã sớm từ con gái nào biết Diệp Khai Tâm thân thế bối cảnh, biết hắn điều kiện kinh tế thật không tốt, những câu nói này 89/10 chỉ là thuận miệng nói một chút, mặc dù như thế, Nhan Mẫu trong lòng vẫn như cũ vẫn là rất cao hứng, cười ha ha mà nói, hài lòng, ngươi có phần này tâm là được rồi, ta cùng Mỡ Đông cảm ơn trước ngươi bất quá. Ngươi làm sao luôn gọi Mỡ Đông hộ sĩ tỷ tỷ đây? Nghe tới không tự nhiên. Sau đó ngươi gọi tên của nàng đi, gọi Ngưng Chi tỷ cũng được. A Diệp Khai Tâm tự từ khi biết Nhan Ngưng Chi tới nay, vẫn luôn là gọi hộ sĩ tỷ tỷ, đúng là không có cân nhắc đến những vấn đề này. Nghe Nhan Mẫu nói chuyện, gãi gãi đầu, cười nói, gọi khá hơn rồi, cũng thành thói quen. Ha ha, A Di, lần này ta nhớ kỹ rồi, sau đó liền sửa gọi Ngưng Chi tỷ vậy thì đúng rồi. Nhan Mẫu mắt sáng rỡ, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên phát hiện con gái cùng trượng phu sắc mặt không đúng, quay đầu nhìn lại, phát hiện A Long Ca song quyền nắm chặt, xanh mặt hướng bên này bước nhanh đi tới, cả người lộ ra đều là làm người lạnh lẽo tâm gan sắc khí. Hoa Đào tỷ theo sát phía sau, một đôi mắt dâm tà trợn lên đại đại nhìn về phía nơi này, ánh mắt tất cả đều là hào quang cứu hận. Làm sao vậy? Bọn hắn lại muốn tới tìm chúng ta người một nhà phiền phức sao? Vừa nãy ta nói những câu nói kia bị bọn hắn đã nghe được vẫn là làm sao hay sao? Nhan Mẫu trong lòng hồi hộp nhảy một cái, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi, không tự kìm hãm được ôm con gái, nghĩ thầm đối phương nếu quả thật muốn động người, mình vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ con gái tốt, không thể để cho nàng bị thương tổn. Nhan phụ cũng là rất là căng thẳng, lại một lần nữa hoành thân che ở thê tử con gái trước mặt, nhìn A Long Ca cái kia một thân cường tráng bắp thịt rắn chắc, đã năm giới trung niên, Nhan phụ hoài nghi mình chịu hay không chịu đạt được đối phương một quyền đòn nghiêm trọng, thế nhưng vì thê nữ không bị thương tổn, hắn cũng sẽ không rụt rè thoái nhượng. Thúc thúc, không có chuyện gì nữa, hắn là tới tìm ta. Diệp Khai Tâm về phía trước bước ra hai bước, cười hì hì đứng ở Nhan phụ trước người. Tìm được ngươi rồi. Nhan phụ ngẩn ngơ, nghĩ thầm chẳng trách A Long Ca cùng Hoa Đào tỷ vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Khai Tâm mạnh mẽ xem, nguyên lai giữa bọn họ đã sớm nhận thức. Suy nghĩ một chút, không khỏi thất thanh nói, hài lòng, ngươi lẽ nào trêu chọc quá bọn hắn? Là bọn hắn trêu chọc ta. Diệp Khai Tâm khẽ mỉm cười, xoay người, ánh mắt đón nhận ở trước người đứng lại A Long Ca. Kha kha, ta nói làm sao nhìn như thế quen mặt, nguyên lai đúng là tiểu tử ngươi. A Long Ca ánh mắt ở Diệp Khai Tâm chuyển động, đột nhiên ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, cười lạnh nói, khá lắm, gọi Diệp Khai Tâm đúng không? Ngươi vẫn đúng là có thể trốn. A ta cùng một đám huynh đệ tìm ngươi đã lâu rồi. Diệp Khai Tâm nhếch miệng nở nụ cười, vung tay nói, ta có thể chưa từng có tránh thoát, chỉ là các ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Thế nào A Long Ca, lẽ nào ngươi còn đem nữ nhân của ngươi để ta mỏ mấy lần sao? Ai, ta đối với ngực giả thật sự một chút hứng thú đều không có. Hoa Đào tỷ lúc này chạy tới A Long Ca phía sau, vừa nghe Diệp Khai Tâm nhắc lên chuyện này, sắc mặt nhất thời căng đến mức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, A Long, lần trước nếu không phải hắn, lao nương đầu sẽ không bị nệm tổn thương, ngươi phải cho ta mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Đó là đương nhiên nói đi, làm sao giáo huấn hắn ngươi mới hả giận? A Long Ca mắt lộ ra hung quang, nắm lên nắm đấm điện quang thoáng hiện, phát sinh một trận chi chi nhẹ vang lên, đem đầu hắn cũng đánh mỡ, để hắn ở trong bệnh viện ở 2-3 tên nguyện còn có. Hoa Đào tỷ suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy như vậy trả thù Diệp Khai Tâm còn thiếu rất nhiều, hoán hận nói, cái kia thiên ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy sở soạn lao nương, hừ, tốt nhất có thể đem hắn 10 cái móng vuốt hết thể đánh gãy, cho hắn biết chiếm lao nương tiện nghi hậu quả nhiều nghiêm trọng. Yên tâm đi, đêm nay ta muốn cho hắn đứng đi bảo, nằm đi ra ngoài. A Long Ca giơ lên nằm đấm, mắt thấy song phương muốn tại đây Đế Vương Thương Hạ bên trong động võ, vây xem khách hàng xa xa tản ra. Vài tên Đế Vương Thương Hạ nhân viên mậu dịch thấy thế, có người trực tiếp chạy đi tìm Lý Kinh Lý lại đây xử lý, có người thì lại nhấn xuống phòng an ninh còi báo động. Nhan Ngưng Chi người một nhà nghe xong Diệp Khai Tâm cùng A Long Ca, Hoa Đào tỷ vài câu đối thoại, bị dọa đến không nhẹ. Nhan Ngưng Chi lấy dũng khí đi tới Diệp Khai Tâm bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, hài lòng, ngươi chạy mau A Ngưng Chi tỷ, ngươi yên tâm được rồi, ta ứng phó chiếm được. Diệp Khai Tâm thấy Nhan Ngưng Chi một mặt lo lắng vẻ lo âu, cho nàng một cái an ủi mỉm cười, sau đó nheo mắt lại nhìn về phía Hoa Đào tỷ, tự xưng lão nương. Quả nhiên là đủ lão, nếu không phải trên mặt lau một tầng dày đặc bạch phiến, đầy mặt đều là da đốm mồi cùng nếp nhăn vân đi à nha. Ta nói hài lòng ca, ngươi ra ngoài mang theo loại này hoa tàn ít bướm bán lao tử đường, không cảm thấy mất mặt à? Hoa Đào tỷ tức giận đến cả người run, hét lên một tiếng, tay chỉ Diệp Khai Tâm, hỗn loạn mà nói, A Long, đánh hắn mạnh mẽ đánh hắn a Long ca gầm nhẹ một tiếng, quyền đầu tia điện đột một trướng, thân hình một tiếng, vung quyền đập về phía Diệp Khai Tâm. Vẫn là cấp 5 tinh võ giả thực lực a đều lâu như vậy rồi, lại không hề có một chút tiến bộ. Thật là làm cho ta thất vọng. Diệp Khai Tâm hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn A Long ca nắm đấm phảng phất pha quay chậm bình thường hướng về trước người mình ra, liền hoàn thủ đều lười được. Nghĩ thầm một quyền này của hắn nếu có thể đột phá trước người mình bay xuống tầng kia phòng ngự khí tưởng, cho dù hắn thắng chỉ tiếc A Long ca cũng không có được biểu hiện cơ hội. Hắn nắm đấm đánh tới trên đường, liền đã rơi vào chặn đến Diệp Khai Tâm trước người Hạ Băng trong lòng bàn tay. Hạ Băng là làm sao xuất hiện ở đây, ngoại trừ Diệp Khai Tâm ở ngoài, ai đều không có nhìn rõ ràng. A Long ca biết gặp được cường thủ, không khỏi kinh hãi, cánh tay hắn thu lại, vốn định rút về quả đấm của mình, không nghĩ tới đối phương năm ngón tay căng thẳng, đã như năm đạo vòng sắt đem quả đấm của hắn gắt gao kẹp lấy. Sát theo đó một trận cơn đau xuyên thấu qua quyền đầu truyền đến cả cánh tay, A Long ca không nhịn được kêu lên thảm thiết, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã lăn xuống dưới. Vị đại ca này, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trước tiên thả ta ra, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Ôi, đại ca hạ thủ lưu tình. Tha mạng. A Long ca tuy rằng không biết này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là thân phận gì, nhưng mơ hồ đoán được khả năng cùng Diệp Khai Tâm có quan hệ, trong lòng vừa giận vừa sợ, chỉ là hắn cũng minh bạch mình và trước mắt thực lực của người này chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Cứng rắn chỉ có thể càng thêm không may, khẩu khí lập tức liền mềm nhũn ra, không được mở miệng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không còn vừa nãy bộ kia hung hăng rằng rớp. A Long ca vừa nãy vung quyền công kích Diệp Khai Tâm, khí thế bi mãnh, rất nhiều người đều vì Diệp Khai Tâm ngắt đem đổ mồ hôi, mỡ đông thậm chí che lên con mắt không dám nhìn tới, không nghĩ tới trong nháy mắt hiện trường tình thế rồi lại xảy ra như vậy biến cố đột nhiên, không chỉ có Nhan Ngưng Chi người một nhà cùng bảng quan khách hàng tất cả đều ngây người, liền ngay cả Hoa Đào tỷ cũng mắt tròn váng. Chỉ có Diệp Khai Tâm cười hì hì, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả này tựa như. Nhìn thấy A Long ca cầu xin tha thứ, Hạ Băng quay đầu nhìn về phía Diệp Khai Tâm, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Diệp Khai Tâm sờ sờ cằm, cau mày nói, gia hỏa này trước đây rồi cùng ta đã xảy ra một lần xung đột, hiện tại lại đến bắt nạt bằng hữu của ta. Không phải người tốt đã ta cảm thấy. Nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, nói không chắc hắn sau đó còn sẽ gây chuyện sinh sự. Sư Minh, chính ngươi nhìn làm A bất quá nơi này là công chúng trường hợp, chớ đem sự tình nào lớn. Hạ Băng gật gù, tỏ ra hiểu rõ phải làm sao. Hắn lạnh lạnh lùng hàn ánh mắt nhìn sang tội nghiệp nhìn mình A Long, cánh tay khẽ run, một luồng kinh lực xuyên thấu qua lòng bàn tay hướng ra phía ngoài bạo nhà mà ra, A Long ca rên lên một tiếng, thân hình về phía sau ngã xuống đi ra ngoài. Rào 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 rào. Liên tiếp giá áo tiếng ngã xuống đất vang lên, A Long ca thân thể va vào một đống trong quần áo, trực tiếp ngất đi. Hay là khi hắn ở trong bệnh viện khi tỉnh lại mới sẽ phát hiện, công kích mình Diệp Khai Tâm cánh tay kia xem như là triệt để phế bỏ. Hoa Đào tỷ ngốc chỉ chốc lát, lúc này mới nhanh xuống tới. Từ ngổn ngang không thể tả quần áo trong đống đã tìm được sắc mặt trắng bệnh, đĩa không sợ súng A Long ca, nàng sợ hãi ánh mắt hướng về Hạ Băng liếc mắt nhìn, đột nhiên ngồi dưới đất, rút lui rồi tựa như khóc giống mà bắt đầu, miệng lúc kêu gào ở Mỹ, giết người rồi chết người rồi. Đang lúc này, một cái mang mắt kiếm và vàng, trắng trắng mập mập người trung niên dẫn một đám ăn mặc đồng phục an ninh võ giả vội vã đuổi hiện trường. Nhìn thấy mắt tình hình trước mắt lúc, mập trắng người trung niên khỏe miệng co giật một thoáng, chỉ vào một tên thương hạ nữ nhân viên mậu dịch, tu âm thanh hỏi, "A Mẫn, ngươi nói, chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra?" "Lý kinh lý, là như thế này." Tên kia gọi A Mẫn nữ nhân viên mậu dịch mắt thấy sự kiện cả trong cả quá trình, vì vậy nhỏ giọng cùng mập trắng người đàn ông trung niên nói một lần. Diệp Khai Tâm nghe cái kia nữ nhân viên mậu dịch gọi ra Lý Kinh Lý, trong lòng hơi động, tiện tay sờ sờ Đoan Mục Dung đưa cho mình cái kia trương VIP thẻ vàng. Hoang đường cao thủ chương 187, hộ si tỷ tỷ ngươi thật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 188, tiểu thư ta này có tạm. Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-07 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 188, tiểu thư ta này có tạm. Làm bên trong đô thị nhất là chứ danh nhàn nhã mua sắm nơi, đế vương thương hạ mỗi một ngày đều sẽ nên đón đến hàng mấy chục ngàn đến từ liên bang các nơi du khách khách hàng, lượng người đi hơn nhiều, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít va chạm chạm sự tình, tiến tới gây nên khách hàng ở giữa ma sát nhỏ cùng nhỏ tranh chấp. Vào lúc này, thông thường chỉ cần thương hạ bên trong nhân viên quản lý lại đây đơn giản xử lý một chút là được, nhiều nhất để bảo an đem xung đột song phương xin mời đến thương hạ bên ngoài đi lén lút giải quyết, căn bản không cần thương hạ quản lý tự mình đứng ra. Như thế mà lần này tình huống nhưng lớn khác nhiều, vài tên khách hàng không nhưng ở thương hạ bên trong ra tay đánh nhau. Hơn nữa còn có người bị thương hôn mê, như thế thứ nhất nhất định sẽ ảnh hưởng đến một ít khách hàng mua sắm tâm tình. Lâu một này tầng vài tên nhân viên quản lý chưa từng gặp phải loại này nghiêm trọng sự tình, không dám tự ý xử lý, không thể làm gì khác hơn là lập tức đi mời Lý Kinh Lý lại đây, đồng thời triệu hoán đến bảo an duy trì hiện trường trật tự, không cho tình thế kế tục mở rộng. Đế vương thương hạ Lý Kinh Lý vừa tiếp nhận Đoan Mục Dung điện thoại di động, đang chuẩn bị quay về tấm gương sắp xếp một thoáng tóc, sửa sang một chút âu phục cà vạt, sau đó tinh thần phấn chấn đi tiếp đãi vị kia đầu mục đại tiểu thư trong miệng nói tới bạn của họ Diệp. Không ngờ rằng một cái nữ nhân viên mậu dịch nhưng vào lúc này vội vã chạy phòng làm việc của mình. Hán, làm sao lúc này có chuyện? Đây không phải cho lão tử thêm phiền phức sao? Nghe nói thương hạ bên trong xảy ra nghiêm trọng ẩu đả sự kiện, Lý Kinh Lý rất là căm tức, cũng may hắn cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại, nghĩ thầm đầu một đại tiểu thư vị bằng hữu kia tiến vào thương hạ về sau, nói thế nào cũng muốn ở bên trong đi dạo một lúc, Trước mắt việc cấp bách vẫn là trước tiên đi xử lý một chút ẩu đả sự kiện, bằng không náo xảy ra nhân mạng lời mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Thương Hạ sau này doanh nghiệp, cái kia chính hắn một quản lý vị trí chỉ sợ đều ngồi không vững. Dứt bỏ Đế Vương Thương Hạ tổng giám đốc cái này ngăn nắp danh hiệu không nói, chỉ là hơn 10 triệu đích lương hàng năm, liền không biết để bao nhiêu người ước ao ngụm nước chảy dài, muốn là bởi vì chuyện này làm mất đi phần này mỹ kém, Lý Kinh Lý chỉ sợ liền tự sát tâm đều có thể sinh ra đến ở trong mắt người khác. Đế Vương Thương Hạ có thể xưng tụng là một cái khổng lồ máy kiếm tiền, nhưng có rất ít người biết, nó chỉ là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ một cái nho nhỏ chi nhánh công ty mà. Thôi, bây giờ Nhược Thủy tập đoàn người trưởng đã tuy rằng vẫn là thu Nhược Thủy, nhưng bao quát Đế Vương Thương Hạ ở bên trong rất sinh sản nhiều đã đi qua đầu một đại tiểu thư tiếp nhận quản lý, để ai tới làm cái này Thương Hạ quản lý, còn không phải đầu một đại tiểu thư chuyện một câu nói. Ẩu đả sự kiện phải xử lý được, đầu một đại tiểu thư để cho mình nhiều chiếu cố một điểm cái vị kia quý khách cũng không có thể thất lễ, hai phương diện chỗ đó có vấn đề, chính mình đều có khả năng sẽ không may. A Lý Kinh Lý nghĩ tới đây, liền cảm thấy lửa giận khí công tâm, lại cũng không kịp nhớ cái gì hình tượng không hình tượng rồi, ở đằng kia danh nữ nhân viên mậu dịch dưới sự hướng dẫn, tức đến nổ phổi chạy tới sự tình phát hiện trạng. Hoa Đào tỷ ngồi ở trên sàn nhà khóc lóc om sòm kêu to, A Long Ca nằm ở y trong đống hôn mê bất tỉnh, những khách cũ xa xa vây xem trò vui, nhân viên mậu dịch bọn họ hai mặt nhìn nhau, các nhân viên an ninh làm nóng người, một ít người hiểu chuyện đang điên cuồng chụp ảnh. Lý Kinh Lý đi tới lầu ba nữ trang khu thời điểm, vừa đảo mắt qua liền thấy như vậy một bộ tình cảnh. Nghe cái kia gọi A Mẫn nhân viên mậu dịch sau khi nói xong, Lý Kinh Lý trong lòng có cái mặt mày, không cần phải nói, sự kiện lần này trách nhiệm hoàn toàn ở A Long Ca, Hoa Đào tỷ bên kia, nhưng là bây giờ A Long Ca bị đánh ngã trên mặt đất, là chết sống là còn không rõ ràng lắm, cũng không thể khiến một phe khác liền rời khỏi như thế a. Ngay sau đó Lý Kinh Lý dặn dò những an ninh kia coi chừng Hoa Đào tỷ cùng Nhan Ngưng Chi, Diệp Khai Tâm đám người, lại tự mình đánh báo cảnh sát điện thoại. Nghĩ thầm đã có người bị đánh tổn thương, cái kia nên thuộc về trị an sự kiện phạm chủ rồi, chuyện như vậy, song phương trong âm thầm điều giải quyết độ khả thi đã rất nhỏ, vẫn để cho cảnh sát đem những này người mang đi xử lý đi, chính mình bên trong cũng có thể bớt đi một cái phiền phức. Mắt thấy bảo an đem người của hai bên đều vây lại, Lý Kinh Lý lúc này mới xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng thở một hơi, nghĩ đến còn có một vị quý khách cần chính mình tiếp đón, nhưng là lại không biết đối phương người ở đâu bên trong, không khỏi có điểm phát sầu. Cũng còn tốt tay của người kia bên trong nắm giữ đầu một đại tiểu thư tự mình đưa một tấm VIP thẻ vàng, chỉ cần hắn ở Đế Vương Thương Hạ bên trong mua đồ vật, như vậy trả tiền thời điểm hơn nửa sẽ đưa ra VIP thẻ vàng. Các ngươi đều cho ta lưu ý, nếu có khách hàng ở mua đồ lúc lộ ra ngay chúng ta Thương Hạ VIP thẻ vàng, họ trước hắn phải hay là không họ Diệp, nếu như là lời mà nói, lập tức cho ta biết. Lý Kinh Lý quét mắt những kia nơm nớp lo sợ nhân viên mậu dịch, lưu lại câu nói này về sau, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhan Ngưng Chi một nhà ba người không nghĩ tới sự tình sẽ càng náo càng lớn, trong lòng càng bất an. Nhan Ngưng Chi nhìn một chút Diệp Khai Tâm, lại nhìn một chút ngẩng đầu đứng ở Diệp Khai Tâm trước người Hạ Băng, run giọng hỏi, hài lòng, cái kia tên Lưu Manh sẽ có hay không có sự tình? Đánh người là của hắn bằng hữu của ngươi sao? Một lúc cảnh sát sẽ người đến, các ngươi làm sao bây giờ ạ? Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa. Diệp Khai Tâm cười cợt, nhìn sang bên kia hôn mê bất tỉnh A Long Ca, nói rằng, ai bảo tên kia dám đến bắt nạt của ta hộ sĩ tỷ tỷ, đáng đợi bị đánh khà khà, tên kia chỉ là ngón tay đứt đoạn mất mấy cây mà thôi, không chết được hắn nói ung dung. Nhan Ngưng Chi nhưng là vẻ mặt buồn thiu, quay đầu lại nhìn một chút cha mẹ, một nhà ba người đều là lắc đầu thầm than, càng nhiều hơn là vì Diệp Khai Tâm cùng bằng hữu của hắn lo lắng, dù sao mình một nhà ba người chỉ là cùng A Long Ca bọn hắn tranh chấp vài câu, mà bạn của Diệp Khai Tâm nhưng trực tiếp phá sản đối phương, nếu như cảnh sát truy cứu tới, bọn hắn muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Hạ Băng không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ bốn phía Thương Hạ bảo an, trên người hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng khiến những kia đều là võ giả bảo an sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám về phía trước quá mức tới gần. Lúc này Hạ Hỏa cũng tiến tới, mắt thấy Lý Kinh Lý phải đi, hoành thân chắn trước mặt hắn, chỉ vào Hoa Đào tỷ bên kia nói rằng, này, ta nói Lý Kinh Lý, ngươi trước tiên đừng đi a, chuyện này rõ ràng chính là bọn họ sai, ngươi để cảnh sát trực tiếp bắt đi bọn hắn không được sao? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta rời đi? Quá không đạo lý đi à. Nha, tuy rằng Hạ Hỏa đeo phổ thông, nhưng Lý Kinh Lý lâu lăn lộn thương trường, đang không có thăm dò thân phận của đối phương hư thực trước đó, còn không đến mức mặt lạnh đối lập, cười bồi nói, vị tiên sinh này, ai đúng ai sai, một lúc cảnh sát tới, ngài có thể cùng bọn hắn giải thích. Khách hàng chính là thượng đế, nếu như chúng ta bị trễ nải ngài quý giá thời gian, vậy ta đại biểu Thương Hạ toàn thể nhân viên cho ngài cùng lễ xin lỗi, mời ngài lượng giải cũng mời ngài phối hợp vậy dạng này đi. Hạ Hỏa thấy Lý Kinh Lý thái độ không tệ, cũng không dễ phát hỏa, chỉ vào Hạ Băng nói rằng, đánh người chính là hắn, và những người khác không có quan hệ, chúng ta để hắn lưu lại phối hợp cảnh sát xử lý vấn đề được rồi. Hắn thấy Lý Kinh Lý có chút do dự, lại nói tiếp, ngươi yên tâm, ở cảnh sát đến trước khi đến, chúng ta những người này là không sẽ rời đi Đế Vương Thương Hạ. Chúng ta ngay khi Thương Hạ bên trong đi dạo, thuận tiện mua ít đồ. Nếu như cảnh sát có yêu cầu, chúng ta bất cứ lúc nào có thể lại đây. Lý Kinh Lý suy nghĩ một chút, phân biệt chỉ A Long Ca cùng Hoa Đào tỷ, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng Hạ Hỏa, Nhan Ngưng Đảm một nhà ba người, nói rằng, chuyện này liên lụy tới các ngươi ba bên, vì lẽ đó mỗi một phe tốt nhất có thể lưu lại tới một người ở đây, những người khác có thể rời đi. A Long Ca bên kia có Hoa Đào tỷ, Diệp Khai Tâm bên này có Hạ Băng lưu lại, còn lại đúng là Nhan Ngưng Chi một nhà rồi. Nhan phụ nhìn một chút thê tử con gái, lớn tiếng nói, ta lưu lại, hai mẹ con nhà ngươi đi về trước đi. Nhan Ngưng Chi lắc đầu nói, cha, chuyện này đều là vì ta, vẫn là ta lưu lại đi. Ngươi cùng mẹ về nhà trước. Nhan Mậu nói, chúng ta người một nhà, phải đi cùng đi, muốn giữ lại đồng thời giữ lại Lý Kinh Lý cũng mặc kệ bọn hắn ai đi ai giữ lại, trong lòng hắn còn có một cái chuyện quan trọng phải làm, vì vậy để bảo an ở đây nhìn một chút, chính mình rời đi trước rồi. Diệp Khai Tâm thấy Nhan Ngưng Chi người một nhà giằng co, cười nói, Ngưng Chi tỷ, a gì, liền để thúc thúc tạm thời ở lại chỗ này đi. Chúng ta mấy cái tại đây trong tầng lầu đi dạo, một lúc lại trở về là được rồi. Ngày hôm nay là sinh nhật của các ngươi đây, cũng không thể để chuyện nhỏ này làm hỏng tâm tình xảy ra chuyện như vậy. Nhan Ngưng Chi tâm tình đã gây go thấu rồi, than thở, hài lòng, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi chơi đi. Ta ở lại chỗ này theo ta cha. Như vậy sao được? Ta nói rồi muốn cho các ngươi mua vài món đồ làm quà sinh nhật. Diệp Khai Tâm nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó hỏi Nhan Ngưng Chi, Ngưng Chi tỷ, vừa nãy người phụ nữ kia nói 4,000 nguyên y phục mặc ở trên thân thể ngươi chính là phung phí của trời, đó là chuyện gì xảy ra? Nhan Ngưng Chi mặt đỏ lên, còn không có lên tiếng, Nhan Mâu đã cướp lời nói, nhà chúng ta mỡ đông vốn là chọn chúng một cái nữ váy, sau đó có thể là xem giá tiền quá mắc, mặc thử một thoáng sau đã nghĩ trả về, kết quả gặp phải cái kia tên lưu manh lại đây quấy rầy nàng. Cái kia lưu manh nữ nhân sau đó vào tới, nhìn thấy mỡ đông cầm trong tay cái này nữ váy, liền bắt đầu lời lẽ vô tình nói móc cười nạo. Hừ, cái gì phung phí của trời, ta xem mỡ đông mặc bảo, đơn qua, cái này nữ váy sau xinh đẹp vô cùng, so với người phụ nữ kia xinh đẹp có thêm Diệp Khai Tâm rất nhiều đồng cảm, gật đầu nghiêm túc nói, đó là khẳng định. Ngưng Chi tỷ xinh đẹp như vậy, mặc quần áo gì đều so với người phụ nữ kia đẹp đẽ gấp 10 gấp trăm lần. Nhan Mẫu thở dài, cười khổ nói, có thể thấy, mỡ đông rất yêu thích cái kia váy, nhưng là 4,000 nguyên. Đúng là có điểm quý giá. Trước một quãng thời gian mỡ đông điều động công tác tốn không ít tiền, trong nhà vừa lại đang bên trong đô thị mua phòng nhỏ, kết quả trong tay thì có điểm túng quẫn rồi. Nàng nói tới chỗ này, nhìn con gái một chút, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, ha ha cười nói, mỡ đông à, ngươi yên tâm, qua một tháng nữa, cùng ba mẹ nhận được tiền lương, thế nào cũng muốn cho ngươi đem cái kia váy mua lại luyến ái người, nên trang phục đến đẹp đẽ một điểm mẹ, nói cái gì đó. Mắc như vậy quần áo. Ta không được. Nhan Ngưng Chi cúi đầu khẽ cáu, sắc mặt trở nên càng đỏ. Diệp Khai Tâm cười cợt, đột nhiên kéo Nhan Ngưng Chi một cái tay, hướng về nữ trang khu bên kia đi đến. Trải qua nhân viên mậu dịch đám bọn chúng căng thẳng thu dọn, những kia bị A Long Ca va loạn một kiện kiện xinh đẹp nữ thức trang phục đã một lần nữa xuyên thủng từng bộ mô hình trên người. Nhan Mẫu không biết Diệp Khai Tâm muốn làm gì, quay đầu lại hướng về trượng phu khoát tay áo một cái, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm đi ra, Hạ Hỏa cũng không thể không theo tới, vừa tẩu biên quay đầu lại nói, đại ca, tiểu sư đệ nơi đó liền giao cho ta. Cùng chuyện bên này xong, chúng ta sẽ liên lạc lại được. Hạ Băng gật đầu. Đế Vương Thương Hạ bên trong bảo an biện pháp rất tốt, một khi xuất hiện tình huống, trong chốc lát là có thể đem mấy cái lối ra, mở miệng hoàn toàn niêm phong lại, vì lẽ đó sát thủ bình thường sẽ không lựa chọn ở đây động thủ, hơn nữa có Hạ Hỏa đi theo, Diệp Khai Tâm không có cái gì sai lầm, điểm này Hạ Băng đúng là rất yên tâm. Hài lòng, ngươi đây là. Nhan Ngưng Chi bị Diệp Khai Tâm lôi kéo đi về phía trước một trận, nghiêng đầu hướng lên trên, nhìn Diệp Khai Tâm khuôn mặt, trong ánh mắt cũng là một mặt mờ mịt, mua quần áo cho ngươi a xem như là đưa quà sinh nhật của ngươi Ngưng Chi tỷ, nói cho ta biết, ngươi vừa nãy vừa ý chính là thứ nào vậy? A. Nhan Ngưng Chi lấy làm kinh hãi, nàng nhưng là biết Diệp Khai Tâm tình trạng kinh tế, dùng sức lắc đầu, hài lòng, ngươi nơi nào có tiền? Làm việc vặt dãy, kiếm được, hay sao? Kiếm tiền rất khổ cực đó a, ngươi nên chính mình tồn lấy, tiết kiệm dùng. Yên tâm đi Ngưng Chi tỷ, quãng thời gian trước ta phát ra bút nhỏ tài, lập tức dãy, kiếm được rất nhiều tiền, chính ta nói cái gì cũng không hao phí. Ngưng Chi tỷ, là cái nào kiện váy à? Trong khi nói chuyện, hai người tới váy ngắn khu một vùng, nơi này biểu diễn không có chỗ nào mà không phải là liên bang chứ danh hàng hiệu váy ngắn, tiết giá tất cả đều ở 5,000 nguyên bên trên. Hài lòng, ngươi đây là muốn làm gì? Nhan Mẫu thân thể không tốt lắm, ở phía sau đổi một trận, có chút không kịp thở. Diệp Khai Tâm cười nói, a di, ta chuẩn bị cho Ngưng Chi tỷ, cho ngươi phân biệt mua bộ quần áo á sinh nhật mà, sao có thể không có lễ vật? Hài lòng, tâm ý của ngươi ta cùng mỡ đông nhận được quần áo chúng ta trước tiên từ bỏ, chính ngươi tiền kiếm chính mình tồn mà bắt đầu, nói không chắc lại quá mấy năm liền có thể dùng tới. Nhan Mẫu vừa nãy lúc gần lúc hiện đã nghe được Diệp Khai Tâm cùng con gái đối thoại, biết hắn xuất hiện ở trong tay dãy, kiếm được một chút tiền, tuy rằng trong lòng thay hắn cảm thấy vui vẻ, có thể cũng biết người trẻ tuổi dùng tiền yêu thích tay chân lớn, nói không chắc rất nhanh sẽ lại tiêu xài hết, vì vậy khuyên hắn tiết kiệm một chút. Nhan Ngưng Chi thông minh nhanh trí một cô thiếu nữ, lập tức liền nghe ra mẫu thân câu kia chính ngươi tiền kiếm chính mình tồn mà bắt đầu, nói không chắc lại quá mấy năm liền có thể dùng tới là có ý gì, xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, thần sắc hắn như thường, có thể là không để ý tới giải mẫu thân câu nói kia thâm ý. Diệp Khai Tâm sắc thực không có nghĩ nhiều như thế, bất quá hắn có thể thấy Nhan Mẫu cùng Nhan Ngưng Chi đều là ngại quần áo quá đắt, không nỡ bỏ dùng tiền mua, vì vậy lấy ra Đoan Mục Dung đưa cái kia trương VIP thẻ vàng quơ quơ, cười nói, a gì, đây là một người bạn tặng cho ta Đế Vương Thương Hạ VIP tặng, có này tặng, ở đây mua bất luận là đồ vật gì đều có thể ưu đãi chí ít 50 thật sự. Nhan Mẫu ánh mắt sáng ngời, nghĩ thầm nếu thật là như Diệp Khai Tâm nói có thể giảm 50, như vậy 4,000 nguyên quần áo tính được cũng chính là hơn 2,000 nguyên, tiện nghi nhiều như vậy, đúng là có thể cân nhắc. Thật sự Diệp Khai Tâm mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt, một lúc dùng ngươi tạm, để A Di đến trả tiền. Nhan Mẫu nói đi vào phía trước một cái váy ngắn hàng hiệu khu, cầm lên một cái công chúa tay áo màu trắng đến gối thon dài áo đầm, quay đầu lại nói, chính là cái này rồi, mỡ đông vừa mới mặc thời điểm ta xem qua, rất vừa vặn, rất dễ nhìn. Diệp Khai Tâm tuy rằng không biết cái kia quần là lấy cái gì vải vóc ta chế mà thành, ngược lại nhìn qua cảm giác rất phiêu dật, loại kia trắng như tuyết màu sắc cũng rất thích hợp Nhan Ngưng Chi. nếu như nàng mặc vào, không cần phải nói sẽ gấp bội xinh đẹp. Một bên nữ nhân viên mậu dịch thấy Nhan Mâu ở đằng kia tuyết cũng tựa như trên váy sờ tới sờ lui, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối với Nhan Mâu nói, vị nữ sĩ này, cái này váy ngài nhất định phải mua sao? Nếu như không mua, chúng ta giúp ngài treo về giá áo. Nhan Mâu liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, còn không nói chuyện, Diệp Khai Tâm đã cười đi tới, nói, đương nhiên mua. Có thể hay không mặc thử rồi ạ? Cái kia nữ nhân viên mậu dịch bĩu môi, nhìn Nhan Ngưng Chi một chút, không phải mới vừa đã mặc thử sao? Còn thí, quần áo làm ô uế chúng ta liền không có cách nào bán. Cái này giá trị 5000 nguyên váy ngắn tuy rằng ở một ít người có tiền trong mắt không coi vào đâu, nhưng đối với phổ thông liên bang công dân tới nói nhưng rất đắt rồi. Diệp Khai Tâm cùng Nhan Ngưng Chi mẹ con xem ra đều không giống như là người có tiền. Tên này nữ nhân viên mậu dịch tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại có chút xem thường bọn hắn, bởi vậy luôn từ ít đi khách khí, trên mặt cũng không có nên có mỉm cười. Vừa nãy ta không thấy Diệp Khai Tâm biết cái kia nữ nhân viên mậu dịch là thứ địa bộ, không thèm để ý nàng, từ Nhan Mẫu cầm trong tay quá cái kia bộ màu trắng áo đầm, đi tới giao cho Mỡ Đông trong tay, mỉm cười nói, Ngưng Chi tỷ, ngươi lại đi thử xem a, ta xem một chút nhìn có được hay không. Nhan Ngưng Chi vốn là không muốn thử lại, nhưng là không cưỡng được Diệp Khai Tâm kiên trì, không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài, đi vào một bên trong phòng thử áo. Ngư Tiểu Hiểu ở bên kia đã sớm chọn xong quần áo, cũng đã nghe được một ít khách hàng đang bàn luận vừa nãy chuyện đã xảy ra, trong lòng nàng mong nhớ Diệp Khai Tâm, ở phụ cận tìm một vòng, rốt cục thấy được Diệp Khai Tâm bóng người, vốn định đi tới nói chuyện với Diệp Khai Tâm, nhưng khi nhìn thấy Nhan Ngưng Chi mẹ có lúc, rồi lại dừng bước, xa xa hướng về nơi này nhìn chăm chú. Diệp Khai Tâm cũng nhìn thấy nàng, cười hướng về nàng khoát tay áo một cái, lại liếc mắt ra hiệu. Ngư Tiểu Hiểu hiểu ý, đi tới Hạ Hỏa bên người, lặng lặng đứng đứng ở đó chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Nhan Ngưng Chi từ trong phòng thử áo chậm rãi đi ra, mặc trên người chính là cái này công chúa tay áo trắng như tuyết thon dài áo đầm, tiêm yêu nắm chặt, khí chất như tiên. Xa xa một ít nam khách hàng trong lúc vô tình hướng về nơi này nhìn một chút, ánh mắt liền thẳng tắp dừng lại ở đó, cũng lại rời chuyển không ra, liền ngay cả một ít nữ khách hàng đều dừng bước, hướng về Nhan Ngưng Chi chỉ trỏ trỏ, than thở không ngớt. Hài lòng, Mỡ Đông meo này váy rất dễ nhìn chứ. Nhan Mẫu nhìn trước mắt tiên nữ bình thường con gái, lại nhìn một chút xa xa quan sát đám người, tiêu ngạo tình tự nhiên mà sinh ra, sắc mặt vui mừng. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, thật là đẹp mắt, ta cảm thấy đến này váy chính là vì Ngưng Chi tỷ Doni đóng giày, chỉ có nàng mặc mới thích hợp nhất, nhất hiện ra khí chất những người khác bèo, đó mới gọi phung phí của trời đây này. Nhan Ngưng Chi bị hắn như thế một khoa trường, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vốn là bởi vì A Long ca sự tình, nàng không tâm tình lại mua quần áo, có thể lúc này nhưng có chút do dự. Nàng quay về tấm gương soi rọi, càng xem càng cảm thấy yêu thích, cùng mẫu thân trao đổi cái ánh mắt, rốt cục vẫn là quyết định mua. Nàng chính muốn vào gian thử đồ bên trong đem bộ đồ mới thay đổi, Diệp Khai Tâm lại nói, Ngưng Chi tỷ, mặc này váy trở về đi thôi, rất dễ nhìn đây này. Nhan Ngưng Chi đôi mi thanh tú cao lại, nói rằng, nào có vừa mua được quần áo liền mặc vào hay sao? Hai ngày nữa lại đeo. Nhan Mẫu cười nói, hài lòng thích xem, ngươi mặc chứ? Các ngươi chờ một chút, ta đến tiền trả. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch thấy bọn họ nhất định phải mua quần áo rồi, trên mặt rốt cục có nụ cười, đang chuẩn bị đánh ra ngân phiếu định mức. Diệp Khai Tâm đem trong tay tấm kia VIP tạp đưa tới, tiểu thư, ta này có cản nận cho đánh mấy gãy. Hoang đường cao thủ chương 188, tiểu thư, ta này có tạp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 189, đau lòng tựa hải gian đổi mới 2011-07-08 tác giả, lão lệ phi đao. Hoang đường cao thủ chương 189, đau lòng nhìn thấy Diệp Khai Tâm trong tay tấm kia kim quang sáng sủa VIP tạp, nữ nhân viên mậu dịch ánh mắt có trong nháy mắt dại ra, đến nửa ngày mới phản ứng được. Trước tiên, tiên sinh, xin hỏi ngài quý tính. Nữ nhân viên mậu dịch ngẩng đầu nhìn Diệp Khai Tâm, ánh mắt từ vừa nãy xem thường trở nên tôn kính, thậm chí có chút sợ hãi, âm thanh cũng khống chế không ngừng run rẩy lên. Cái này nữ nhân viên mậu dịch ở Đế Vương Thương Hạ bên trong đã công tác 5-6 năm, tư lịch cũng coi như già rồi, Thương Hạ bên trong đối ngoại phái đưa các loại ưu huệ tặng, thẻ khách quý nàng hầu như đều gặp, mà như trước mắt như vậy VIP thẻ vàng nàng nhưng từ không thấy. Đương nhiên, chưa từng thấy cũng không có nghĩa là chưa từng nghe nói, trước đây không lâu Thương Hạ một vị nhân vật cao tầng liền từng tiết lộ quá như vậy một cái tin tức, nói là Đế Vương Thương Hạ thẻ khách quý ngoại trừ thẻ đỏ, ngân tạp ở ngoài, còn có một loại thẻ vàng. Chỉ bất quá thẻ vàng chỉ nắm giữ ở trong truyền thuyết Nhược Thủy tập đoàn chủ tịch cùng với vị kia bị nội định vi chủ tịch tiếp nhận người đầu một đại tiểu thư trong tay, tặng cho đưa đối tượng đều là bọn hắn chi thân bạn tốt, liền ngay cả Lý Kinh Lý nhân vật như vậy cũng không có tư cách thu được, có thể thấy được cái kia thẻ vàng có cỡ nào quý giá rồi. Cầm thẻ khách quý ở Đế Vương Thương Hạ mua sắm, thẻ đỏ có thể bất 8%, ngân tạp có thể đánh 60, mà thẻ vàng có thể ưu đãi đến mức nào, vị này nữ nhân viên mậu dịch cũng không rõ ràng rồi. Nàng chỉ biết là chính là, trước mắt cái này đầu thật cao, ánh mặt trời anh tuấn thiếu niên, khẳng định cùng Nhược Thủy tập đoàn cao tầng quan hệ vô cùng tốt, mà Đế Vương Thương Hạ lại chỉ là Nhược Thủy tập đoàn một cái thuộc hạ chi nhánh, cũng khó trách vừa nay Lý Kinh Lý muốn cho mọi người đặc biệt lưu ý nắm giữ VIP thẻ vàng khách hàng rồi. Ta họ Diệp. Diệp Khai Tâm nói đem cái kia tấm thẻ vàng phóng tới nữ nhân viên mậu dịch trước mặt quầy thu tiền lên, cười nói, này tạp là một người bạn đưa, ngươi nhìn một chút, cũng đừng là giả dối rồi. Diệp tiên sinh. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch ánh mắt sáng ngời, muốn lần thứ hai xác nhận một thoáng, còn cái kia tấm thẻ vàng là thật là giả nàng cũng không thế nào quan tâm. Thẻ vàng trên có một chuỗi mã hóa, chỉ cần chuyển quầy thu tiền trên trong máy vi tính một tra liền biết thật giả, đứa ngốc mới có thể làm giả đây này. Họ Diệp là không tệ, có thể ngươi xưng hô ta tiên sinh, ta cảm giác là lạ, thật giống ta rất giả tựa như, không bằng gọi Diệp thiếu gia thích hợp. Diệp Khai Tâm cười nói. Cái kia nữ nhân viên mậu dịch nghe Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, trên căn bản xác định hắn chính là Lý Kinh Lý trong miệng nói tới chính là cái người kia rồi, cung cung kính kính cùng Diệp Khai Tâm nói tiếng Diệp tiên sinh xin ngài chờ một chút, cầm lấy thẻ vàng ngồi vào máy vi tính bên tuần tra một thoáng, sau đó liền xoay người cầm điện thoại lên đánh nhau, trầm thấp cũng không biết cùng ai thông mấy câu nói. Cúp điện thoại về sau, nàng lần thứ hai nhìn về phía Diệp Khai Tâm lúc, ánh mắt đã kinh biến đến mức nóng bỏng cực kỳ. "Tiểu thư, ta hỏi ngươi vẫn chưa trả lời đây này, dùng tấm thẻ này mua các ngươi bộ y phục này, có thể đánh mấy gãy?" Nghe ta bằng hữu kia nói, ít nhất là 50 chứ. "Ngươi trước tiên coi một cái là bao nhiêu tiền, chúng ta tiền trả về sau, còn phải tiếp tục đi mua sắm đây này." Diệp Khai Tâm thấy nữ nhân viên mậu dịch cầm Đoan Mục Dung đưa cho mình cái kia tấm thẻ vàng ngồi trước máy vi tính lăn qua lộn lại không rời mắt, không hề có một chút nào có thể coi là chướng ý tứ, không nhịn được rụt lên. "Diệp tiên sinh, chúng ta thương hạ Lý Kinh Lý lập tức tới ngay, xin ngài chờ một chút một thoáng được không? Ngài có chúng ta thương hạ VIP thẻ vàng, đó chính là chúng ta thương hạ quý khách rồi, tin tưởng Lý Kinh Lý nhất định sẽ dành cho ngài to lớn nhất ưu đãi, đừng nói 50, 30 giảm giá đều có khả năng." A, nữ nhân viên mậu dịch mỉm cười nói. "30 giảm giá a?" Diệp Khai Tâm nhìn một chút Nhan Ngưng Chi cùng Nhan Mẫu, thấy Nhan Mẫu trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu, trong miệng tự mình lẩm bẩm, tựa hồ đang âm thầm tính toán cái này váy đánh 30 giảm giá về sau cần trả lại bao nhiêu tiền, vì vậy khoát tay áo một cái, nói rằng, "Được rồi, vậy thì chờ một lát nữa a, này váy 5000 nguyên, nếu thật là cho đánh 30 giảm giá, 1000 năm có thể bắt rồi." Nhan Mẫu vui dạo dược liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, thấp giọng hỏi, "Hài lòng a, ngươi cùng nhà này thương hạ quản lý nhận thức?" "Không đúng vậy, vừa nãy quản lý kia rõ ràng đã ở hiện trường, các ngươi nhận thức lời mà nói, hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi." Trong khi nói chuyện, liền nghe một loạt tiếng bước chân dần tiếng nổ tiếng gần, vị kia trắng trắng mập mập, giày tây Lý Kinh Lý lại không để ý hình tượng nhỏ chạy tới. "Người đâu?" "Vị kia Diệp tiên sinh đây." Lý Kinh Lý ở quầy thu tiền trước dừng chân lại, móc ra một cái khăn tay sát thử trên trán chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột, ánh mắt hướng về khắp mọi nơi nhìn, gấp giọng hỏi cái kia nữ nhân viên mậu dịch. "Lý Kinh Lý, vị này chính là Diệp tiên sinh." Cái kia nữ nhân viên mậu dịch chỉ Diệp Khai Tâm, lại đem trong tay thẻ vàng đưa cho Lý Kinh Lý, "Đây là Diệp tiên sinh VIP thẻ vàng." Diệp Khai Tâm eo thực sự quá phổ thông, cái kia Lý Kinh Lý tử vừa mới bắt đầu liền không sao cả quan tâm qua hắn, nghe xong nhân viên mậu dịch về sau, Lý Kinh Lý rõ ràng ngẩn ngơ, lúc này mới đem chúng quanh đi khắp ánh mắt tập trung ở Diệp Khai Tâm trên người. "Làm sao vậy?" Diệp Khai Tâm thấy kia Lý Kinh Lý xem chính mình nhìn ra được thần, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm lao tử cũng không phải mỹ nữ, trên mặt cũng không mặc hoa, có như thế hấp dẫn ngươi sao? "A." Lý Kinh Lý tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, theo bản năng túi đầu liếc mắt nhìn cái kia tấm thẻ vàng, sau đó bụ bấm trên mặt chất đầy azure lấy lòng nụ cười, chủ động đem bàn tay hướng về Diệp Khai Tâm, một mực cung kính mà nói, "Diệp tiên sinh, bị nhân họ Lý tên Nhạn, đương nhiệm thương hạ quản lý trước. Vừa nãy có thất lễ Diệp tiên sinh địa phương, kính xin nhiều tha thứ, nhiều tha thứ." Diệp Khai Tâm thấy hắn túi đầu không lưng, thái độ khiêm cung, vì vậy cùng hắn nắm tay, mỉm cười nói, "Lý Kinh Lý, ngươi quá khách khí cái này." Nghe Đoan Mục Dung nói, Lý Kinh Lý là bằng hữu của nàng, không dám không dám, bị nhân chỉ là vi đầu một đại tiểu thư phục vụ mà thôi, không biết Diệp tiên sinh cùng đầu một đại tiểu thư là. Nghe được Diệp Khai Tâm lại gọi thẳng tên Đoan Mục Dung, Lý Kinh Lý trong lòng đã cho rằng hắn và Đoan Mục Dung quan hệ khẳng định không phải bình thường, bằng không Đoan Mục Dung cũng sẽ không biếu tặng hắn một tấm quý giá thẻ vàng rồi. Liên quan với loại này thẻ vàng tác dụng, Diệp Khai Tâm cho rằng chỉ có thể ở Đế Vương Thương Hạ mua sắm lúc cần phải, nhưng Lý Kinh Lý nhưng rõ ràng trong lòng biết sau đó Diệp Khai Tâm chỉ cần đến thuộc về Nhược Thủy Tập đoàn danh nghĩa thương hạ trong thị trường mua sắm, này tấm thẻ vàng sáng ngời, có thể hưởng thụ đến độc nhất vô nhị đãi ngộ. "Ta à, ta cùng Đoan Mục Dung ở cùng một cái võ trong học viện học tập, quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Đúng rồi, trước đây không lâu Đoan Mục tỷ buổi sinh nhật tiệc rượu, Lý Kinh Lý cũng đi tham gia đi à nha. Ta cùng Đoan Mục Dung lúc đó ngồi ở một bàn, chỉ lo cùng các nàng người một nhà nói chuyện, không quá chú ý cái khác trên bàn ngồi đều là cái nào tân khách." Diệp Khai Tâm thấy Lý Kinh Lý nhắc lên Đoan Mục Dung lúc một mặt kính nể, trong lòng hơi động, đơn giản đã ra động tác cùng Đoan Mục Dung tấm này quan hệ bài, hy vọng vị này Lý Kinh Lý một lúc có thể cho mình nhiều một chút ưu đãi. Có thể cùng Thu Nhược Thủy người một nhà ngồi chung một bàn, đây tuyệt đối là kiện cực kỳ vinh quang sự tình, nếu như không phải địa vị cực cao, quan hệ vô cùng tốt hoặc là Đoan Mục gia người thân nhất, căn bản không cơ hội này. Quả nhiên, đang nghe Diệp Khai Tâm lời này về sau, Lý Kinh Lý thái độ trở nên càng thêm cung kính. "Đoan Mục tỷ mời sinh nhật tiệc rượu, mời đều là liên bang một ít xã hội danh lưu cùng giới kinh doanh cá sấu lớn, bị nhân là không có tư cách tham gia. Hy vọng sang năm có thể có cơ hội đi." Lý Kinh Lý thở dài, sau đó lại chất lên một mặt nụ cười, "Diệp tiên sinh cùng đầu một đại tiểu thư đã thành lập nên như vậy quan hệ tốt đẹp, thật là khiến người ước ao, sau đó kính xin Diệp tiên sinh chiếu cố nhiều hơn." Diệp Khai Tâm cười ha ha, "Đâu có đâu có, sau đó ta đến Lý Kinh Lý trên địa bàn mua đồ, còn muốn mời Lý Kinh Lý chiếu cố nhiều hơn đây này, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Lý Kinh Lý thấy Diệp Khai Tâm tốt như vậy nói chuyện, không mất cơ hội cơ móc ra một tấm thiếp bảng. Danh thiếp đưa ra ngoài, "Diệp tiên sinh, trên danh thiếp có của ta phương thức liên lạc, sau đó ngươi đến mua sắm thời điểm sớm đánh một tiếng chiêu, bị nhân nhất định tự mình tiếp đón. Nếu như Diệp tiên sinh có cái gì không hài lòng địa phương, cũng mời nhiều phê bình chỉ chính." Diệp Khai Tâm hướng về Hạ Băng nơi đó liếc mắt nhìn, than thở, "Lý Kinh Lý, kỳ thực đi, ta cảm thấy đến vừa nãy chuyện kia các ngươi xử lý không quá thỏa đáng. Một nam một nữ kia đều là do điệu tên côn đồ các ké, trước đây cùng ta đã xảy ra xung đột. Đặc biệt là cái tên nam, gặp ta Ngưng Chi tỷ xinh đẹp, liền đối với nàng tay máy tay chân, sau đó còn ý đồ công kích ta, lúc này mới bị hộ vệ của ta một quyền đánh bất tỉnh. Cả cái chuyện đã xảy ra, các ngươi thương hạ bên trong vô cùng nhiều nhân viên mậu dịch đều tận mắt nhìn rồi, còn có thật nhiều khách hàng cũng có thể làm chứng. Lý Kinh Lý mồ hôi trên trán vừa mới làm, lúc này lại dị ra, hắn cười gượng vài tiếng, vẫy tay hoán quá Thương Hạ bảo an tiểu đội trưởng, đối với hắn túc tiếng nói, "Ngươi mang theo mấy người đi qua, đem cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân cùng cái kia kêu khóc không ngừng mà người đàn bà tranh chua hết thảy cho ta kéo ra ngoài, sau đó đều không cho bọn hắn trở lại Thương Hạ, nếu như cảnh sát chạy tới hỏi chuyện này, các ngươi liền nói đôi kia nam nữ gây hấn gây chuyện, quấy rầy Thương Hạ bình thường doanh nghiệp, cũng cùng bảo an xảy ra xung đột, bảo an xuất phát từ tự vệ mới đem hắn đánh bất tỉnh." Nhân viên an ninh kia nhỏ dài một chút đầu đáp ứng, lại cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, "Quản lý, cái kia những người khác?" "Những người khác đều là vô tội, đều là người bị hại. Đánh đuổi đôi kia nam nữ về sau, ngươi đại biểu ta bản thân, đại biểu Thương Hạ toàn thể viên chức tự mình đi cho bọn họ xin lỗi nhớ kỹ, thái độ nhất định phải thành khẩn, nhất định phải làm cho cái kia người này thỏa mãn đi thôi, làm không xong chuyện này, ngươi cũng có thể cuốn gói rời đi rồi." Đối với Lý Kinh Lý loại thái độ này trên 180 độ bước ngoặt lớn, nhân viên an ninh kia tiểu đội trưởng khá là không rõ, tuy rằng trong lòng phiền muộn, nhưng vẫn là duy duy nhạ nhạ đi tới. "Bà ngoại ơi, ai bảo đế vương Thương Hạ cho tiền lương phúc lợi ở toàn bộ bên trong đô thị là cao nhất đây này. Người khác đẹp bẹp đầu đều muốn đi vào tìm một ít chuyện làm, cho dù là một tên vê đút cờ công nhân làm vệ sinh đều phải trải qua kịch liệt cạnh tranh mới được chính mình, nhưng là đường đường một tên tứ đẳng tinh võ giả, nhưng khi sơ vì làm cái này đế vương Thương Hạ bảo an, cũng không biết lôi bao nhiêu quan hệ, lấy bao nhiêu người tình mới trà trộn vào ra, nếu là thật cuốn chăn về nhà, trong nhà vợ con có thể sử dụng ngụm nước đem mình chết đối." Nhân viên an ninh kia chạy đi không lâu sau, Hoa Đào tỷ tiếng la khóc dần nhỏ dần yếu, nghĩ đến là bị Thương Hạ các nhân viên an ninh mạnh mẽ cứng rắn chống đi ra ngoài. Một lát sau, một mặt lạnh lẽo Hạ Băng cùng một mặt ung dung Nhan Phụ trước sau hướng bên này đi tới. Hạ Băng thấy Diệp Khai Tâm cùng Thương Hạ quản lý nói chuyện, cũng không có quá mức tới gần, cùng Hạ Hỏa, Nư Tiểu Hiểu đứng ở cùng nhau, ánh mắt cảnh giác chung quanh, bắt đầu thực hiện lên hộ vệ của hắn chức trách. Về phần Nhan Phụ, vừa nãy Thương Hạ bảo an tiểu đội trưởng cho hắn cúc cung xin lỗi, nói không biết bao nhiêu lời hay, còn kém quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu đổi tội rồi, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đi tới thê nữ bên người thấp giọng hỏi thăm một thoáng, thế mới biết chuyện gì xảy ra. "Mơ Đông, ngươi không phải nói Diệp Khai Tâm rất nghèo đấy sao? Ta làm sao nhìn đều không giống a, hắn rõ ràng chính là cái có tiền có bản lĩnh người trẻ tuổi." Nhan Ngưng Chi cha mẹ nhìn thấy Thương Hạ quản lý lại đối với Diệp Khai Tâm túi đầu không lưng, khách khí, trong lòng lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ. "Ta nào có biết a, lần trước gặp phải hắn thời điểm, hắn còn không phải bộ dáng này." Nhan Ngưng Chi cũng cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt có chút khó tin, tựa hồ Diệp Khai Tâm trong một đêm thân phận liền cải biến tựa như, từ một cái không phổ thế sự tiểu tử nghèo đã biến thành giao du rộng rãi bờ bến con nhà giàu. Cùng A Long ca xung đột sự tình xử lý tốt, Nhan Ngưng Chi một nhà tâm tình của người ta cũng tốt xoay chuyển rất nhiều. Diệp Khai Tâm từ Nhan Ngưng Chi cầm trong tay quá đã bị nhân viên mậu dịch đóng gói tốt cái này váy, cười đối với Lý Kinh Lý nói, "Ta là buổi tiếp bằng hữu tới mua đồ, kết quả trung gian xảy ra chuyện như vậy. Ai, cố gắng tâm tình cũng bị phá hỏng rồi." "Lý Kinh Lý, ngươi muốn cho chúng ta nhiều ưu đãi làm chút gì bồi thường a?" "Đúng vậy đúng vậy." Lý Kinh Lý hai tay đem tấm kia VIP thẻ vàng đưa trả lại cho Diệp Khai Tâm, vỗ ngực nói, "Diệp tiên sinh bằng hữu chính là bị nhân bằng hữu. Hiện tại bị nhân làm chủ, bộ y phục này đưa cho vị này xinh đẹp tiểu thư, sau đó bất kể là Diệp tiên sinh chính mình đến mua sắm, vẫn là mang theo bằng hữu đồng thời, bản Thương Hạ giống nhau miễn phí đế vương Thương Hạ đối với tài chính ra vào có một độ nghiêm ngặt quản lý chế độ, coi như là Lý Kinh Lý cũng không cách nào dễ dàng chuyển nắm giữ dùng." Hắn nói là miễn phí, kỳ thực chính là chuẩn bị dùng tiền của mình đứng ra lên, ngược lại mấy ngàn khối chuyện tiền bạc cùng hắn phong phú tiền lương so ra căn bản không coi là cái gì, nếu như có thể dựa vào chuyện này cùng Diệp Khai Tâm xây dựng lên hữu nghị, nói không chắc sau này có thể cùng đầu một đại tiểu thư rút ngắn tư nhân quan hệ, như vậy tính toán ra khoản này nho nhỏ tập trung vào vẫn là rất có lời. Diệp Khai Tâm khoát tay nói, "Ngươi nhiều ưu đãi một điểm là được rồi, miễn phí. Ta thế nào cảm giác cùng cướp đoạt gần như." "Ha ha, Lý Kinh Lý, ngươi bao nhiêu cũng muốn thu một điểm thành phẩm chứ? Bằng không ta sau đó đều thật không tiện trở lại rồi." Thấy Diệp Khai Tâm nói chăm chú, Lý Kinh Lý cũng sẽ không khách khí nữa, nói rằng, "Vậy ta liền ý tứ, cho các ngươi đánh hai gậy chứ? Một bộ y phục đánh tới hai gậy bán ra, tuyệt đối là thâm hụt tiền chuyện làm ăn rồi." Bất quá Diệp Khai Tâm nhìn ra được vị này Lý Kinh Lý giàu nứt đố đổ bách, căn bản là không kém điểm này tiền, vì vậy cười lấy ra thẻ ngân hàng của mình để tên kia nữ doanh nghiệp đi soạn. "Hài lòng, y phục này đã cho ưu đãi nhiều như vậy rồi, làm sao còn có thể cho người trả tiền?" Ta đến Nhan Mẫu đẩy ra quầy thu tiền trước, đội vàng đi đảo túi láo bên trong chính mình mang thẻ ngân hàng. "A Di, nói xong rồi đây là ta đưa quà sinh nhật ta, ngài nếu như khách khí với ta, sau đó ta còn thế nào không ngại ngùng đến nhà các ngươi đi ăn cơm, ngài cũng đi chọn một kiện đi, ta đồng thời trả tiền đánh hai gậy a, cơ hội cũng không nhiều a." Nhan Mẫu cười ha ha, nhìn Diệp Khai Tâm trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần cha mẹ vợ xem con rể mùi vị, thấy Diệp Khai Tâm kiên trì, nàng cũng không nói thêm lời, để con gái Nhan Ngưng Chi buổi tiếp chính mình chọn lựa một bộ vừa nãy vừa ý nữ trang. Kết quả chướng về sau, Lý Kinh Lý hùng hồn bỏ đi mất Nhan Ngưng Chi người một nhà mỗi người một tấm đế vương Thương Hạ ngân tạm, có tấm thẻ này, sau đó bọn hắn lại tới mua lúc, hết thẻ thương phẩm giống nhau 60. Như vậy ưu đãi, bình thường khách hàng nhưng là căn bản không hưởng thụ được. Sắp trời không còn sớm, thấy Nhan Ngưng Chi một nhà ba người toát ra muốn phải về nhà ý tứ, Diệp Khai Tâm đã nghĩ để Hạ Băng lái xe đi đưa đoạn đường. Nhan Ngưng Chi cha mẹ nghe nói Diệp Khai Tâm lại còn ngồi xe con ra, trong mắt kinh ngạc ý tứ hàm xúc thì càng dày đặc, chỉ là thấy Diệp Khai Tâm còn có bằng hữu muốn cùng, vì vậy kiên quyết cự tuyệt. Một nhà ba người cùng Diệp Khai Tâm vẫy tay từ biệt, giắt tay sóng vai, một mặt sắc mặt vui mừng rời đi đế vương Thương Hạ. Nhìn thấy Lý Kinh Lý đầy mặt cười bồi vẫn ở bên người đứng, cổ tay mang hình điện thoại di động thỉnh thoảng vang lên. Diệp Khai Tâm biết hắn khẳng định có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý, nhân tiện nói: "Lý Kinh Lý, tự chúng ta lại đi dạo lập tức trở lại, ngươi có chuyện đi trước mau lên." Lý Kinh Lý tiền trong tay thật sự có vài món việc gấp cần phải xử lý, nghe Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, bất đắc dĩ nhún vai nở nụ cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc an bài nhân viên mậu dịch vài câu, lại cùng Diệp Khai Tâm nói liên tục vài tiếng xin lỗi không tiếp được, xoay người bước nhanh đi trở về văn phòng. Hắn vừa trở lại văn phòng, liền lại một lần nhận được Đoan Mục Dung gọi điện thoại tới. "Đầu Mục đại tiểu thư, còn có cái gì dặn dò?" Trước đây Đoan Mục Dung có chuyện lúc đều là do trợ thủ hoặc là thư ký truyền đạt cho Lý Kinh Lý, mà đêm nay ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, nàng lại tự mình đánh tới hai điện thoại, điều này làm cho Lý Kinh Lý có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. "Lý Kinh Lý, ta bị kia bạn của họ Diệp, ngươi thấy được?" Đoan Mục Dung ôn hòa âm thanh truyền đến. "Thấy được, thấy được, đầu một đại tiểu thư giao bằng hữu, mỗi người đều là rồng trong loài người, á vị kia Diệp tiên sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ăn nói tao nhã, khí chất bất phàm, ở trước mặt hắn, ta thực sự là tự ti mặc cảm a." Lý Kinh Lý khen tặng nói. Đầu Mục đại tiểu thư hai lần điện thoại thân hỏi ý kiến, hỏi đều là liên quan với cái kia họ Diệp thiếu niên sự tình, bởi vậy có thể thấy được cái kia họ Diệp thiếu niên ở đầu Mục đại tiểu thư trong lòng địa vị là như thế nào trọng yếu. Lý Kinh Lý đột nhiên cảm giác mình vừa nãy theo để hai gãy thu rồi Diệp Khai Tâm tiền, phải hay là không phạm vào rất lớn sai lầm lớn? "Hắn đều mua chút gì?" Đoan Mục Dung lại hỏi. "Cái này, Diệp tiên sinh bản thân không mua cái gì, bằng hữu của hắn đúng là mua mấy bộ quần áo." "Hả? Hắn? Hắn không có đưa ra ta đưa hắn thẻ vàng?" "Có." Lý Kinh Lý nói, "bạn hắn mua quần áo, ta giống nhau đánh hai gãy hai gãy." Đoan Mục Dung âm thanh nhạt thêm vài phần, chậm rãi nói, "Ta không phải là cùng ngươi đã nói, hắn là ta bạn rất thân, cho ngươi chiếu cố nhiều một điểm." Lý Kinh Lý đã nghe ra Đoan Mục Dung trong giọng nói có chút bất mãn, cả người mồ hôi soạt một thoáng liền xung ra, đội vã giải thích, "Đầu Mục đại tiểu thư, cái này là như thế này, ta vốn là không muốn thu Diệp tiên sinh một phân tiền, có thể Diệp tiên sinh nói, nói Đế Vương Thương Hạ cũng là Nhược Thủy tập đoàn sản nghiệp, vì phát triển của nó cường tráng ở, ngài lo lắng hết lòng, ngày đêm vất vả, mọi người tiểu thụy rất nhiều, hắn ngẫm lại liền sẽ cảm thấy đau lòng, làm sao còn không thấy ngài chiếm ngài điểm ấy món lời nhỏ, từ nơi này lấy không đổ bận. Ta lo lắng Diệp tiên sinh sẽ tức giận, vì lẽ đó liền ý tứ thu rồi hắn một điểm." "Ngươi cùng nói Thương Hạ là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ sản nghiệp?" "Không, là Diệp tiên sinh chính mình đoán được, ta nghĩ đến Diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư ngài quan hệ, cũng không dám đối với hắn ẩn giấu." "Đầu Mục đại tiểu thư, Diệp tiên sinh hiện tại còn chưa đi sao? Nếu không, ta đi đem tiền trả lại cho hắn." "Không cần." Đoan Mục Dung ngữ khí rõ ràng nhu hòa mà bắt đầu, "Hắn thật sự nói những câu nói kia." Hoang Đường Cao Thủ chương 189, đau lòng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 190, "Hảo muội muội có hay không nhớ ta?" Thừa Hải Gian đổi mới 2011/07/09 tác giả, Lão Lệ Phi Đao. Hoang Đường Cao Thủ chương 190, "Hảo muội muội có hay không nhớ ta?" Hoang Đường Cao Thủ chương 190, "Hảo muội muội có hay không nhớ ta?" Lão Lệ Phi Đao chương 190, "Hảo muội muội có hay không nhớ ta?" Thắng cược nữa à? Nghe được Đoan Mục Dung âm thanh không hề như vừa nãy lãnh đạm như vậy, tưởng tượng thấy nàng nhíu chặt lông mày khả năng đã triển khai ra, Lý Kinh Lý ở điện thoại bên này tối tối thở phào nhẹ nhõm, trong lòng kêu to vui mừng. Lý Kinh Lý lâu lăn lộn tương trường, cũng coi như là cá nhân tinh rồi, hắn mới vừa rồi cùng Diệp Khai Tâm trò chuyện một trận, lại nghĩ đến Đoan Mục Dung đối với Diệp Khai Tâm đặc biệt chiếu cố, vì vậy lớn mật tử bịa đặt ra, hắn ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng những câu nói này, đánh cược đúng là đôi này, chuyện này đối với người trẻ tuổi trong lúc đó có phi phạm tầm thường quan hệ thân mật, không ngờ rằng còn thật sự có hiệu quả. Chỉ bất quá nói đau lòng hai chữ mà thôi, Đầu Mục đại tiểu thư tựa hồ cũng đã rất vui vẻ nữa à? Tình hình như thế, thông thường chỉ sẽ phát sinh ở tình yêu cùng nhiệt tình nhân trong lúc đó, lẽ nào Đầu Mục đại tiểu thư cùng cái kia tên họ Diệp kia thiếu niên? Lý Kinh Lý nghĩ tới đây, một trái tim trở nên trước nay chưa có nóng bỏng lên. "Đúng vậy a, Diệp tiên sinh là nói như vậy." Lý Kinh Lý bắt được Đoan Mục Dung trong lòng, cũng không sợ buồn mơn rồi, tiếp tục nói, "Diệp tiên sinh còn để ta chuyển cáo ngài mấy câu nói." Hắn nói, "Nói kiếm tiền chuyện nhỏ, khỏe mạnh chuyện lớn, để ngài nghỉ ngơi thật nhiều, cố gắng điều dưỡng, có thân thể khỏe mạnh, các ngươi cuộc sống tương lai mới có thể hạnh phúc mỹ mãn." Hắn còn nói, hy vọng sau đó có thể thường thường nhìn thấy ngài cười mặt. Hắn nói ngài vốn là liên bang cô gái xinh đẹp nhất tử, cười rộ lên nhất định sẽ càng đẹp mắt. Đoan Mục Dung tuy rằng bị mang theo giới kinh doanh kỳ nữ danh sừng, nhưng chúng quy chỉ là 17, 8 tuổi thiếu nữ, rơi vào tình trong lưới về sau, tình thường so với phổ thông thiếu nữ cũng không cao hơn bao nhiêu. Lý Kinh Lý bên này thao thao bất tuyệt nói, nàng ở bên kia lặng lặng lắng nghe, trong lòng dập dờn ra từng vòng gợn sóng, nhấc lên từng trận sóng lớn, chẳng qua là cảm thấy yêu thích, nơi nào sẽ lo lắng những câu nói này phải hay là không. Diệp Khai Tâm từng nói, là thật hay là giả. Cùng Đoan Mục Dung kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Lý Kinh Lý cũng lại vô tâm đi làm những chuyện khác, hắn gọi đến Thương Hạ một tên nhân viên quản lý, như vậy hướng về hắn dặn vài câu. Vào lúc này, ở Thương Hạ lầu 2 Nam Trang khu mua sắm Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt cũng đã chọn xong từng người yêu thích quần áo giày, cùng Diệp Khai Tâm hội hợp đến đồng thời rồi. Ở giữa Diệp Khai Tâm cũng chọn lựa hai bộ, chỉ bất quá không phải vì tự chọn, mà là cho Đồng Nhan mua. Hắn tưởng tượng Đồng Nhan vóc người, chọn lựa một cái hồng nhạt thu eo váy công chúa phối hợp một đôi khảm nơ con bướm thủy tinh dày sang đan, lại tuyển một bộ ấn có thiếu nữ phim hoạt hình đồ án tờ sơ áo cùng một cái mài nước bạch nữ thức quần jean, mặt khác phối hợp một đôi màu trắng nhỏ dày da. Đồng Nhan khí chất thanh thuần, hình tượng đáng yêu, mặc vào như vậy trang phục dày, nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Ở cuối cùng trả tiền thời điểm, Thương Hạ vài tên nhân viên mậu dịch xách tới mấy cái quà tặng bao, nói là Thương Hạ miễn phí biếu tặng, nhất định phải làm cho Diệp Khai Tâm đám người nhận lấy. Nếu là biếu tặng quà tặng, Diệp Khai Tâm mấy người cũng không khách khí, mỗi người nhận một cái quà tặng bao, sau đó hướng về cái kia vài tên nhân viên mậu dịch biểu thị ra lòng biết ơn. Ra thương hạ về sau, Hà Đại Tráng không nhịn được mở ra quà tặng bao kiểm tra một thoáng, phát hiện bên trong chứa càng là một cái có giá trị không nhỏ kiểu nam cổ tay mang hình điện thoại di động cùng một cái dây lưng. Vê đút vó vê đút, lại đưa như vậy quà tặng, thật là bạo tay A Ngư Tiểu Hiểu, bọn hắn đưa cho ngươi đều là những thứ gì? Thấy Ngư Tiểu Hiểu quà tặng bao so với mình những người đàn ông này đều lớn hơn không ít, Hà Đại Tráng hiếu kỳ hỏi. Ngư Tiểu Hiểu cúi đầu tra nhìn một chút, chỉ thấy quà tặng trong bọc ngoại trừ mấy thứ quý báu mỹ phẩm cùng nước hoa ở ngoài, tựa hồ còn có mấy bộ nữ thức nội y, không khỏi hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói, không có gì à, chính là một ít mỹ phẩm cùng nước hoa. Mấy người đi tới chiến thú xe con lúc trước, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng phía trong nhìn lại, phát hiện Tiểu Bạch Hổ có giúp ở ghế sau trên vẫn còn tiếp tục ngủ say. Có thể là cảm ứng được khí tức của bọn hắn, Tiểu Bạch Hổ con mắt đông nhiên mở ra một đường, hướng về ngoài cửa xe mấy người nhìn sang, sau đó chậm rãi xoay người, lại lần nữa nằm sấp xuống đi. Gia hỏa này thực sự là chỉ mèo lười, từ ta thấy nó từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới bây giờ, nó chưa ăn ra uống ở ngoài, những thời gian khác hầu như đều là đang ngủ. Tiêu Tráng chỉ vào Tiểu Bạch Hổ cười nói. Diệp Khai Tâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ở chiến thu tinh trên lúc Tiểu Bạch Hổ thần uy lấm lấm, tinh thần mười phần, làm sao tùy tùng chính mình trở lại liên bang về sau liền một bộ tung lười biếng lười mề vài thái độ, tựa hồ làm thế nào cũng ngủ không được đủ. Mấy người đang muốn lên xe, đột nhiên trong lúc đó Diệp Khai Tâm mơ hồ cảm ứng được một luồng võ giả khí tức do sau lưng tràn ngập mà đến, mà hầu như liền trong cùng một lúc, đứng ở bên cạnh hắn để phòng Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ cũng có cảm ứng, hai người con ngươi bỗng nhiên nắm chặt, cấp tốc trao đổi cái ánh mắt về sau, Hạ Hỏa bất động, Hạ Băng thân hình hóa thành một đạo nhạc ảnh, hướng về Đế Vương Thương Hạ quảng trường phía tây một cái trong ngõ hẻm bay vút đi. Hoa lợi hại như vậy, Tiêu Tráng đám người nhìn thấy Hạ Băng triển lộ ra thực lực như vậy, hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngất ngụm. Hà Đại Tráng rất muốn biết Diệp Khai Tâm đến cùng từ nơi nào tìm đến như thế hai cái cường thế tài xế kiêm bảo tiêu, nhưng đáng tiếc Diệp Khai Tâm dù như thế nào chính là không nói. Một lát sau, Hạ Băng bước nhanh từ bên kia trong ngõ hẻm trở về, biểu hiện trên mặt so với vừa nãy càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Không đổi tới. Hạ Hỏa cười hỏi. Không. Hạ Băng lắc đầu, thực lực của đối phương không thể so ngươi ta yếu. Đối phương điều động cấp bậc càng ngày càng cao nữa à? Hạ Hỏa lẩm bẩm nói một câu, đột nhiên vỗ một cái Diệp Khai Tâm bay, cười khổ nói, tiểu sư đệ, tìm làm phiền ngươi người càng đến càng lợi hại rồi, sau đó chính ngươi cũng phải tăng gấp bội cẩn thận làm sao vậy? Hạ Băng sư minh, ngươi vừa nãy vội vội vàng vàng đi làm gì rồi hả? Diệp Khai Tâm làm bộ một mặt không hiểu hỏi. Truy người, Hạ Băng lãnh đạm nói. Truy người nào? Khả năng muốn người giết ngươi tiểu sư đệ, chúng ta vừa cảm ứng được phụ cận có võ giả khí tức, hơi thở kêu bên trong mang theo nồng đậm sát cơ, thông thường chỉ có giết người rất nhiều võ giả mới có thể làm cho người ta cái cảm giác này. Hạ Hỏa thấp giọng giải thích một thoáng. Diệp Khai Tâm ôi một tiếng, khắp mọi nơi nhìn một chút, nói, cái kia Hạ Băng sư minh ngươi phát hiện đối phương không vậy? Có thể hay không lại là khô lâu người? Không, không rõ ràng. Có thể. Hạ Băng nói. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm ngớ ngẩn, tựa hồ không hiểu Hạ Băng mấy chữ này là có ý gì, Hạ Hỏa cười ha ha, nói, chưa, chính là không đổi kịp. Không rõ ràng, chính là không biết đối phương là không phải khô lâu người. Có thể, chính là đối phương có thể là khô lâu người. Đại ca ta nói chuyện chính là đơn giản như vậy. Diệp Khai Tâm ồ một tiếng, lập tức nhún vai nở nụ cười, có phải hay không các người nghĩ tới quá nhiều à nha? Hiện tại võ giả tùy ý có thể thấy được, nói không chắc các ngươi vừa nãy cảm ứng được luồng khí tức kia, chỉ là từ chung quanh đây trải qua một tên võ giả phát sinh, không nhất định chính là hướng về phía ta đến. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hạ Băng vặn lấy mặt túc tiếng nói. Nói chung muốn tăng cao cảnh giác, Hạ Hỏa cười nói. Đối với Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ đối thoại, Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Tháp Sắt, Ngư Tiểu Hiểu đều nghe được đầu óc mơ hồ, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Khai Tâm đương nhiên cũng không nói cho bọn hắn biết, miễn cho bọn họ lo lắng sợ hãi. Hai lòng chuyện vui sướng, Diệp Khai Tâm không ngại nói ra cùng các bằng hữu cộng đồng chia sẻ, nhưng chuyện nguy hiểm hắn lại chỉ muốn chính mình gánh chịu. Hắn muốn chính mình ngược lại là nát mệnh một cái, có thể ở nguy hiểm ở trong đứng thẳng lại đây tốt nhất, cho dù chết đi, cũng sẽ không cho bất luận người nào mang đến thương tổn, mà những người bạn này lại không được, mỗi người bọn họ đều có cha mẹ của mình người, một khi xảy ra chuyện gì, nên sẽ có bao nhiêu bọn hắn thân bằng hảo hữu nên vì đó bi thống. Xe con khởi động, mang theo mấy người rời đi Đế Vương Thương Hạ quảng trường, cấp tốc đi vào rộng rãi con đường bên trong dòng xe cộ. Lúc này một bóng người bỗng nhiên từ quảng trường phía tây một loạt xe con về sau dần hiện ra ra, người kia con mắt giống như rắn độc cấm lãnh, yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Khai Tâm đám người cưỡi xe con biến mất phương hướng, tự đủ, mặt trên giao cho tư liệu của tôi, không phải nói tiểu tử kia xuất thân đơn giản, không bối cảnh gì sao? Tại sao có thể có hai tên Phật tông cao thủ thiết thân bảo vệ hắn? Khoa tình báo cái kia giúp thằng khốn là làm ăn cái gì không biết, lại xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm ngữ, vừa nãy ta nếu như rộng mở ra tay, nhất định là cái thất bại kết quả quên đi, mặc kệ vụ tạm thời bỏ dở, trước tiên hướng về Khô Lâu Vương hồi báo một chút, để hắn cho ta sai ít nhân thủ trợ giúp, thời gian đã không còn sớm. Diệp Khai Tâm để Hạ Băng phân đừng tiện nữa, Hà Đại Tráng. Đám người trở lại từng người được, cuối cùng mới hướng mình ở lại sân Vương Phương hướng trở về. Cựu nội thành buổi tối ánh đèn như trước mở nhà tạm đạm, vào lúc này, người đi trên đường đã phi thường ít ỏi, xe con ở chật hẹp mà bốn lượn mặt đường trên chạy chậm rãi, cứ việc Hạ Băng lái xe kỹ thuật phi thường cao siêu, nhưng là phi đi rất đại công phu mới đưa lái xe đến đồng nhan ra sân Vương trước đại môn. Hai vị sư minh, trong phòng ta tấm kia phá giường miễn cưỡng có thể ngủ hai người, đến thời điểm các ngươi trước tiên thấu hòa chen chen ngủ một đêm, ta ngả ra đất nghỉ. Đợi ngày mai ta đến trên thị trường lại mua một cái giường. Diệp Khai Tâm vào lúc này mới bỗng nhiên muốn từ bản thân trong kia nhỏ trong phòng chỉ có một cái giường, sau khi xuống xe hướng về phía Hạ Băng Hạ Hỏa bất đắc dĩ nở nụ cười. Hạ Hỏa cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi xem ra không giống như là cái người thiếu tiền a, làm sao còn ở tại nơi này loại tội nghiệp địa phương? Ngươi muốn thật là không có tiền, trực tiếp đi tìm người cái kia Hạ Vũ Mị hạ sư tỉ mượn, nàng nhưng là trăm triệu vạn cấp bậc đại phú bà, có tiền vô cùng xem ở chúng ta lão sư trên mặt, ngươi đi tìm nàng, nàng sẽ không không mượn một ít." Diệp Khai Tâm lắc đầu bày đầu, nói rằng, "Vay tiền cũng không phải dùng, ta tài khoản trên còn có một chút, đầy đủ hoa một quãng thời gian rất dài rồi." Nói đến cũng kỳ quái, trước đây không có tiền thời điểm đi, ta cuối cùng là mơ ước có một ngày có thể ở trên biệt thự, nhưng bây giờ trong tay có tiền rồi, phản mà đối với biệt thự những này xa xỉ đồ vật không như vậy nóng bỏng rồi. Kỳ thực ta cảm thấy đến nơi này rất tốt ta, tảng đá xanh đường, lão liêu rủ cây, hoàn cảnh cổ điện thanh lũ lại nói nữa, ta ở đây đã ở một quãng thời gian, cùng chủ thuê nhà cũng đều thân quen, trong thời gian ngắn lười lại di chuyển. Hạ Hỏa nói, tiểu sư đệ loại này tùy ngộ nhi an tâm cảnh, ta liền còn kém rất rất xa, ta là người thích náo nhiệt, ở tại nơi này dạng thanh tĩnh trong hoàn cảnh thời gian lâu dài rồi, sẽ điên mất. Hắn đúng là cùng ngươi gần như nói chỉ Hạ Băng. Hạ Băng đánh giá một thoáng hoàn cảnh xung quanh, trầm giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi đi nghỉ ngơi, chúng ta ngủ trên xe. Diệp Khai Tâm cười nói, Hạ sư minh, ngươi đùa gì thế à, bọn họ vừa là sư minh của ta, lại là khách nhân của ta, ta làm sao có khả năng để cho các ngươi ngủ trên xe. Muốn ngủ, cũng nên là ta ngủ mới đúng. Hạ Băng lãnh đạm nói, chúng ta bây giờ là bảo tiêu, chức trách là người bảo vệ ngươi thân an toàn. Hạ Hỏa nói, tiểu sư đệ, ngươi an tâm ngủ, ngươi cảm giác đi thôi, không cần lo lắng cho bọn ta, ca lượng chúng ta đã thương lượng được rồi, chuẩn bị trên quá nửa đêm thay phiên nghỉ ngơi, như vậy mặc kệ sân vuông chu vi có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể đúng lúc phát hiện, đúng lúc làm ra phản ứng khả khả, chúng ta ngủ ở trong ghế xe, nói không chắc so với ở ngươi cái kia gian phòng nhỏ trên giường còn muốn thoải mái. Diệp Khai Tâm nói đi nói lại, thấy bọn họ nhất định không chịu đến gian phòng của mình đi ngủ, thậm chí liền ngay cả đi vào ngồi một chút đều cự tuyệt, đành phải thôi, mang theo mấy cái to nhỏ bao đi tới sân vuông trước đại môn, chân mặt sau đi sát đằng sau tiểu bạch hổ. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ còn nhiều hơn, thường ngày lúc này, Đồng Nhan hẳn là đã lên giường nghỉ ngơi rồi. Diệp Khai Tâm ở trước đại môn đứng lại, đưa tay đi mở chìa khóa lúc này mới bỗng nhiên muốn từ bản thân đi chiến thú tinh trước đó, đem cửa lớn cùng gian phòng của mình chìa khóa đều giao cho Đồng Nhan bảo quản. Hắn cười cợt, giơ lên một cánh tay, dùng sức khấu vang lên sân vuông cửa lớn. Con con con, con con con. Tiếng gõ cửa lanh lảnh vang dội, truyền vào ưu tĩnh bên trong tứ hợp viện, không bao lâu, liền nghe đến trong viện truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, theo kẹt kẹt một thanh âm vang lên, một tấm mang theo vô hạn vui mừng như hoa mặt cười xuất hiện ở Diệp Khai Tâm trước mắt, không phải Đồng Nhan là ai. Đồng Nhan đã đổi lại một thân màu phấn hồng áo ngủ, xem bộ dáng là chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa xa người thường phát dục đem trước ngực một mảnh áo ngủ thật cao đẩy lên, dưới cổ da thịt một mảnh phấn trán trắng như tuyết. Áo ngủ khinh bạc, trong viện ánh đèn sáng ngời từ phía sau nàng chiếu rọi mà đến, mơ hồ có thể nhìn thấy trong áo ngủ thiếu nữ linh lung lồi luyện chuyển đường cong. "Tiểu Nhan, còn chưa ngủ đây?" Diệp Khai Tâm khẽ mỉm cười. "Hài lòng ca ca, ngươi có thể đã về rồi." Đồng Nhan hầu như là ở nhảy nhót hoan hô, trong thần sắc có vẻ hưng phấn cực kỳ, nếu không phải nhìn thấy Diệp Khai Tâm trong tay mang theo mấy cái bọc nhỏ, nàng rất có thể nhào lên cho Diệp Khai Tâm một cái nhiệt liệt ôm ấp. "Hà muội muội, có hay không nhớ ta?" Diệp Khai Tâm hỏi ra lời này, lập tức chột dạ hướng về trong sân liếc mắt nhìn, chỉ lo đồng sư ở nhà bị hắn nghe được. "Có muốn?" Đồng Nhan dùng sức gật đầu, "Mặt khác, ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Hài Lòng ca ca nói. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hài Lòng vẫn là phiền muộn hay sao?" "Đều có. Bất quá biết Hài Lòng ca ca yêu thích nghe rõ sự tình, nghe Hài Lòng sự tình, vì lẽ đó Tiểu Nhan cũng chỉ nói cho ngươi những thứ này. Ngày hôm nay quá muộn, ngày mai đi." "Tiểu Nhan, ba ba ngươi không ở nhà?" "Không ở a, bằng không ta nào dám lớn lối như vậy." Đồng Nhan hai mắt cười trở thành hai trang lưới liềm nha, nhỏ giọng lại nói, "Bất quá mẹ của ta ở nhà đây." "Kì hì, mẹ của ta thương ta, mới không giống cha ta như vậy động một chút là yêu mắng người đây này." Diệp Khai Tâm biết mâu thân của Đồng Nhan gọi Giang Linh, ở chính giữa đô thị một nhà bệnh viện công tác, nàng công tác bận rộn, có lúc tăng ca chậm liền dứt khoát ngủ ở bệnh viện, một năm ở trong ngược lại có 1/3 thời gian ở trong bệnh viện vừa qua, có lúc về nhà cũng là đi sớm về trễ, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm vẫn không có cùng nàng từng gặp mặt. Đồng sư không ở, Diệp Khai Tâm muốn cùng Đồng Nhan trêu đùa vài câu, nhưng là nghe nói mâu thân nàng ở nhà, liền bỏ đi cái ý niệm này, miễn cho mâu thân nàng lưu lại một ấn tượng xấu. "Ta từ chiến thú tinh trở về, cũng không cho ngươi mang lễ vật gì. Vừa nãy trải qua Đế Vương Thương Hạ lúc, thuận tiện mua hai bộ quần áo đưa cho ngươi, ngày mai ngươi mặc trên thử một chút phải hay là không vừa vặn." Diệp Khai Tâm nói đi vào sân vông, đợi được Đồng Nhan đem trước đại môn lên, đem trong tay mấy cái bao giao cho trong tay nàng. "Hài Lòng ca ca, chính ngươi đều không có tiền, mua cho ta cái gì quần áo nha, nghe nói Đế Vương Thương Hạ bên trong đồ vật đều rất quý." Đồng Nhan cầm trong tay mấy cái bọc nhỏ, tuy rằng trong lòng yêu thích ghê gớm, nhưng cũng có chút ít đau lòng. Nàng thay Diệp Khai Tâm đau lòng tiền. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, "Đưa cho ta hảo muội muội quần áo, đương nhiên muốn mua khá một chút được rồi. Lẽ nào ngươi để ta đi mua quán vỉa hè hàng? Đừng quên, ta còn thiếu nợ ngươi không ít tiền thuê nhà đây, này hai bộ quần áo coi như là ta còn tiền thuê nhà của ngươi, sau đó ngươi cũng không thể lại theo ta muốn." Đồng Nhan miệng nhỏ một ít, ngươi biết giấy nợ nhân ra sớm cũng đã xé toang rồi, nào có nghĩ lại với ngươi muốn a, nói đùa ngươi. Diệp Khai Tâm đưa tay béo nhẹ một thoáng nàng mà phấn. Đang lúc này, một cái trắng xóa con vật nhỏ từ Diệp Khai Tâm phía sau thoát ra, đi tới Đồng Nhan dưới chân, Đồng Nhan sợ hết hồn, i a a a a rít lên một tiếng đi ra. Giờ khắc này trời tối người yên, nàng này rít lên một tiếng có vẻ cực kỳ băng rội, bắt chết trong phòng lập tức truyền ra thanh âm của một cô gái, làm sao vậy tiểu Nhan? Theo tiếng nói, một người mặc màu tím áo ngủ trung niên nữ tử vọt ra khỏi phòng, nhìn thấy một cái xa lạ thiếu niên đứng ở trước mặt con gái, không khỏi ngẩn ra, theo bản năng bật thốt lên lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào? Đồng Nhan trong tiếng thét chói tai, Diệp Khai Tâm túi đầu nhìn về phía dưới chân nàng, phát hiện cái kia trắng xóa đồ vật lại là tiểu bạch hổ, không khỏi thấy buồn cười, nghĩ thầm Tiêu Tráng nói không sai, tên tiểu tử này đúng là cái sắc quỷ, chỉ cần thấy được mỹ nữ, bất kể là cực kỳ nhỏ, tựa hồ biểu hiện so với mình còn muốn nhiệt tình, bộ tới ngay khi Đồng Nhan cái kia một đôi trắng như tuyết trên bắp chân cọ tới cọ lui. Đáng tiếc nó này nhiệt tình hữu hảo thân mật cử động, nhưng dọa phát sợ nhân ra tiểu mỹ nữ, còn dẫn ra tiểu mỹ nữ mẹ. Tiểu Nhan đừng sợ, đây là ta mang về nhỏ. Kitty Diệp Khai Tâm động viên một thoáng sợ hãi không thôi Đồng Nhan, quay đầu đối với mẫu thân của Đồng Nhan Giang Linh nở nụ cười, a di chào ngươi, ta tên Diệp Khai Tâm, nhà các ngươi khách trọ. Đồng Nhan lúc này cũng đã thấy rõ chính mình dưới chân là một con tiểu bạch miêu, nghe xong Diệp Khai Tâm về sau, càng là yên tâm, nàng buông xuống trong tay mấy cái bọc nhỏ, túi người đem tiểu bạch hổ bế lên, dựa vào ánh đèn nhìn một chút, hớn hở nói, thật đáng yêu con mèo nhỏ nghiêng mắt nhìn trong mắt phát hiện mâu thân cũng từ trong phòng chạy ra, hơn nữa còn lớn tiếng chất vấn Diệp Khai Tâm, sáng giọng, mẹ, ngươi làm sao đã dậy rồi? Đây là hài lòng ca ca. Còn nói sao, ngươi vừa nãy cái kia rít lên một tiếng, dọa mẹ thật lớn nhảy một cái, còn cho rằng là cái gì người xấu xông vào Giang Linh Nguyệt con gái một chút, bắt đầu quan sát Diệp Khai Tâm. Tiểu Nhan ba ba cùng ta nhắc qua ngươi, nói ngươi người không tệ, đối với chúng ta ra Tiểu Nhan cũng đĩnh chiếu cố, còn nói Tiểu Nhan thật giống rất dính ngươi. Ha ha, có thể là hai người bọn ta lỗ hổng ở nhà thời gian ít, Tiểu Nhan khuyết thiếu cha mẹ quan ái, vì lẽ đó gặp phải đối với nàng người tốt, nàng liền biểu hiện vô cùng thân mật, phảng phất thân nhân mình tựa như. Một lát sau, Giang Linh ánh mắt từ trên người Diệp Khai Tâm thu hồi, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói rằng: Hòa tốc phòng sách kinh điển đề cử, Hoang Đường Cao Thủ chương 190, hảo muội muội, có hay không chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 191, ấm áp thừa hải gian đổi mới 2011-07-11 tác giả, lão lệ phi đao Hoang Đường Cao Thủ chương 191, ấm áp Giang Linh tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng làm bác sĩ, nàng hiểu được rất nhiều bảo dưỡng phương pháp, vì lẽ đó nhìn từ bề ngoài cũng chỉ ngoài 30 bộ dạng, phong thái không giảm, phong vận dư âm, Đồng Nhan dung mạo cùng vóc, người liền là hoàn toàn kế thừa ưu điểm của nàng. Nhìn trước mắt đôi này, chuyện này đối với xuất sắc mẹ con, Diệp Khai Tâm không khỏi âm thầm bội phục lên Đồng sư gia, nghĩ thầm Đồng sư ở lúc còn trẻ nhất định rất có bản lĩnh, bằng không có thể nào chiếm được Giang Linh phương tâm, đem nàng lấy về nhà bên trong. Còn sinh ra như thế cái xinh đẹp con gái. Nghe được Giang Linh ở nơi đó cảm khái, Diệp Khai Tâm cười nói, Đồng Nhan tiên chân vô tả, xinh đẹp đáng yêu, như vậy một cái ai cũng sẽ thích, Giang A Di ngươi cùng Đồng thúc đều rất ít ở nhà, chúng ta lẫn nhau chiếu cố một chút cũng là nên phải đấy ha ha, có lúc Đồng Nhan nơi đó làm nhiều rồi cơm, các ngươi lại không trở về, nàng sẽ cho ta đưa một phần. Đồng Nhan làm cơm nước ăn thật ngon, nhất định là Giang A Di giao a. Giang Linh khanh khách nở nụ cười, sùng lịch nhìn con gái một chút, trong ánh mắt không che giấu được vẻ tiêu ngạo, đúng vậy à, tiểu Nhan 7, 8 tuổi thời điểm liền học được mình làm cơm, hiện tại tài nấu nướng của nàng ngay cả ta đều mặc cảm, ngươi Đồng thúc thường thường khen nàng làm ăn ngon, làm ta đều thật không tiện lại tiến vào nhà bếp rồi. Nàng trong nháy mắt nhìn thấy Đồng Nhan chân bên bày đặt mấy cái bọc nhỏ, ngạc nhiên nói, tiểu Nhan, những này bao nơi nào đến hay sao? Khai Tâm ca ca một tháng trước đi tới chiến thú tinh, ngày hôm nay mới vừa vặn trở về, những này là hắn đem đến cho ta lễ vật nha. Đồng Nhan khinh khẽ bước tiểu bạch hổ thân thể, vui vẻ nói rằng, vậy ngươi cứ như vậy nhận, cảm tạ Khai Tâm ca ca không vậy. Giang Linh cho rằng cái kia trong bao là chút không thế nào đáng giá nhỏ lễ vật, cũng là không quá để ý. Diệp Khai Tâm cười tiếp lời nói, kỳ thực cũng không đồ vật gì, hai bộ quần áo cùng hai đôi giày mà thôi. Vừa nãy trải qua Đế Vương Thương Hạ thời điểm, cho bằng hữu mua ý đồ, phát hiện này hai bộ quần áo giày rất dễ nhìn, liền thuận tiện cho tiểu Nhan muội muội mua về rồi. Ta muốn tiểu Nhan muội muội sẽ phải yêu thích đi, chính là không biết có vừa người không rồi. Nghe được Đế Vương Thương Hạ vài chữ, Giang Linh chân mày cau lại, tuy rằng nàng ở trong thành phố bệnh viện công tác, thu vào cũng tạm được, nhưng một năm ở trong cũng đi dạo không được hai lần Đế Vương Thương Hạ, thực sự là vì đồ nơi đó đều quá mắc, có lúc một bộ quần áo hạ xuống, liền đủ người cả nhà mấy tháng sinh hoạt phí. Giang Linh dựa vào ánh đèn nhìn kỹ một chút mấy cái bọc nhỏ, nhìn tới mặt quả nhiên ấn có Đế Vương Thương Hạ tiêu chí, khẽ thở dài, hỏi Diệp Khai Tâm, này hai bộ quần áo dày, nhất định không tiện nghi chứ? Không tới 10.000 nguyên. Diệp Khai Tâm thuận miệng nói, à. Đồng Nhan biết Đế Vương Thương Hạ đồ vật quý, nhưng không nghĩ tới quý đến cái trình độ này, nghe được Diệp Khai Tâm nói ra con số này, không khỏi sợ hết hồn, ánh mắt không khỏi liếc về phía mẫu thân. Giang Linh một mặt sự bất đắc dĩ, cười khổ nói, hài lòng, nhiều tiền như vậy, ngươi từ đâu tới đây hay sao? Nghe tiểu Nhan nói, điều kiện của ngươi cũng không dễ chứ, bằng không cũng không trở thành chạy đến nơi đây thuê phòng. Ai, quên đi, ngày hôm nay quá muộn, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem mua quần áo tiền cho ngươi. Này hai bộ quần áo dày, coi như là chúng ta năm nay cho tiểu Nhan tiêm được rồi. Ha ha, tiểu Nhan lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ không xuyên qua tốt như vậy quần áo dày đây. Này Đồng Nhan túi người, đem trong lồng ngực tiểu bạch hổ phóng tới trên đất, khinh cắn môi, nhìn một chút Diệp Khai Tâm, lại nhìn một chút mẫu thân, cuối cùng ánh mắt đứng ở Diệp Khai Tâm đưa cho nàng mấy cái bọc nhỏ lên, tội nghiệp mà nói, Khai Tâm ca ca, ngươi mua những thứ đồ này, có thể lùi rồi chứ? Ta không muốn để cho ngươi tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không muốn để mụ mụ nhiều tiền như vậy. Nhanh 10.000 nguyên đây, muốn cực kỳ lâu mới có thể tiết kiệm hạ xuống. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới mẹ con các nàng hai người sẽ có cái này phản ứng, ngạc nhiên ngốc chỉ chốc lát, đột nhiên gãi gãi đầu, cười nói, nhưng thật ra là như vậy, cái kia hai bộ quần áo yết giá đúng là gần như 10.000 nguyên, thế nhưng ta có đế vương thương hạ biết tạm, tiền trả thời điểm bọn hắn cho đánh hai gãy. Hắn thấy Giang Linh một mặt không tin, vì vậy lấy ra cái kia tấm thẻ vàng cho nàng xem. Giang Linh đương nhiên cũng biết bình thường thương hạ đều có thẻ khách quý, ưu huệ tạm, nhưng là có thể ưu đãi đến hai gãy, thực sự không thường thấy. Những ý phục này, thật sự đánh hai gãy. Thật sự. Được rồi, tin tưởng ngươi một lần. Giang Linh cười cợt, nói, 10.000 đánh hai gãy, còn cần 2.000, sáng sớm ngày mai ta để tiểu nhàn cho ngươi đưa tới 2.000. Diệp Khai Tâm bĩu môi, nghiêm mặt nói, a gì, ngươi trả thù lao ta cũng sẽ không muốn, nói là đưa cho tiểu nhàn, ngươi muốn cho ta nói không giữ lời a, thật sự từ bỏ. Vậy chúng ta ra tiểu nhàn có thể là đã chiếm món hời lớn a, ha ha. Ta ăn không tiểu nhan làm nhiều như vậy cơm nước, ta mới chiếm tiện nghi đây này. Giang Linh cười khanh khách nhìn con gái một chút, nói rằng, tiểu nhan à, sau đó ta và cha ngươi cha nếu như không thời gian về tới dùng cơm, ngươi cũng nhiều làm một phần, kêu lên ngươi Khai Tâm ca ca đồng thời ở nhà chúng ta ăn 2.000 nguyên tiền đây, xem như là hán hỏa thực phí a. Được rồi, Đồng Nhan nhất thời vui vẻ ra mặt đồng ý. Trước đây nàng đều là thừa dịp cha mẹ không ở nhà lúc cho Diệp Khai Tâm đưa đi một phần, hiện tại mụ mụ nếu nói như vậy rồi, hai người kia sau đó có thể quang minh chính đại cùng nhau ăn, tiểu nha đầu đương nhiên vui vẻ. Đang lúc này, sân vương cửa lớn lại vang lên. Giang Linh lớn tiếng hỏi, ai vậy? Lão bà, là ta. Ngoài cửa vang lên đồng sư âm thanh. Lão đồng. Giang Linh nhíu nhíu mày, sau đó hướng về Đồng Nhan liếc mắt ra hiệu, Đồng Nhan hiểu ý, chạy chậm đi qua cho phụ thân mở cửa, ngọt ngào kêu một tiếng ba ba, thuận lợi lấy qua phụ thân kẹp ở dưới nách bao da màu đen. Đồng sư gật gù, ánh mắt hướng về trong viện nhìn lại, phát hiện Diệp Khai Tâm đang cùng thê tử nói chuyện, không khỏi ngẩn ra, lập tức đi lên phía trước, đầy mặt tươi cười đối với Giang Linh nói, lão bà, ngày hôm nay trở về đỉnh chào buổi sáng nè trong đơn vị thong thả rồi hả? Ăn xong cơm tối hay chưa? Ngươi nhìn ngươi, leo mỏng như vậy, bên ngoài gió lớn, coi chừng bị lạnh. Giang Linh lườm hắn một cái, tức giận, ngươi còn biết quan tâm ta à? Kỳ thực ta cũng chẳng có gì, ngươi có thời gian hẳn là quan tâm nhiều hơn một thoáng chúng ta nữa nhi bà bối, nhiều trở về cùng nàng ta bận rộn công việc, ban ngày không thời gian về nhà. Có thể ngươi thì sao? Ngươi cái kia cơ kim hội công tác hẳn là rất thanh nhàn chứ? Lại mỗi ngày hùng hục ra bên ngoài chạy, người bận bịu tựa như, tiền lương nhưng thật là ít ỏi, ngươi đi làm cái công nhân làm vệ sinh, đều so với cái này có thể kiếm tiền. Đồng sư cũng không tức giận, cười nói, kỳ thực chúng ta cơ kim hội cũng rất bội à, mỗi ngày đều muốn quan tâm liên bang chỗ nào đã gặp phải tai họa, chỗ nào hài tử không đi học nổi, chỗ nào có người gặp phải khó khăn cần viện trợ. Thu thập được tin tức về sau, chúng ta sẽ đi trước thực địa phỏng vấn điều tra, một khi tình huống là thật, đón lấy chúng ta liền muốn phát động hội viên, xoay sở tiền vận, sẽ đem tiền tài phân phát đến bị quên giúp người trên tay. Vân vân. Chờ đã cái dám Giang Linh nói ra bốn chữ này về sau, mới đột nhiên ý thức được còn có Diệp Khai Tâm người ngoài này, không nhịn được xì nở nụ cười, trừng đồng sư một chút, hỏi, vừa nãy tại sao gõ cửa? Người chìa khóa đây, lại đã quên mang. Đồng Nhan cười khăn nói, mang là rất theo, nhưng là sau đó không biết ném tới nơi nào. Người cái hốc heo a, ba ngày hai con ném chìa khóa, ta cùng tiểu nhan cũng không biết cho ngươi xứng bao nhiêu lần, sau đó lại đi, ngươi cũng không cần gõ cửa, chính mình leo tường đến đây đi, cẩn tuân lao bà đại nhân chỉ thị. Đồng sư ở con gái Đồng Nhan trước mặt là thứ nghiệp vụ, cho Diệp Khai Tâm mấy lần ấn tượng cũng đều là đàng hoàng trịnh trọng, nhưng đã đến lao bà trước mặt, nhưng túi đầu không lưng, một mặt lấy lòng nụ cười. Diệp Khai Tâm nhìn một cười, nghĩ thầm đồng sư ở đánh mới. Địch thủ lúc ai phong lẫm liệt, thô bạo mười phần, không nghĩ tới nhưng là cái vợ quản nghiêm a. Đứng ở trong viện nói mấy câu nói về sau, Giang Linh ra hiệu thời gian không còn sớm, mọi người từng người đi về nghỉ. Đồng Nhan nhấc lên Diệp Khai Tâm đưa cho y phục của mình, cùng hắn nói ngày mai gặp, rất vui mừng trở về gian phòng của mình. Giang Linh sau đó cũng quay người vào nhà. Đồng sư đi chậm vài bước, trải qua Diệp Khai Tâm bên cạnh lúc dừng lại, quay đầu lại hướng về cửa lớn nơi đó nhìn sang, trầm giọng hỏi, hài lòng, bên ngoài cái kia chiếc chiến xe thú. Ngươi hay sao? Bằng hữu. Trong xe hai người. Bằng hữu của ta. Đều là cao thủ a. Đồng sư vừa nãy đi tới chính mình trước đại môn lúc, thấy được trong xe ngồi Hạ Băng Hạ Hỏa huynh đệ, không biết bọn hắn là thân phận gì, lo lắng bọn hắn đối với người nhà mình bất lợi, vì vậy thôi phát ra một cổ hơi thở bức bách tới, muốn cho bọn họ một cái cảnh cáo, không nghĩ tới đối phương cũng lập tức thả ra một cổ hơi thở tiến hành chống lại. Song phương rằng co chốc lát, cũng không hề từ đối phương nơi đó cảm ứng được địch ý cùng sát khí, vì vậy từng người thu khí. Đồng sư mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc gõ cửa đi bảo, suy đoán bên ngoài cái kia xe cùng hai người kia có thể cùng Diệp Khai Tâm có quan hệ, vừa nãy thê nữ ở đây hắn không nhúc nhích thanh sắc, sợ kinh động các nàng, đã gặp các nàng trở về phòng rồi, lúc này mới thấp giọng hỏi lên. Hừm, bàn về thực lực ra, bọn hắn hẳn là cùng đồng thúc ngươi không kém bao nhiêu đâu. Diệp Khai Tâm cười nói. Hắn biết như đồng sư cường giả như vậy, trực giác đều cực kỳ nhạy cảm, trải qua cửa lớn lúc nhìn thấy Hạ Băng Hạ Hỏa, không lòng sinh cảnh giác mới là quái sự. Đồng sư gật đầu, cũng không tiếp tục hướng Diệp Khai Tâm truy hỏi Hạ Băng thân phận của Hạ Hỏa, nghĩ thầm Diệp Khai Tâm hơi có chút lòng nghĩa, nhân phẩm không tệ, hắn kết giao bằng hữu hẳn là cũng sẽ không là cái gì người xấu, chỉ là Hạ Băng Hạ Hỏa thực lực cường đại như thế, để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không hiểu nổi Diệp Khai Tâm làm sao có thể đưa chức lợi hại như vậy bằng hữu. Nếu là bằng hữu của ngươi, làm sao không gọi bọn hắn vô? Đồng sư lại hỏi. Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, bất đắc dĩ cười khổ, để là để rồi, bất quá bọn hắn chết sống đều không muốn đi vào, mà khác trong phòng của ta cũng không dư thừa giường, bọn hắn vì vậy liền xung phong nhận việc ngủ ở trong xe rồi ngủ trong xe. Ý của ngươi? Ngươi cái kia hai cái bằng hữu chuẩn bị ở phía ngoài cửa chính qua đêm. Tại sao? Đồng sư càng kỳ rồi, nghĩ thầm cựu nội thành phụ cận liền còn nhiều mà quán trọ khách sạn, giá cả còn rất rẻ, cái kia hai tên này cầm lái hơn 10 triệu chiến thú xe con, không thể không có tiền ở trọ a. Vẫn không nỡ bỏ hoa này điểm tiền, bởi vì bọn hắn hiện tại đảm nhiệm hộ vệ của ta, lúc cần khắc bảo vệ ta. Diệp Khai Tâm nói. Bảo Tiêu. Đồng sư lông mày lập tức nhíu lại, ngươi ở bên ngoài rước lấy phiền phức. Diệp Khai Tâm than thở, không phải ta rước lấy phiền phức, mà là phiền phức chọc ta bà ngoại ơi, ta biết điều như vậy khiêm tốn một người, không biết là tên nào nhìn ta không vừa mắt, sau lưng tìm người muốn giáo huấn ta, hắn ở trong tối, ta có minh, khó lòng phòng bị a hết cách rồi, vì an toàn cân nhắc, ta không thể làm gì khác hơn là mời tới hai cái bằng hữu hộ giá. Đồng sư thấy buồn cười, ngươi à, chuẩn là ở võ trong học viện theo người phát sinh mâu thuẫn đi à nha. Kha kha, lần ấy chuyện hư hỏng, lại mời hai cái trăng tròn võ giả thiếp thân bảo vệ. Ngươi tiểu tử này tiêu căng thật là lớn, lần này không cần phải sợ, cho dù đối phương tìm đến dương cấp võ giả giáo huấn ngươi, ngươi cái kia hai cái bằng hữu cũng có thể thay ngươi chặn một trận đúng vậy à? Hiện tại cảm thấy trong lòng chân thật có thêm hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Đồng Nhan lại từ trong nhà chạy ra, đem hai cái nối liền nhau chìa khóa giao cho Diệp Khai Tâm trong tay, nói rằng, Khai Tâm ca ca, ngươi chìa khóa ngươi một tháng này không ở nhà, ta sợ những kia bụi đất cái gì rơi vào gia cụ của ngươi, trên giường sẽ khiến cho bẩn thỉu, liền tự chủ trương đi vào giúp ngươi quét dọn mấy lần, ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Khai Tâm tiếp nhận chìa khóa, cười nói, làm sao sẽ chú ý? Ta còn muốn cảm tạ ngươi đây này, có ngươi như thế bận tâm chủ thuê nhà, ta này khách trọ ở sẽ càng thêm an tâm. Đồng Nhan hì hì nở nụ cười, khoát tay áo một cái, vậy ta về đi ngủ rồi. Khai Tâm ca ca ngủ ngon, Tiểu Nhan muội muội ngủ ngon, thời gian không còn sớm, ta cũng cần nghỉ ngơi ai, ngày mai còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Đồng sư nói lười biếng ngáp một cái, Trung Diệp Khai Tâm gật gù, hướng về gian phòng của mình đi đến. Đồng thúc ngủ ngon, ngươi cũng ngủ ngon. Diệp Khai Tâm đi tới trước cửa phòng mình, mở ra khóa đẩy cửa tiến vào, khi ánh đèn sáng ngời chiếu sáng cả phòng lúc, hắn này mới phát hiện trong phòng tất cả càng đều thu thập sạch sành sanh, ngay ngắn trật tự. Trước khi đi ngổn ngang không thể tả bạc bị ga trải giường đã phố đến bình bình chính chính, tùy ý ném loạn mấy bộ quần áo cũng điệp chỉnh tề, để lại ở giường đầu bên gối. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, những kia y bị ga trải giường thật như hôm nay mới vừa bận giặt rửa quá, túi người đi, tập hợp trên mũi trước, mơ hồ còn có thể nghe đến một tia nhàn nhạt tạo hương. Mặt khác trong phòng nồi chén hồ lô buồn, cái ghế gia cụ các loại vật kiện cũng tựa hồ cũng là ngày hôm nay mới vừa bận lau sạch quá, nhìn qua sáng sủa phát quang, không nhiễm một hạt bụi. Những thứ này đều là Tiểu Nhan thu thập a. Nhiều như vậy đồ vật, một kiện kiện sát, một kiện kiện giặt rửa, Tiểu Nha đầu nhất định cực kỳ mệt mỏi chứ. Sớm biết như vậy, khi trở về nên cho nàng nhiều mua ít đồ. Ân, cảm giác này thật tốt. Diệp Khai Tâm ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi một góc, bị cười chất đầy khuôn mặt của hắn, trong lòng một mảnh ấm áp. Đêm đó Diệp Khai Tâm không có đánh tòa tu luyện, cọ rửa qua đi ôm chăn nằm ở trên giường, người cái cố này dễ người tạo hương, trong đầu tưởng tượng thấy Đồng Nhan một người ngồi xổm ở trong sân dụng tâm giặt rửa sát chính mình những kia rừng đầy bụi bặm, dính đầy dơ bẩn bật bẩn thỉu lúc mệnh đến đỏ chót một tấm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, kết quả là như thế ngủ rồi, hơn nữa ngủ được trước nay chưa có hương vị ngọt ngào. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Khai Tâm dậy rất sớm rửa mặt một lần, chuẩn bị ra ngoài. Cứ việc từ chiến thú tinh sau khi quay về, võ học viện phương diện cho phép tham gia chiến thú tinh lưu trình học viên tự do nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng Diệp Khai Tâm rất sớm cũng đã kế hoạch được rồi trong 3 ngày này muốn làm một ít chuyện, sắp xếp thời gian đến tràn đầy. Khai Tâm ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài à? Diệp Khai Tâm mặc đổi mới hoàn toàn, mới vừa đi tới sân vuông trước đại môn, liền nghe đến Đồng Nhan âm thanh từ phía sau lưng chuyển tới. Đúng vậy, a Diệp Khai Tâm quay đầu nhìn lại Đồng Nhan lúc, không khỏi choáng váng, Tiểu Nha đầu thì đã đổi lại chính mình tối hôm qua vừa mua một bộ hồng nhạt thu eo váy công chúa cùng cặp kia khảm nơ con bướm thủy tinh dày sang đan. Diệp Khai Tâm vốn là nghĩ Đồng Nhan mặc vào mặc quần áo này sau nhất định rất dễ nhìn, hiện tại nàng xuyên ra ngoài, hiệu quả so với chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Trước mắt Đồng Nhan, nơi nào như là người bình thường ra tiểu mỹ nữ a, quả thực chính là một cái sinh ở phú quý nhà giàu kiêu ngạo tiểu công chúa. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm nhìn mình đỡ ra, Đồng Nhan trong mắt lộ ra nảy sinh xấu hổ vẻ mặt, nàng tại chỗ xoay người, làn váy bay lượn, lộ ra dưới gối một đoạn tinh tế trắng như tuyết chân nhỏ, đáp ý mà nói, Khai Tâm ca ca, ngươi mua cho ta quần áo thật vừa vặn, thật giống ta tự mình đi thử mặc vào, đưa qua, như thế nào, nhìn có được hay không? Đẹp đẽ thật sự quá đẹp đẽ rồi, Diệp Khai Tâm tự đáy lòng khen. Một bộ khác ta vừa cũng từng thử rồi, ta cũng thật thích. Khai Tâm ca ca, ngươi có muốn hay không xem? Ta đi đổi a. Một buổi sáng sớm từ trên giường bỏ lên, lại trốn ở trong phòng thử y phục. Nữ nhân không phân to nhỏ, quả nhiên đều là nghiệp dư a. Diệp Khai Tâm cười lắc lắc đầu, Tiểu Nhan, ta muốn ra ngoài làm việc, cùng trở về lại nhìn chứ. Đồng Nhan nhất thời có chút thất vọng, ồ một tiếng, thấy Diệp Khai Tâm ra cửa lớn, vì vậy cũng chạy chậm theo tới cửa, đưa mắt nhìn hắn lên chiến thú xe con, miệng hơi bệnh lên. Lần này vẫn như cũ do Hạ Băng lái xe, Hạ Hỏa cùng Diệp Khai Tâm ngồi ở hàng sau. Chiến thú xe con mở ra một khoảng cách về sau, Hạ Hỏa quay đầu lại nhìn một chút, thấy đồng sư còn đứng ở cửa hướng về nơi này nhìn, vì vậy nháy mắt ra hiệu hì hì cười nói, tốt tiểu sư đệ, khó trách ngươi không muốn ở những nơi khác mua nhà ở, nguyên lai ở đây Kim Úc tặng tiểu nạp thiếp a, tiểu cô nương dung mạo rất khá a, cùng Thường Tuyết tiểu sư muội có liều mạng giấu cái gì tiểu. Đây chính là chủ trọ của ta. Diệp Khai Tâm lườm một cái. Phong lưu khách trọ xinh đẹp chủ thuê nhà. Cha cha, vậy thì càng có ý định hơn tư bất quá. Ngươi cái kia chủ thuê nhà tựa hồ còn có chút nhỏ. Ha ha, ngược lại ngươi cũng không lớn, cũng không lắm như thế nào, bắt đầu hay chưa? Nhân gia chỉ có 15 tuổi. Ta có như vậy cầm thú sao? Nói thật, ta đến bây giờ liền tay của nàng đều không kéo qua. Vậy ngươi chính là không bằng cầm thú chạy đi đâu? Xe con chạy khỏi Cựu Nội Thành, xông lên rộng rãi đại đạo, Hạ Băng ở mặt trước đột nhiên hỏi. Diệp Khai Tâm nói, ta ở chiến thú tinh lúc, trùng hợp chiếm được một viên 50 năm kỳ chiến châu, vốn là muốn đưa cho lão sư, nhưng đáng tiếc lão nhân ra người không được, để chính ta giữ lại. Kha kha, vật này thả ở bên người liền là kẻ gây họa, vì lẽ đó ta quyết định ngày hôm nay đem nó bán đi, đổi ít tiền hoa hai vị sư minh, biết bên trong đô thị nhà ai sàn đấu giá to lớn nhất tốt nhất cực kỳ có tín dự. Ta ít, 50 năm kỳ chiến châu. A Hạ Hỏa nhìn Diệp Khai Tâm, con ngươi hầu như lồi đi ra, hâm mộ nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn giàu to nữa à? Nghe nói cái này 5 kỳ chiến châu, một viên có thể bán được 4, 5 cái ước không được, lần này ngươi nhất định phải mời khách tiến tâm, ngày hôm nay muốn có thể thuận lợi bán đi chiến châu, không thể thiếu hai vị sư minh chỗ tốt sàn đấu giá, tìm hồng lợi nơi đó mỗi ngày đều có quý giá chiến châu bán đấu giá, cũng tụ tập đông đảo tài lực hùng. Hầu người mua. Hạ Hỏa nói, được, nghe lời ngươi, liền đi hồng lợi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 192, Bác Đô Diệp Thị Thừa Ái Gian đổi mới 2011-07-11 tác giả, Lão Lệ Phi Đao Hoang Đường Cao Thủ, chương 192, Bác Đô Diệp Thị, chương 192, Bác Đô Diệp Thị. Hồng Lợi bán đấu giá ở vào bên trong đô thị Đông Thành khu Thanh Vân Lộ trung đoạn, là một tòa có bách niên lịch sử 3 tầng kiến trúc, cùng bốn phía những kia cao vút trong mây, xanh vàng rực rỡ cao ốc chọc trời so với, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng chính là như vậy một tòa cổ điển cũ kỹ kiến trúc, bên trong bộ bảo an nghiêm mật trình độ nhưng có thể nói đỉnh cấp, vừa xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Bước vào bán đấu giá cửa lớn, có thể nhìn thấy mỗi cách 3-5 bước sẽ có một tên thực lực mạnh mẽ võ giả bảo an trị thủ, siêu rõ ràng mắt điện tử trải rộng đang đấu giá mỗi trong khắp ngõ ngách, mỗi người mọi cử động bị thời khắc giam khống, cho dù là một con rồi bay vào đi vào cũng khó khăn nạp tung tích. Bán đấu giá lầu một bị toàn thể bày kế trở thành một cái phòng khách, trong đại sảnh để từng cái bàn tròn. Buổi đấu giá không có chính thức trước khi bắt đầu, nơi này có thể cung cấp các khách nhân thưởng thức trà nghỉ ngơi, câu thông giao lưu. Phòng khách bốn vách tường soạt chính là màu vàng nhạt cao cấp tường nước sơn, đỉnh đầu có đèn treo cũng phát sinh nhu hòa hào quang màu vàng, hai loại màu vàng nóng màu ở đại sảnh bên trong không gian tương ánh thành huy, người ở trong đó như đặt mình trong ở một cái như mộng ảo tràn đầy phú quý khí tức hoàng kim thế giới, không tự kìm hãm được liền sẽ cảm giác đến thân phận của chính mình đề cao thật nhiều. Bán đấu giá bên trong xa xỉ như vậy, bề ngoài lại như vậy cũ kỹ, hơn giảm so sánh với nhau, hoàn toàn chính là hai thái cực. Lúc này buổi đấu giá vẫn không có chính thức bắt đầu, mấy trăm tên đến từ liên bang các nơi giàu nước đố đổ bách người mua tụ tập ở lầu một trong đại sảnh kiên trì chờ đợi, có chút quen biết người 3-5 cái một bàn ngồi ở chỗ đó tán gẫu, đều đang suy đoán ngày hôm nay Hồng Lợi bán đấu giá sẽ lấy ra vật gì tốt đến bán đấu giá. Hồng Lợi bán đấu giá sáng tạo hơn 100 năm ra, đều là lấy bán đấu giá các loại chiến châu làm chủ, vì lẽ đó này mấy trăm tên người mua trong đó, lấy võ giả cùng những kia chuyên môn đầu cơ chiến châu mà sống chiến châu con buôn làm chủ. Phòng khách bắt chết đứng thẳng một khối cực lớn màn ánh sáng, ở mỗi lần buổi đấu giá trước khi bắt đầu, màn ánh sáng trên đều sẽ cho thấy ngày hôm nay sở muốn bán đấu giá hết thẻ kèm tên gọi, để cho các vị người mua trước đó làm tốt đấu giá chuẩn bị. Bán đấu giá lầu 2 chính là chính thức phòng bán đấu giá, có thể chứa được 400-500 người đồng thời tham dự đấu giá, như thế mà như vậy dạng một cái diện tích không tính quá to lớn trường hợp, nhưng đã sáng tạo ra liên bang bán đấu giá trong lịch sử lần lượt kỳ tích. 5 năm trước một lần buổi đấu giá lên, một viên 50 năm kỳ chiến châu liền từng ở đây bị người lấy 600 triệu đồng liên bang giá cao mua lại, đổi mới, rẻ bỏ, liên bang chiến châu giá đấu giá ô mới đi chép. Lầu 3 là bán đấu giá khu vực làm việc, nếu có người muốn bán đi trên tay chiến châu, như vậy liền cần trước tiên tới nơi này công việc một thoáng tương quan thủ tục, bắt được một phần hiệp ước về sau là có thể đem chiến châu phó thác cho bán đấu giá phương diện đến phụ trách hoạt động. Một khi bán đấu giá thành công, bán đấu giá vị trí lấy ra nhất định tỷ lệ chi phí cùng tương quan thuế kim về sau, sẽ đem còn lại tiền trực tiếp đánh vào đến người bán cung cấp trong tài khoản. Diệp Khai Tâm là lần đầu tiên tiến vào loại này chính thức sàn đấu giá, đối với vào trong đó hoạt động phương thức cùng quy tắc không có chút nào hiểu. Hạ Băng Hạ Hỏa đúng là xe nhẹ chạy đường quen, dẫn Diệp Khai Tâm đi thẳng tới lầu một phòng khách quầy phục vụ trước. Về phía trước đài một tên phục vụ tiểu thư nói rõ ý đồ đến. Xin hỏi ba vị tiên sinh, ngài chuẩn bị bán chính là bao nhiêu năm kỳ chiến châu? Cái kia phục vụ tiểu thư khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo vui tươi nghề nghiệp mỉm cười, ôn nhu hỏi. Trong đại sảnh tuy rằng hội tụ mấy hơn trăm người, nhưng hiển nhiên mọi người tố chất cũng rất cao, nói chuyện lúc âm thanh cũng không lớn, một điểm huyên náo ầm ĩ cảm giác đều không có. Diệp Khai Tâm quay đầu lại nhìn chung quanh một chút, sau đó đem năm đầu ngón tay rời khỏi cái kia phục vụ tiểu thư trước mặt. 5 năm kỳ hay sao? Cái kia phục vụ tiểu thư thấy Diệp Khai Tâm chỉ là mười mấy tuổi ăn mặc rất phổ thông thiếu năm, trong lòng trước hết khinh thị hắn mấy phần, nhìn hắn rũa ra 5 ngón tay, đệ nhất trực giác liền cho rằng tiểu hài tử này muốn bán nhất định là 5 năm kỳ chiến châu rồi, vì vậy che miệng cười nói, vị tiên sinh này, thực sự xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ bán đấu giá 10 năm kỳ hoặc là bên trên các loại chiến châu, 10 năm kỳ trở xuống đích khái không thụ lý ta ít. Diệp Khai Tâm níu chặt lông mày, nếu không phải xem này phục vụ tiểu thư mi thanh mục tú, nợ nụ cười, hận không thể một hớp nước miếng nhả đến trên mặt nàng đi, tức giận, vị đại tỷ này, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn bán chính là 5 năm kỳ hay sao? 50 năm kỳ không được à? Diệp Khai Tâm tự hỏi độ lượng rất lớn, lòng dạ rất rộng rãi, nhưng là như thế này bị người xem thường, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút buồn bực, nghĩ thầm là thứ võ giả đều biết 5 năm kỳ chiến châu căn bản không có chút giá trị có thể nói, ta cũng không phải đứng ốc, cho dù trong tay thật sự có 5 năm kỳ chiến châu, cũng sẽ không bắt được nơi này đến mất mặt xấu hổ a. 50 năm kỳ. Cái kia phục vụ tiểu thư nụ cười dừng lại một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nàng còn nhớ lần trước bán đấu giá đánh ra 50 năm kỳ chiến châu sự tình là ở 5 năm trước đó rồi, lúc đó cái viên này chiến châu bán được 600 triệu đồng liên bang giá cao. Bán đấu giá từ đó rút lấy 1% tương quan chi phí, cùng tháng còn chính mình dẫn tới một bút ngoài ngạch tiền lì xì khen thưởng, từ đó về sau, liền cũng không còn 50 năm kỳ Chiến Châu xuất hiện. 50 năm kỳ Diệp Khai Tâm thấy kia phục vụ tiểu thư tựa hồ không tin, thanh âm lớn hơi có chút. Hạ Hỏa cười ha ha nói, "Tiểu sư đệ, ai bảo ngươi mặc học trò nghèo như vậy rồi hả? Ngươi nói ngươi có 50 năm kỳ Chiến Châu, nếu đổi lại là ta, ta cũng thật không dám tin tưởng a, lần sau trở lại lúc, nhớ tới mặc một thân hàng hiệu, sau đó đem chính mình trang phục thành thục một điểm, nếu như vậy người khác hay là thì sẽ không có nghi vấn rồi. Vị tiểu thư này, ta nói rất đúng sao?" "Tiên sinh, có lỗi với ta. Ta vậy thì giúp ngài liên hệ bản công nhân viên, do hắn mang ngài đi công việc tương quan thủ tục." Cái kia phục vụ tiểu thư nghe ra Hạ Hỏa trong lời nói ý giễu cợt, hơi đỏ mặt, lập tức nói xin lỗi, sau đó cầm lấy bên trong điện thoại đánh nhau. Nàng lúc nói chuyện âm thanh có chút phát run, ánh mắt cũng mang theo hưng phấn thần thái. 50 năm kỳ Chiến Châu à, nếu như ban đầu giá thành công, như vậy tháng này có thể lĩnh một cái đại hồng bao cũng không lâu lắm. Từ lầu 2 cầu thang nơi đó đội vã đi xuống một tên ăn mặc hồng lợi bán đấu giá chế phục người đàn ông trung niên, nam tử này cùng tên kia phục vụ tiểu thư nói nhỏ hai câu về sau, biết được Diệp Khai Tâm ba người chính là 50 năm kỳ Chiến Châu chủ bán, vì vậy cung cung kính kính dẫn dắt ba người đến lầu 3. Ở lầu 3 một gian trong phòng làm việc, Diệp Khai Tâm hướng về bán đấu giá công nhân viên đưa ra chính mình mang đến cái kia viên sư giống như Chiến Châu, đối phương trải qua giám định, xác nhận là 50 năm kỳ Chiến Châu không có sai sót về sau, song phương ký tên một phần hiệp ước, tất cả chấp nhất phần, ước định Chiến Châu giao do bán đấu giá phương diện tiến hành hoạt động, đợi bán đấu giá xong thành sau song phương lại làm kết toán. Một viên Chiến Châu thay đổi một trang giấy, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Chiến Châu giao cho người khác, Diệp Khai Tâm cảm thấy có điểm không yên lòng, từ lầu 3 hạ xuống về sau nhỏ giọng hỏi Hạ Hỏa. Hạ Hỏa thấy buồn cười, ngươi sợ cái gì? Hợp đồng nơi tay, giấy trắng mực đen, đây chính là có pháp luật hiệu lực, đối phương nếu như đem ngươi Chiến Châu làm mất đi hoặc là ra những vấn đề khác, sẽ dựa theo thị trường giá thị trường bồi cho ngươi gấp đôi giá tiền, lại nói ngươi cái kia Chiến Châu cũng chỉ giá trị mấy cái ước mà thôi, dưới cái nhìn của ngươi là rất nhiều, nhưng đối với bán đấu giá tới nói, nhưng chỉ là bút món tiền nhỏ mà thôi. Phải biết, nhà này bán đấu giá chủ gánh nhưng là cái giàu nước đố đổ bách nhân vật trong tay hơn mấy trăm ngàn cái ước đây này hả? Vậy ta an tâm Diệp Khai Tâm gật gù, sau đó ngạc nhiên nói, hơn mấy trăm ngàn cái ước, có tiền như vậy. Này bán đấu giá chủ gánh rốt cuộc là ai vậy? Hạ sư minh, bảo cho ta yêu sách ra Diệp Tung. Không quen biết. Diệp thị trùng công nghe nói qua chưa? Diệp thị trùng công. Nghe tới tựa hồ có điểm quen hay. Hạ Hỏa lừa một cái, dùng tràn ngập ánh mắt kinh bỉ nhìn Diệp Khai Tâm, nói rằng, Đông Đô Sư Tôn, Tây Đô Thường Thắng, Nam đều làm hồ, Bắc Đô Diệp thị, bên trong đều như thủy, đây là liên bang một khu lập tức nhất là chứ danh năm tập đoàn tài chính lớn, sản nghiệp của bọn họ khắp liên bang các nơi, hầu như dính đến chúng ta sinh hoạt mọi phương diện, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, ngươi lại chỉ là quen hay. Ngươi cái nào hành tinh đến đó a? Hả? Bắc Đô Diệp thị? Chỉ đúng là Diệp thị trùng công chứ? Đã minh bạch. Diệp Tung chính là Diệp thị trùng công người sáng lập vị này Diệp lao gia tử năm nay mặc dù nhưng đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng tinh lực vẫn như cũ dồi dào, người khác đến hắn ở độ tuổi này cũng đã về hưu ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ rồi, mà hắn nhưng còn vững vàng nắm trong tay Diệp thị trùng công quyền to. Hắn mấy cái tử tôn cũng không phải nhân vật đơn giản. Hạ Hỏa nói tới chỗ này hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có người nào chú ý bên này, lại nói tiếp, đặc biệt là Diệp Tung con thứ ba Diệp Lăng, năm đó nhưng là cái tên đầy liên bang phong lưu công tử ca, tuy rằng tuổi trẻ, cũng tại giới kinh doanh phiên vân phúc vũ, thành thạo điêu luyện, có thể nói kỳ tài. A vốn là Diệp Lăng bị cho rằng là có hy vọng nhất tiếp nhận Diệp Tung vị trí, nhưng đáng tiếc sau đó không biết làm sao liền chết đi. Chết rồi có chừng 16, 7 năm đi à nha. Đây chính là cái gọi là thiên kỵ anh tài chứ. Kha kha, có người nói, Diệp Lăng vừa chết, cao hứng nhất không phải người khác, trái lại hắn hai cái thân ca ca. Diệp Khai Tâm ngẩn, lập tức tỉnh ngộ lại đây, than thở, rất nhiều người ngóng trông hảo môn đại gia, kỳ thực nếu ta nói, sinh ra ở gia đình như vậy bên trong vừa được, lại không tốt tốt là sau khi sinh không cần vì chính mình ăn, mặc, ở, đi lại mà gian khổ phấn đấu rồi. Không tốt chính là nếu như anh chị em hơn nhiều, như vậy liền rất có thể sẽ vì gia sản câu tâm đấu giác, cuối cùng huyên náo không hơi có chút thân tình. Vô vị Hạ Hỏa nói, không phải là. Có đồn đại liền nói Diệp Tung con lớn nhất cùng con thứ hai từ khi lão tam Diệp Lăng chết rồi, liền bắt đầu minh tranh ám đấu muốn bắt thượng vị đây này, nhưng đáng tiếc hai người bọn họ vẫn không chiếm được Diệp lao gia tử coi trọng, bị cho rằng lúng túng chức trách lớn. Bất quá Diệp Tung đời cháu bên trong có một gọi Diệp Dận, tựa hồ rất được Diệp lao gia tử coi trọng. Không biết Diệp lão gia tử phải hay là không muốn ở tương lai ngày nào đó đem Diệp thị trùng công quyền to giao cho cái này lớn tôn tử trên tay. Diệp Dật. Diệp Khai Tâm nghe thế cái tên quen thuộc, không khỏi ngẩn ra, thuận miệng hỏi, bên trong đều đệ nhất võ học viện chính là cái kia Diệp Dật. Hạ Hỏa cười nói, hình như là a. Ha ha, ta cũng đã quên, ngươi cũng là bên trong đều đệ nhất võ học viện học viên đây này, các ngươi biết nhau sao? Hắn là đại nhị đại học năm 2 cấp học viên, ta là đại nhất cấp. Giữa chúng ta từng nói mấy câu nói, nhưng không tính quen thuộc. Diệp Khai Tâm trước đây chưa bao giờ hết sức đi nghe qua thân phận của Diệp Dật, không ngờ rằng hắn lại có thể biết là Diệp Tung tôn tử, có như thế một cái sở hữu ngàn tỷ dòng dõi phú hào gia gia làm hậu thuẫn, lẽ nào Diệp Dật mỗi ngày xe tiếp xe đưa, bảo tiêu hộ tống, như vậy phong cách đây này đáng tiếc à, mình và hắn chính là xem không vừa mắt, không làm được bằng hữu. Cái này kêu là đạo bất đồng bất tương vi mưu chứ. Cẩn thận, có người. Vẫn đi theo ở Diệp Khai Tâm cùng Hạ Hỏa phía sau im lặng không lên tiếng Hạ Băng đống nhiên mở miệng. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Hỏa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đâm đầu đi tới hai tên hồng lợi bán đấu giá công nhân viên. Nghĩ thầm chính mình ở sau lưng nói bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp sự tình bị đã nghe được cũng không hay, vì vậy hai người trao đổi cái ánh mắt, đều không tiếp tục nói nữa. đến lầu một trong đại sảnh ngồi xuống thưởng thức trà nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm, bắt chết lớn màn ánh sáng trên bắt đầu cho thấy ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này thượng tướng muốn bán đấu giá chiến châu. Hết thời bắt được hồng lợi bán đấu giá đến bán đấu giá chiến châu, 10 năm kỳ phổ thông chiến châu hầu như không có, lấy 20 năm kỳ chiến châu chiếm đa số, 30 năm kỳ chiến châu cũng đã xem như là rất chân chân được rồi, còn 40 năm kỳ, 50 năm kỳ thậm chí càng dài năm kỳ, cái kia càng là khó gặp khó cầu, tiền trong tay nhiều hơn nữa, cũng không nhất định có thể mua được. Màn ánh sáng trên chiến châu tin tức chụp đầu hướng phía dưới hiện lên, khi thấy đều là một ít 20 năm kỳ chiến châu, thậm chí ngay cả một viên 30 năm kỳ đều không có. Một ít ôm trong lòng bút lớn tiền tài cùng lòng tràn đầy hy vọng mà đến võ giả cùng với chiến châu con buôn không khỏi có hơi thất vọng, chính phờ phạc, đột nhiên có người chỉ vào màn ánh sáng cuối cùng cho thấy một cái bán đấu giá tin tức lớn gọi ra, 50 năm kỳ có 50 năm kỳ chiến châu trong mấy mắt, mấy. Trăm đạo ánh mắt lập tức ngưng tụ ở màn ánh sáng một điều cuối cùng tin tức lên, khi những kia người mua thấy rõ 50 năm kỳ chiến châu mấy chữ này lúc, lập tức rối loạn lên. Ha ha, toàn bộ liên bang sàn đấu giá đều có thật thời gian mấy năm không bán đấu giá quá 50 năm kỳ chiến châu đi à nha. Ngày hôm nay vận may thật được. Của hắn bị đụng vào ta một lần này một chuyến đến giá trị theo nói lần trước cái viên này 50 năm kỳ chiến châu bị người 600 triệu mua đi, năm nay không biết có thể bán được giá bao nhiêu vị 6 cái ức à. Đối với ta mà nói có chút hơi quý giá. Quên đi, ngày hôm nay ta liền làm người đứng xem, nhìn này chiến châu cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào quý cũng cần mua, 50 năm kỳ chiến châu tăng tỷ giá đồng bạc không gian cực lớn, lao tử lần này nói cái gì cũng muốn liều một phen này. Uy, Lý Bí Thư thật sao? Nhanh hướng về ta tài khoản trên chuyển tiền. Có thể chuyển bao nhiêu liền chuyển bao nhiêu cần dùng gấp này, Phong đệ, ta là ca của ngươi. Đúng, là ngươi tinh ca. Ta hiện tại gặp phải phiền phái sự tình, trong tay cấp thiếu tiền, ngươi mượn trước ta. Không có tiền. Và mẹ ngươi, sau đó huynh đệ còn có làm hay không rồi hả? Này, lão bà đại nhân thật sao? Ta ở Hồng Lợi bán đấu giá đây. Hướng về ngươi báo cáo một chuyện, ngày hôm nay bán đấu giá bên trong có 50 năm kỳ chiến châu bán đấu giá. Kiên quyết mua lại. Lão bà, chúng ta nghĩ tới như thế a nhưng là chỉ sợ muốn tốt mấy trăm triệu mới có cơ hội đấu giá, chúng ta trong tay tạm thời không nhiều tiền như vậy. Như vậy đi, ngươi đem nhà chúng ta bất động sản cái gì hết thảy đặt cọc cho ngân hàng, mượn tiền ra đến cho ta này, thân yêu, mấy ngày không gặp, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Ngươi cũng nhớ ta rồi. Ha ha, cái kia tối hôm nay chúng ta gặp ở chỗ cũ, nhân gia vừa học một bộ hoa sống, nhất định hầu hạ ngươi ngọc tiền ngọc chết. Uy, thân yêu, nhân gia gần nhất trên phương diện làm ăn gặp điểm khó khăn, muốn hướng ngươi mượn ít tiền quay vòng một thoáng. Không có nhiều hay không, mượn trước 100-200 triệu là được. Cái gì? Sợ lao bà ngươi biết. Tên béo đang chết thấp áp chế tử lao ngốc cọng lông sau đó ngươi đừng tiếp tục muốn chạm lao nương một thoáng vốn đang toán bình tĩnh phòng khách càng ngày càng là náo động trách móc náo, có chút người mua có thể là cảm thấy không đủ tiền rồi, vì vậy bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, khắp nơi liên hệ thân bằng hảo lưu chủ tiền mà có chút của cải hùng hậu người mua thì lại tràn đầy tự tin, mỉm cười. Nhìn thấy người mua đám bọn chúng tâm tình cao như thế trướng, Diệp Khai tâm vui không tả, không nghi ngờ chút nào, nhiệt tình của mọi người càng cao. Liền mang ý nghĩa sư giống như chiến châu bán đấu giá giá tiền sẽ tăng tốt, ngày hôm nay hẳn là sẽ không thất vọng mà về 9 giờ cả lúc, mấy trăm tên người mua bắt đầu chen chúc tràn vào lầu 2 phòng bán đấu giá, từng người tìm kiếm chỗ ngồi dưới trướng, mỗi trong tay người đều cầm một cái trước đó linh đến lại còn quăng thẻ số, chuẩn bị một lúc. Giơ bảng gọi giá. Con theo trên đài đấu giá vị kia gợi cảm xinh đẹp nữ người bán đấu giá vang lên bên người trên đồng, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Do tại buổi đấu giá hôm nay có một viên 50 năm kỳ chiến châu làm then chốt vợ lớn. Vì lẽ đó phía trước bán đấu giá một ít 20 năm kỳ chiến châu cạnh tranh cũng không kịch liệt, lại còn người mua cũng đều là tài lực không mạnh võ giả hoặc chiến châu con buồn, còn giàu nước đố đổ bách cái kia chút người mua thì lại án binh bất động, từng cái chìm khí ngưng thanh âm, chỉ chờ cuối cùng cái viên này 50 năm kỳ chiến châu lấy ra tham dự đấu giá lúc lại phát lực. Đến khoảng 11 giờ thời điểm, phía trước chiến châu rốt cục bán đấu giá xong, ở đằng kia vị nữ người bán đấu giá giới thiệu, hai tên bán đấu giá võ giả đem tạm thời bao bọc tiến vào tủ kiếng bên trong một viên màu xanh lục chiến châu bày bỏ vào bàn đấu giá bên hông trên bàn tiến hành trạng thái tĩnh biểu diễn. Cùng lúc đó, bàn đấu giá sau phía trên cái kia khối màn ánh sáng trên cũng đem chiến châu làm gấp 10 lần phóng to hiệu quả, lấy cung cấp hết thảy người mua phân biệt. Hiện trường những ngày người mua đều có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú, bọn hắn xem xét tỉ mỉ về sau, vững tin đây là 50 năm kỳ chiến châu không thể nghi ngờ. Kỳ thực vừa khiến không nhìn, đối với hồng lợi bán đấu giá tín dự bọn hắn cũng là tuyệt đối tin được. Tất cả vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, chiến châu biểu diễn xong xuôi, đấu giá chính thức bắt đầu. Cái này 50 năm kỳ sư giống như chiến châu giá quy định làm một ước đồng liên bang, mỗi lần tăng giá phạm vi không thua kém ngàn bản nguyên. Mời gọi giá 200 triệu mỹ nữ người bán đấu giá thanh âm chưa dứt, đã có người trực tiếp tăng giá 100 triệu. Bất quá này từ lúc hiện trường người mua như đã đoán trước, vì lẽ đó không ai cảm thấy kỳ quái. 200 triệu 16 hiệu 200 triệu 16 hiệu 200 triệu có người hay không tăng giá? Có hay không? 300 triệu lại có người trực tiếp đem bảng giá nâng lên 100 triệu. Con số này đã chạm tới hiện trường rất nhiều lại còn người mua trong lòng điểm mấu chốt, bọn hắn lòng tràn đầy hy vọng tiếp sau đó không cần có người đem giá cả gọi quá cao, lấy về phần mình không thể chịu đựng, từng cái nín hơi liễm khí, tiếng lòng banh qua chặt chẽ. Không khí của hiện trường đều bởi vậy trở nên khẩn trương lên. 300 triệu 19 hiệu 300 triệu 19 hiệu 300 triệu có người hay không? 310 triệu 310 triệu 108 hiệu 310 triệu. 320 triệu 330 triệu chiến châu giá cả mang lên cái trình độ này, lại còn người mua bọn họ đều trở nên cẩn thận rất nhiều, mọi người gọi giá đã từ vừa mới bắt đầu ước nguyên cấp hạ xuống ngàn vạn nguyên cấp, nhưng cho dù là như vậy, sư giống như chiến châu đấu giá giá cũng rất nhanh sẽ vọt tới 400 triệu địa vị cao trên. Hoang đường cao thủ chương 192, Bắc Đô Diệp thị chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 193, đại nhân vật Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-12 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 193, đại nhân vật chương 193, đại nhân vật Diệp Khai Tâm, Hạ Băng, Hạ Hỏa ba người ngồi ở phòng bán đấu giá hàng cuối cùng đông nam bên trong góc, mắt thấy phía trước mấy trăm tên tâm tình tăng vọt lại còn người mua liên tiếp giơ lên trong tay thẻ số, hô lên từng cái cao hơn giá. Vị, nên có người hô lên 400 triệu con số này lúc, ba người không nhịn được lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Miễn phí cao tốc xem, đều ở đến văn học chuyện internet Diệp Khai Tâm cùng Hạ Hỏa cũng không cần nói, tất nhiên là sắc mặt vui mừng, liền ngay cả lạnh lẽo như hàn băng Hạ Băng trong đôi mắt cũng bốc ra thêm vài phần dị thải. 50 năm kỳ chiến châu bán được 400 triệu cái giá này vị kỳ thực đã không tồi, bất quá Diệp Khai Tâm vẫn là hy vọng có thể bán được cao hơn một chút. Hắn cũng nghe nói 5 năm trước có một viên 50 năm kỳ chiến châu bị người lấy 600 triệu giá cao mua đi, sáng tạo ra hưởng lợi bán đấu giá trăm năm qua chiến châu giá đấu giá cách ghi chép, chính mình viên 50 năm kỳ chiến châu có thể là vừa vận từ chiến thu tinh mang về, tuyệt đối thuộc về mới vừa ra lò, coi như là bán không tới 600 triệu, cũng không có thể thấp nhiều lắm chứ. Khi đấu giá giá cả đạt đến 400 triệu lúc, trong đại sảnh có ít nhất 2/3 người mua thối lui ra khỏi đấu giá, ngồi ở chỗ đó lắc đầu cười khổ. Một mặt tủ rũ, mặt khác 1/3 đều là tài chính khá là đầy đủ người mua, những này người mua lẫn nhau không phục lẫn nhau so sánh kính, đem chiến sư giống như chiến châu giá cả ngàn vạn chục thứ hướng lên trên đời cao. Cũng không lâu lắm, ngồi ở đại sảnh hàng trước nhất bên trái một cái vòng tròn mặt tên béo hô lên 500 triệu giá cao, vì vậy lại có phần lớn người mua nghe tiếng lui ra đấu giá. Hiện trường mấy trăm người đến vào lúc này chỉ còn lại có 7-8 người vẫn còn giằng co, hơn nữa mấy người này cũng tựa hồ cũng ổn định rồi tình thế bắt buộc tư thế. Tất cả mọi người minh bạch, buổi đấu giá đã đến giai đoạn sau cùng, còn lại mấy vị này người mua so đấu chính là của người đó can đảm càng lớn, hơn ai của cải càng hùng hậu. 510 triệu mặt tròn tên béo 500 triệu gọi sau khi đi ra, ngồi sau lưng hắn một loạt một cái cao gầy nam tử lập tức liền nâng lên ngàn vạn 550 triệu mặt tròn tên béo trực tiếp tăng giá 40 triệu, sau đó quay đầu lại nhìn cao gầy nam tử một chút, khóe miệng nổi lên châm chọc vẻ cười nhạo, phảng phất đang nói: "Lão tử là có tiền, muốn cùng ta tranh giành. Ngươi được không?" Cái kia cao gầy nam tử mặt đỏ lên, do dự một chút, cắn răng la lớn: 560 triệu hướng về tròn mập mạp tử đáp lễ một cái rào rạt nụ cười đắc ý. 600 triệu mặt tròn tên béo trong tay thẻ số giơ lên thật cao. 600 triệu hai chữ này dùng âm lượng rất lớn, hầu như chính là giống gọi ra, tựa hồ là muốn cho hiện trường tất cả mọi người nghe được. 600 triệu này đã ngang hàng rồi hồng lợi bán đấu giá lịch sử giá cao ghi lại, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, mấy trăm đạo ước cao đấu kỵ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tới mặt tròn tên béo trên người, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lại không có một người lên tiếng. "Tiểu sư đệ, 6 cái ước sắp tới tay, chúc mừng ngươi a." Hạ Hỏa cười hì hì thấp giọng nói. Cùng vui Diệp Khai Tâm cũng hưng phấn một trái tim phanh phanh nảy loạn, 600 triệu cái giá này vị, thực sự là xa xa từ tưởng tượng của hắn. Một bí bị hiệu, 600 triệu một bí bị hiệu, 600 triệu có còn hay không đồng ý ra càng giá cao hơn vị hay sao? Có hay không? Tất cả vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, cái này 50 năm kỳ sư giống như chiến châu vừa do vài tên võ giả từ chiến thú tinh mang về, tin tưởng các vị đã ở vừa nãy màn ánh sáng biểu diễn bên trong thấy được, cái này chiến châu ánh sáng bắn ra bốn phía, toàn thân sáng trưng, màu sắc vô cùng tốt. Như vậy một viên chiến châu mua được thu gom sẽ có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc không gian võ giả dùng có thể tăng lên rất nhiều thực lực trên người cường giả hàng ngũ. Trên đài đấu giá mỹ nữ người bán đấu giá đầy đủ vây vây nàng chuyên nghiệp sở trường, không ngừng tung một ít có mê hoặc tính cùng lực trùng kích ngôn ngữ, như đồ có thể điều động người mua đám bọn chúng tâm tình, để mọi người tiếp tục hướng trên tăng giá. Phải biết chiến châu bán được giá cả càng cao, không chỉ có đối với người mua có lợi, bọn hắn bán đấu giá cũng có thể từ đó thu được càng thêm phong phú lợi nhuận báo lại. Bất quá 600 triệu cái giá này giống như tử đã đến cực hạn, cứ việc mỹ nữ người bán đấu giá lưỡi nở hoa sen phía dưới nhưng không ai hưởng. Tên kia mặt tròn tên béo đôi mắt nhỏ nhìn mỹ nữ người bán đấu giá trong tay nhỏ một truy, hy vọng nó nhanh lên một chút hạ xuống, hắn nhưng không hy vọng lúc này lại bước lên người nào ra tới quấy rối. Mỹ nữ người bán đấu giá ánh mắt ở trong đại sảnh qua lại quét mắt một lần, trong lòng ngầm thở dài, cầm trong tay nhỏ một truy thật cao dơ lên. Một bị hiệu ra giá 600 triệu, 600 triệu một lần, 600 triệu hai lần. Lênh lảnh thanh âm vang dội vang vọng ở phòng bán đấu giá ở bên trong, người người đều biết mỹ nữ người bán đấu giá hô qua 600 triệu ba lần về sau, thủ đoạn hạ xuống, giải quyết dứt khoát, mặt tròn tên béo liền đem là cái viên này 50 năm kỳ sư giống như chiến châu chủ nhân, khi đó cho dù có người có thể ra 6 tỷ, 60 tỷ đều lại không có cơ hội. 610 triệu liền ở trên đài đấu giá mỹ nữ người bán đấu giá sắp sửa hô lên cuối cùng 4 chữ lúc, một cái cứng cắp mạnh mẽ âm thanh đột nhiên vang lên. Ha ha, lại có người ra giá, lần này có trò hay, có thể nhìn mấy trăm người hầu như là cùng nhau quay đầu hướng về âm thanh khởi nguồn nơi đến xem. Tên đưa mặt tròn tên béo cũng là ngạc nhiên ngẩn ngơ, lộ ra một cái rất đau răng vẻ mặt, cũng theo ánh mắt của mọi người về phía sau nhìn lại. Âm thanh từ một danh bảy mười mấy tuổi lão giả trong miệng, ông lão kia ngồi ở tây nam chết bên trong góc, sắc mặt hồng hào, cần xăm trắng, ăn mặc rộng rãi áo trắng quần đen, mang một bộ có giá trị không nhỏ kim khung láo hoa kính, trong tay trống rễ, cái màu vàng gậy, hắn ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay trống rễ, cái màu vàng gậy, thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp, xem ra tinh lực dồi dào, khí độ trầm ổn, mặc dù là 70 ra mặt người, ánh mắt lại giống như người trẻ tuổi bình thường trong trèo hữu thần. Lão giả khắp toàn thân lộ ra một luồng lâu vi người bề trên khí độ, phòng bán đấu giá bên trong mấy trăm người cái nào không có chút ánh mắt đều muốn này người cũng không phải người bình thường vật. Lão giả quanh người ngồi 8 tên 40 tuổi có hơn trung niên nam nữ, tuy rằng béo đều rất phổ thông, nhưng là thống nhất đính làm hình thức, vừa nhìn liền biết đến từ chính cùng một cái đoàn thể. Xuất hiện bốn phía mấy trăm đạo ánh mắt hướng về nơi này quan bản tới, 8 tên trung niên nam nữ gấp bội cảnh giác lên, 16 con dường như chim ưng bình thường sắc bén ác liệt con mắt bạ mang, mạnh mẽ cứng rắn đem mấy trăm đạo ánh mắt từng cái nhìn gần trở lại. Hơi thở thật là mạnh, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng Hạ Hỏa gần như cùng lúc đó cảm ứng được đến từ cái kia 8 tên trung niên nam nữ trên người 8 cổ cường đại khí tức, ba người liếc mắt hướng về bên kia liếc chéo đi qua, trong lòng vừa sợ lại kỳ. 4 tên trăng tàn võ giả, 2 tên trăng tròn võ giả, 2 tên triều dương võ giả. Ông lão kia đến cùng là dạng gì đại nhân vật, bên người lại có như vậy 8 tên thực lực cường hãn võ giả thiếp thân bảo vệ. Như vậy xa hoa bảo tiêu đội hình, cho dù là gặp đến trước mắt liên bang thực lực mạnh nhất mặt trời võ giả, cũng có thể thông dòng ứng đối rồi. Diệp Khai Tâm biết Đoan Mục Dung khi ra cửa bên người sẽ có 4 tên thực lực không tầm thường nữ bảo tiêu bảo vệ, thế nhưng cái kia 4 tên nữ bảo tiêu so với này trước mắt này 8 tên bảo tiêu ra, nhưng là kém xa tí tấp rồi, lẽ nào cái này thân phận của ông lão so với thân là Nhược Thủy tập đoàn tiếp nhận người Đoan Mục Dung đến còn lợi hại hơn rất nhiều. Hạ Hỏa sư minh, ngươi nhìn cái gì? Diệp Khai Tâm chợt phát hiện Hạ Hỏa ánh mắt một lúc nhìn về phía ông lão kia, một lúc lại nhìn chăm chú ở trên mặt chính mình, không nhịn được hỏi: "Tiểu sư đệ, ta xuất hiện ngươi cùng ông lão kia dài đến có điểm giống." "Không, không phải một điểm, có ít nhất 5 phần như ổ." Diệp Khai Tâm không nhịn được hướng về ông lão kia nhìn nhiều mấy lần, lại sờ sờ mặt của mình, cười nói: "Xác thực rất giống, ai chúng ta đều có 2 con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng." "Ha ha, Hạ Hỏa sư minh, hai người chúng ta cũng rất như ta là nói thật, nếu như ngươi cùng ông lão kia đi chung với nhau, phòng trừng sẽ có rất nhiều người cho rằng ngươi bọn họ là ông cháu lượng ông cháu lưỡng. Ta ngay cả là ai sinh cũng không biết, ở đâu ra ra ra." Bất quá ông lão kia vừa nhìn chính là cái có tiền có thế đại nhân vật, có như thế một cái ra ra, ngược lại cũng không tồi. Hạ Hỏa từ lão sư Thích Thiên Cơ nơi đó giải quá thân phận của Diệp Khai Tâm bối cảnh, biết hắn thở nhỏ ngay khi cô nhi trong viện mổ côi lớn lên, vui đùa giống như mà nói không chắc ngươi thật chính là của hắn tôn từ đây. Ngươi khi còn nhỏ không cẩn thận lạc đường, kết quả bị thu nhận ở cô nhi viện bên trong, bọn hắn những năm gần đây vẫn ở khổ sở tìm kiếm ngươi. Thôi đi ma ơi, mặc kệ ngươi. Diệp Khai Tâm mít Hạ Hỏa một chút, quay đầu xem hướng về phía trước bàn đấu giá. Áo trắng lao giả ngang trời rớt ra, làm cho vốn đã bình tĩnh lại phòng bán đấu giá bên trong lại trở nên náo nhiệt, ong ong âm thanh bên tai không dứt, người người đều đang nhỏ giọng bàn luận vị kia khí độ bất phàm lao giả là ai, hắn có không có khả năng trở thành đêm nay buổi đấu giá trên hắc mã, từ cái kia mặt tròn tên béo trong tay cướp đi hầu như tới tay cái kia viên 50 năm kỳ chiến châu. Cái kia mặt tròn tên béo vốn đã thắng lợi trong tầm mắt, chỉ chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc ký tên tiền trả, nắm châu rời đi, chính âm thầm vui vẻ sắp, không nghĩ tới áo trắng lao giả đột nhiên tăng giá ngàn vạn, điều này làm cho hắn tức giận đan sen, nhìn về phía lao giả trong ánh mắt đều là cáu giận vẻ, nhưng là đón nhận lao giả bên người những người hộ vệ kia ánh mắt lúc, rồi lại sợ đến nhanh chóng quay đầu. Khi chiến châu lại còn mua giá đạt đến 600 triệu lúc, trên đài mỹ nữ người bán đấu giá đã kích động bật phần, cái giá này vị đã cùng 5 năm trước nàng một vị đồng hành chủ trì buổi đấu giá lúc sáng lập lịch sử cao nhất giá đấu giá ngang hàng, mà làm vi lần đấu giá này sẽ người chủ trì, nàng đồng dạng lấy được cùng vị kia đồng hành tương đương công trạng, tháng này dẫn tới một phần đại hồng bao là tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Nàng vốn là kỳ vọng có thể có người đến đổi mới, dẹp o, bán đấu giá giá đấu giá ghi chép, vì lẽ đó mới vừa mới không tiếc lãng phí miệng lưỡi đẩy giới sư giống như chiến châu, nhưng là phía dưới mấy trăm tên người mua lại không người đáp lại, làm cho nàng cảm thấy có chút không thể làm gì. 239 hiệu, 610 triệu, 610 triệu, có người hay không tăng giá? Có người hay không tăng giá? Mỹ nữ bán đấu giá xuất hiện mang theo một tia tiếc nuối, đang chuẩn bị gõ truy hòa âm lúc, chợt có người giơ bảng tăng giá, cái kia cứng cắp mạnh mẽ âm thanh nghe vào trong thai của nàng, giống như tại âm thanh của tự nhiên, làm cho nàng hưng phấn liền tiếng nói đều có chút run rẩy. 620 triệu, mặt tròn tên béo cắn răng, giơ bảng lớn tiếng nói. Bốn phía vô số đạo ánh mắt chính đang nhìn chăm chú hắn, đến lúc này, dù cho chỉ là vì mặt mũi, hắn cũng quyết định liều mạng rồi, nghĩ thầm lao tử chuẩn bị 7 cái ước đây, xem ai có thể chống đỡ một cuối cùng a, đồng thời trong lòng hắn cũng ôm một tia ảo tưởng, nghĩ thầm nói không chắc chính mình sẽ đem giá tiền nhất cao một chút, tên chết tiệt kia ông lão liền rút lui. 650 triệu không giống nhau, không chờ mỹ nữ người bán đấu giá mở miệng, áo trắng lao giả cũng đã giơ bảng tăng giá. Hắn thần thái thong dong, khẩu khí bình thản, như vậy một khoản tiền lớn ở trong mắt người bình thường xem ra đã là con số trên trời rồi, thế nhưng từ trong miệng hắn nói ra lúc, chỉ giống là tiện tay ném ra mấy khối tiền tựa như, một điểm cảm giác đau lòng đều không có. Trực tiếp tăng giá 30 triệu a, ông lão này phải hay là không điên rồi. Mặt tròn tên béo sắc mặt căng đến mức đỏ bừng, cầm nhãn hiệu tay bắt đầu run rẩy lên, hắn chuẩn bị 700 triệu là không tệ, đây là này 700 triệu đã là toàn bộ tài sản của hắn, lẽ nào ngày hôm nay đều muốn đập ra đi không được. Mặt tròn tên béo cảm thấy yết hầu hơi khô, gian nan nuốt nước miếng. Thấy trên đài mỹ nữ người bán đấu giá nháy một đôi mắt to nhìn mình, mỉm cười bên trong mang theo cổ vũ, vì vậy để trấn tinh thần, sống lưng ngỡn một cái, giơ bảng nói, 600 triệu 60 triệu. Hắn lời nói vừa dứt, mấy trăm tên người mua kể cả mỹ nữ người bán đấu giá ở bên trong, đều theo thói quen nhìn về phía cái kia áo trắng lão giả, nhìn hắn sẽ không tiếp tục tăng giá. Mọi người đều biết, ngày hôm nay cái này 50 năm kỳ chiến châu cạnh tranh, chỉ tập trung ở giữa hai người này rồi. Áo trắng lão giả khẽ mỉm cười, giơ bảng nhàn nhạt nói, 700 triệu. Áo trắng lão giả hời hợt nói ra hai chữ này, nhưng không khác nào một viên bom nặng cân tập trung vào phòng bán đấu giá, đốn gây nên tất cả xôn xao. 7 cái ức, thật nhiều tiền a, phóng tầm mắt toàn bộ liên bang, có thể một lần tung lớn như vậy tác phẩm lại còn mua một viên 50 năm kỳ chiến châu, người tuyệt không thường thấy. Ông lão này quá mẹ tiếp có tiền, hắn rốt cuộc là ai vậy? Có người hay không đi ra bắt quái một thằng à? Phòng bán đấu giá bên trong mấy trăm người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, châu đầu ghé hai, đều đang suy đoán áo trắng thân phận của ông lão. Mặt tròn tên béo mặt xám như cho tàn, khí lực cả người phảng phất bị rút khô như vậy, sủi lơ ở trên ghế, cũng không tiếp tục một lời. Nhìn thấy hắn bộ này tình cảnh, kinh nghiệm phong phú mỹ nữ người bán đấu giá biết 700 triệu cái giá này vị đã đánh tan tâm lý của hắn giới hạn, hắn là không thể nào lại hướng lên trên tăng giá. Mặc dù như thế, chính mình chủ trì lần này buổi đấu giá cũng đã sáng tạo ra một cái đơn viên chiến châu giá đấu giá ghi lại kỷ lục này so với ban đầu ghi chép dòng giá đề cao 100 triệu, lẽ ra có thể duy trì một quãng thời gian rất dài đi à nha. Mỹ nữ người bán đấu giá mở cờ trong bụng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn mà bắt đầu, nàng lại một lần nữa giơ lên nhỏ một truy ra, ánh mắt nhìn quét mọi người dưới đài, giòn tiếng nói, 239 hiệu, ra giá 700 triệu có hay không, người tăng giá có hay không? 700 triệu một lần, 700 triệu hai lần. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, người người đều biết vào lúc này trừ phi có người điên rồi, bằng không tuyệt sẽ không còn có tăng giá tình huống xuất hiện, hơn nữa nhìn vị kia áo trắng lao giả bộ dạng, tựa hồ đối với cái này chiến châu là có tình thế bắt buộc chi tâm, thật muốn có người nhảy ra cùng hắn cạnh tranh, hắn nhất định sẽ cường thế phản kích. 700 triệu ba lần thành giao đùng. Theo một truy hạ xuống, trận này bán đấu giá tuyên cáo kết thúc. Mấy trăm tên người mua từ lầu 2 phòng bán đấu giá tán đi về sau, áo trắng lao giả ở 8 tên bảo tiêu bao vây dưới rời đi, Diệp Khai Tâm, Hạ Bằng, Hạ Hỏa ba người cuối cùng đi ra phòng bán đấu giá, đi lầu 3 công việc tương quan thủ tục. Ở một phần trên văn kiện ký xuống tên của mình về sau, lập tức thì có một bút khoản tiền đánh vào Diệp Khai Tâm cung cấp trong tài khoản. Chiến châu bán đấu giá đoạt được 700 triệu khoản tiền, bán đấu giá phương diện rút đi 1%, hơn nữa cần giao nộp 10% thuế kim, còn giữ lại 623 triệu. Nhìn máy vi tính màn ánh sáng trên cho thấy một chuỗi lớn con số, Diệp Khai Tâm trong nháy mắt có chút bừng tỉnh. Hắn trước đây theo đuổi mục tiêu cuộc sống chính là tương lai có bờ UFF song phòng ở, có chiếc thật xe, cưới cái lao bà xinh đẹp, sinh cái ngoan ngoãn như tử. Ở hắn nghĩ đến, muốn làm đến những này, trong tay có một mấy triệu tiền dư hẳn là liền gần như được rồi, chưa từng dám hy vọng xa vời quá càng nhiều, nhưng là bây giờ chính mình trong một đêm an vị ủng mấy trăm triệu của cải, có số tiền này, mục tiêu cuộc sống đã đến gần vô hạn tiểu sư đệ, tất cả làm thỏa đáng rồi, chúng ta có thể rời đi. Hay không? Thấy Diệp Khai Tâm ngơ ngác ngốc, Hạ Hỏa vô vô bờ vai của hắn, cười nói. Hửm. Đi thôi. Ba người chậm rãi đi ra bán đấu giá lầu một phòng khách, xuất hiện mấy trăm tên người mua đã gần như tàn quang, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, bán đấu giá trong ngoài bảo an võ giả chẳng những không có giảm thiểu, trái lại còn tăng thêm rất nhiều. Hai vị sư minh, các ngươi nhất định đều có ngân hàng tài khoản chứ? Cho ta một cái. Diệp Khai Tâm đột nhiên nói. Làm sao vậy? Tiểu sư đệ tắc muốn chúng ta tài khoản. Chẳng lẽ là muốn chia cho huynh đệ chúng ta mỗi người một khoản tiền? Hạ Hỏa tựa hồ xem thấu Diệp Khai Tâm tâm tư, cười nói. Không thiếu tiền. Không cần. Hạ Băng lạnh lùng nói. Phật Tông Tông môn thành viên trải rộng liên bang, làm thích thiên cơ bên người đệ tử, Hạ Băng Hạ Hỏa bất kể đi đến nơi nào đều sẽ có người phối hợp, xác thực không cần vì tiền mượn. Diệp Khai Tâm nói, lần này thành công bán đi chiến châu, may mắn mà có hai vị chỉ điểm cùng hộ. Các ngươi không có công lao cũng có khổ lao a, khà khà, ngược lại ta cũng kiếm không ít, cho mỗi người các ngươi xẻn qua đi 100 triệu ý tứ một thoáng 100 triệu. Hạ Hỏa cũng giật ngụm khí lạnh, cười khổ nói, tiểu sư đệ, ngươi đem tiền xem là giấy trắng đúng không? 100 triệu. Còn ý tứ một thoáng. Ngươi còn thật là hào phóng a, Hạ Băng cũng vẻ mặt biến đổi, lắc đầu trầm giọng nói, không được. Diệp Khai Tâm nói, cho mỗi người các ngươi 100 triệu, ta chỗ này còn dư lại rất nhiều, đầy đủ đời này tiêu xài nhanh sống được lại nói nữa, ta còn trẻ hơn mà, tiêu hết còn có thể lại dãy, kiếm được, đem ra, tài khoản của các ngươi. Hạ Hỏa lắc đầu nói, hay là thôi đi, chúng ta nắm tiền của ngươi. Nếu như bị lão sư lão nhân ra người biết rồi, không phải bởi chúng ta ra không thể ha ha, tiểu sư đệ, chúng ta thiếu tiền dùng lời mà nói, thì sẽ từ ngươi hạ sư tỉ nơi đó bắt nàng mới thật sự là phú bà đây, ngươi mấy cái ước ở trong mắt nàng xem ra, việc nhỏ như con thỏ. Ba người trong khi nói chuyện, chạy tới rồi hồng lợi bán đấu giá cửa lớn, đột nhiên đồng thời cảm ứng được mấy cổ hơi thở từ phía sau tràn ngập lại đây, quay đầu lại nhìn lên, nhưng là tên kia áo trắng lão giả ở tám tên. Bảo tiêu hộ vệ dưới từ trong đại sảnh đi ra, trong tay hắn nâng cái nho nhỏ pha lê hộp, trong hộp màu xanh lục tỏa ánh sáng đồ vật chính là Diệp Khai Tầm bán đi cái kia viên sư giống như chiến châu. Tiểu sư đệ, biết hắn là ai sao? Hạ Hỏa lôi kéo Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng đứng ở cửa lớn một bên, cho cái kia áo trắng lao giả đám người tránh ra đường, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia áo trắng lao giả, thấp giọng nói rằng: "Ai vậy? Vừa nãy hỏi ngươi, ngươi không phải là không biết." Diệp Khai Tâm hầu như mỗi ngày ra ngoài đều sẽ chiếu soi gương trang điểm một phen, lúc này thấy rõ cái kia áo trắng lao giả chính diện đường về lúc, cảm thấy cùng mình trong kính sát thực giống nhau đến mấy phần. Nếu ta đoán không lầm, hắn chính là Diệp Tung. Diệp lao gia tử Diệp Tung, chính là một tay sáng lập Diệp thị trùng công chính là cái kia Diệp Tung. Đúng hoang đường cao thủ chương 193. Đại nhân vật chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 194, ta là hạng người như vậy sao? Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-13 tác giả, Lão Lệ Phi Đao Hoang Đường Cao Thủ chương 194, ta là hạng người như vậy sao? Chương 194, ta là hạng người như vậy sao? Nếu như công việc quan trọng mở bình chọn liên bang giới kinh doanh gần trăm năm nay thập đại phong vân nhân vật, như vậy Diệp Tung tuyệt đối có lý do trúng cử. Diệp Tung khi 20 tuổi tay trắng dự nghiệp, tiến vào giới kinh doanh dốc sức làm. Trong 10 năm không chỉ tích lũy phong phú từ thường kinh nghiệm, còn kiếm lấy qua 100 triệu gia tài, nhưng Diệp Tung xa còn lâu mới có được thỏa mãn phần này thành tích. 30 tuổi năm đó, hắn một tay sáng lập Diệp thị chủ công. Trải qua 20 năm thần tích bình thường cao tốc phát triển, Diệp Thị Trùng Công do liên bang một cái không có tiếng tăm gì nhỏ xí nghiệp đã trở thành quát tháo liên bang giới kinh doanh cự vô phách, Bitmart. Mà Diệp Tung bao hàm huyết cùng nước mắt dốc sức làm sự, cũng đã trở thành giới thương lĩnh vực một cái thần thoại, bị vô số liên bang tinh anh tôn sùng là kinh điển, nói chuyện say xưa. Càng khiến người ta kính phục chính là, cứ việc đã sáng tạo ra như vậy huy hoàng thành tích, cứ việc đã có được xài như thế nào cũng xài không hết gia tài, nhưng Diệp Tung nhưng không từ trừng dương, chưa bao giờ cuồng ngạo, biết điều như cũ. Cho tới nay, hắn đều là trốn trong xó ít ra ngoài, cực nhỏ ở công chúng trường hợp lộ diện, đặc biệt là hơn 10 năm trước trải qua lần kia mất con nỗi đau về sau, càng là hiếm có Diệp Tung tin tức lại chuyển tới. Cái này cũng là vừa nãy Diệp Tung xuất hiện ở Hồng Lợi bán đấu giá phòng bán đấu giá bên trong lúc, không có bị người nhận ra nguyên nhân vị trí. Có người nói Diệp Tung tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng có thể ở trong nhà bảy mưu nghĩ kế, điều khiển từ xa chỉ phất tay số lượng hàng trăm ngàn công nhân vì hắn công tác, cũng có người nói Diệp Tung quyền lực chuyển xuống, đem Diệp Thị Trùng Công một bộ phận quyền to phân biệt giao cho con lớn nhất, con thứ hai cùng với vài tên tôn tử tôn nữ thậm chí là một ít tâm phúc thân tín đi quản lý, chính mình thì lại thẳng thắn buông rèm chấp chính, an hưởng thanh phúc, bắt đầu đối thái thượng hoàng. Bất kể nói thế nào, những năm gần đây Diệp Thị Trùng Công vẫn luôn ở vững vàng phát triển lớn mạnh, rất nhiều người đều đang suy đoán Diệp lao gia tử mặc dù nhưng đã lui khỏi vị trí hậu trường, nhưng Diệp Thị Trùng Công chân chính người trưởng không vẫn như cũ hay là hắn. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng Hạ Hỏa đứng ở cửa lớn gần bên trong một bên, lặng lặng nhìn dần dần đến gần cửa lớn, bị tám tên bảo tiêu chăm chú phạm vi ở hạch tâm Diệp Tung. Khi Diệp Tung từ bọn hắn bên cạnh trải qua lúc, không biết làm sao, Diệp Khai Tâm trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong cơ thể tốc độ máu chạy tăng nhanh, tựa hồ cùng chu vi chuyện gì vật sinh ra một loại cộng hưởng. Sinh ra cái cảm giác này không chỉ có là Diệp Khai Tâm chính mình, mua lại chiến châu, chuẩn bị rời đi bán đấu giá Diệp Tung Diệp lao gia tử cũng có cảm giác giống nhau. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên hai tia ánh mắt như gặp cường lực từ như sắt thép, rộng mở quay đầu nhìn về phía Diệp Khai Tâm. Tiểu Lăng, thấy rõ Diệp Khai Tâm dung mạo về sau, Diệp Tung dưới thân thể ý thức chấn động, cả người vững vàng định ở trên mặt đất, đồng thời bật thốt lên gọi ra hai chữ ra, hắn hai mắt bạo trừng, thần thái xem ra có chút thất thường, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ, nghi hoặc, mê man, tưởng niệm, đau thương vân vân các loại vẻ mặt. Gọi ai đó? Diệp Khai Tâm trước sau trái phải nhìn một chút, rốt cục ngộ đến vị này Diệp lao gia tử là ở gọi mình, nhìn hắn cái kia bộ dáng, nếu không phải quanh người có bảo tiêu hộ vệ, nói không chắc hắn đã hướng mình đánh tới. Lăng là ai? Xem lão già này thần thái vẻ mặt, nhất định là hắn rất thân nhân chứ. Kha kha, lão gia tử đã có tuổi, con mắt không dễ dùng lắm rồi, đây là nhận lầm người. Đang lúc này, một tên bảo tiêu bám vào Diệp Tung bên thai trầm thấp nói một câu cái gì, một lát sau Diệp Tung sắc mặt mới rốt cục khôi phục như thường. Đúng vậy a, Tiểu Lăng chết rồi. Đã bị chết mười mấy năm rồi. Ta đây là nhận lầm người. Diệp Tung lẩm bẩm nói, đột nhiên bước chân, chậm rãi hướng về Diệp Khai Tâm bên kia đi tới. Cái kia tám tên bảo tiêu đã cảm ứng được đứng ở Diệp Khai Tâm bên cạnh người Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ đều là thực lực không tầm thường võ giả, từng cái như gặp đại địch, chăm chú theo ở Diệp Tung bên người, tám đạo khí tức đem Diệp Khai Tâm, Hạ Băng, Hạ Hỏa ba người khóa chặt lên. Hạ Băng Hạ Hỏa nhìn chăm chú một chút, đồng thời về phía trước bước tiến một bước, tuy rằng hai người thực lực tổng hợp so với đối phương chênh lệch quá nhiều, nhưng bọn họ nhưng không chút nào yếu thế. Diệp Tung khoát tay áo một cái, ra hiệu vài tên bảo tiêu không cần sốt sáng như vậy, sau đó khẽ mỉm cười, một mặt hiền lành đối với Diệp Khai Tâm ba có người nói, ha ha, ba vị mời rộng lượng. Ta đối với các ngươi không có ác ý gì. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng ở Diệp Khai Tâm trên khuôn mặt, khẽ thở dài, người trẻ tuổi, dung mạo ngươi thực sự rất giống ta từ nhỏ mất một cái người thân nhất, ta xúc cảnh sinh tình, không nhịn được liền muốn ghé thăm ngươi một chút. Người trẻ tuổi, ta có thể mạo muội hỏi một chút tên của ngươi sao? Còn có, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Diệp Khai Tâm, sắp tới 18 tuổi rồi. Diệp Khai Tâm khẽ mỉm cười, đáp. Khi Diệp Tung đứng ở trước mặt lúc, Diệp Khai Tâm chẳng biết là gì, trong lòng càng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân cận. Hắn muốn cái này có thể là hai người đều tên họ Diệp kia duyên cớ đi. Diệp Khai Tâm, Diệp Khai Tâm. Diệp Tung lẩm bẩm tái diễn danh tự này, ánh mắt vẫn như cũ không rời Diệp Khai Tâm khuôn mặt, chán nản nói, "Như, thật giống này dung mạo, khí chất này, nhanh nhẹn đúng là 17, 8 tuổi lúc Tiểu Lăng A, nếu như Tiểu Lăng không có chết đi, nếu như ta không ngăn cản hắn cùng với Tiểu Vận, bọn hắn đã sớm nên có hải tử chứ? Hay là đều có thể dài đến ngươi lớn như vậy rồi?" Ai? Diệp Tung cuối cùng cái kia một tiếng tầng tầng thở dài, hỗn hợp không cách nào truyền lời thống khổ cùng tự trách, tựa hồ hắn năm đó từng làm qua cái gì chuyện sai, đến nay nhớ tới đều cảm thấy vô hạn hối hận. Lao gia tử, Tiểu Lăng là người thế nào của ngươi hả? Diệp Khai Tâm không nhịn được hỏi. Nếu như là những người khác, Diệp Khai Tâm hay là đã sớm lôi kéo Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ lên xe rời đi, lười nói thêm cái gì, nhưng là đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thị Trùng Công người sáng lập Diệp Tung Diệp Lao gia tử, hắn lại có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo hảo cảm, đã nghĩ cùng hắn nhiều phiếm vài câu. Đó là ta ấu tử, là ta thích nhất nhi tử, nhưng đáng tiếc tráng niên mất sớm. Diệp Tung bi thảm nở nụ cười, trong mắt cũng bốc ra nước mắt, móc ra một khối khăn trắng lau lau rồi mấy lần vẻ mắt. Lao gia tử, đừng khổ sở, ngươi là trung niên mất con, ta là tuổi thơ mất đi cha mẹ, hai người chúng ta cùng bệnh liên kết. Nhận thức nói thật lên, ta so với ngươi càng thêm đáng thương. Diệp Khai Tâm cùng thở dài một hơi, đột nhiên thấy được Diệp Tung trong tay cầm chính là cái kia pha lê hộp, cười nói, Lao gia tử, có chuyện đã quên cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Khai Tâm để tài chuyển đổi quá nhanh. Diệp Tung không khỏi mở ra. Trong tay ngươi cái kia viên chiến châu nguyên bản là của ta. Nếu không phải lão gia tử đang đấu giá sẽ trên ra tay hào phóng như vậy, ta có thể nào kiếm được này 7 cái ức? Thì ra là như vậy. Diệp Tung túi đầu nhìn sư giống như Chiến Châu một chút, cười nhạt nói, kỳ thực ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đối với người khác mà nói, cái này Chiến Châu hay là giá trị không được 700 triệu, nhưng đối với ta mà nói, 1 tỷ cũng đáng, dù sao cũng là khó gặp khó cầu hiếm có, yêu thích đồ vật, hà tất quan tâm dùng nhiều một điểm tiền mua lại. Nói có đạo lý, Diệp Khai Tâm rất nhiều đồng cảm gật đầu, sau đó cười hỏi, lão gia tử mua này Chiến Châu trở lại, là mình dùng vẫn là qua tay lại bán người khác? Ân, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không thiếu tiền, hẳn là sẽ không lại bán rồi. Diệp Tung tâm tình tựa hồ khá hơn một chút, cười nói, ta cái kia lớn tôn tử cũng là một tên võ học người tu luyện, này Chiến Châu mua về đương nhiên là đưa cho hắn. Của ta mấy cái tôn nữ bên trong, liền mấy này lớn tôn tử có tiền đồ nhất, vì lẽ đó ta hy vọng thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước nữa, ha ha, nhìn thấy cái này 50 năm kỳ Chiến Châu, ta nghĩ hắn nhất định sẽ thật cao hứng, hoa 700 triệu đồng liên bang mua một viên Chiến Châu đưa cho cháu của mình dùng. Lão già này còn thật cam lòng ra tay a, bất quá hắn là giới kinh doanh cự kình, 700 triệu nguyên người khác hay là mấy đời đều kiếm không tới, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ bể mà thôi, cái kia lớn tôn tử cũng thực sự là hạnh phúc, có như thế một cái thật ra ra. Ai, ta đáng thương a, đừng nói ra ra rồi, liền cha mẹ cũng không biết ở nơi nào. Diệp Khai Tâm trong lòng âm thầm cảm thán. Hài lòng, chúng ta đi thôi, nơi này không phải ở lâu. Địa phương Hạ Hỏa bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Lợi bán đấu giá một viên giá trị 700 triệu Chiến Châu, chuyện này giờ khắp này chỉ sợ đã truyền ra khắp thành đều biết. Tuy rằng bán đấu giá phương diện thừa nhận đối với người mua tin tức nghiêm ngặt bảo mật, quyết không tiết lộ cho bất luận người nào biết, thế nhưng một ít có ý đồ khác người đang nhìn đến Diệp Khai Tâm ba người cuối cùng mới từ bán đấu giá bên trong sau khi ra ngoài, có thể đoán được bọn hắn 10 phần chính là người mua rồi, đây là cầm tiền chuẩn bị rời đi. Cho tới nay, liên bang các nơi bán đấu giá phụ cận đều là bạo lực sự kiện thi đấu khu, có người Chiến Châu vẫn không có bán ra liền bị cướp đi, có người thì lại đang đấu giá sau bị bắt cóc bờ bét, cũng là hai tay trống trơn, vì lẽ đó tại đây bán đấu giá phụ cận nói chuyện, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Sát thực ra, chúng ta ở đây nói chuyện, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng đi thôi. Các ngươi đi, ta cũng đi. Diệp Tung nghe xong Hạ Hỏa về sau, hướng về Diệp Khai Tâm mỉm cười gật gù, xoay người rời đi. Hắn đi ra không vài bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người lại đi trở về đến Diệp Khai Tâm bên người, hỏi, người trẻ tuổi, có thể hay không đem ngươi phương thức liên lạc cho ta một cái? Ha ha, chúng ta ngày hôm nay lời nói mặc dù chưa nói hơn mấy câu, nhưng ta cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên, sau đó có thời gian lời mà nói, ta xin ngươi đi làm khách, ngươi sẽ không từ chối chứ? Diệp Khai Tâm đối với Diệp Tung ấn tượng rất tốt, tuy rằng lao gia tử này là thứ dậm chân một cái có thể gợi ra liên bang giới kinh doanh địa chấn đại nhân vật, nhưng hắn vẫn không giống có chút phú quý nhân sĩ như vậy bình vào hung hăng, cao cao tại thượng, trái lại như là cái phổ thông cụ ông bình thường, hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Đối với người như vậy, mặc kệ hắn là luôn ít, Diệp Khai Tâm đều rất tình nguyện cùng với trở thành bằng hữu. Lao gia tử vừa nhìn chính là có tiền người à, đến ngươi nơi đó làm khách, ngươi chắc chắn sẽ không dùng keo kiệt cơm nước chiêu đãi ta chứ? Ha ha, ta là thích ăn người, đã có phong phú mà lại miễn phí cơm có thể ăn, bò cũng muốn bò tới, làm sao sẽ không đi? Đứa ngốc mới có thể từ chối. Diệp Khai Tâm cười lấy ra bên người mang theo giấy bút, vung tay lên, đem tên họ của mình cùng số điện thoại di động viết lên đi, giao cho Diệp Tung. Diệp Tung nhường cái Diệp Khai Tâm bút, ở đằng kia trên tờ giấy trắng viết tên họ của mình cùng phương thức liên lạc, sau đó kéo xuống đến cho Diệp Khai Tâm, cũng cười nói, tên của ta cùng địa chỉ đều ở phía trên, ngươi có chuyện có thể liên hệ ta, trực tiếp tìm ta cũng được, người trẻ tuổi. Gặp lại lao gia tử, gặp lại Diệp Khai Tâm đưa mắt nhìn Diệp Tung chui vào một chiếc màu đen limousine ở bên trong, ở tại dư bốn chiếc xe hộ vệ dưới gào thét đi xa, lúc này mới cúi đầu nhìn một chút cái kia trên giấy Diệp Tung giữ lại cho tên họ của mình địa chỉ. Diệp Tung, Bắc Đô thành phố Diệp thị cao ốc. Lao già này quả nhiên là Diệp Tung a, Hạ Hỏa sư minh, bị ngươi đã đoán đúng, Hạ Hỏa dương dương tự đắc mà nói, đúng thế, sư minh ngươi ta là người như thế nào? Làm sao có khả năng đoán sai? Chúng ta đi. Hạ Băng bốn phía nhìn một chút, trầm giọng dục lên. Hai vị sư minh, tài khoản của các ngươi, tiền là của ngươi, chúng ta không được. Không giống nhau. Không chờ Diệp Khai Tâm nói xong, Hạ Băng đã lạnh lùng từ chối. Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, cười nói, không muốn thì thôi, vậy ta minh bạch, hai vị sư minh đây là đau lòng tiểu sư đệ ta, đều thay ta tiết kiệm đây này, khả khả, hai ức. Đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Hạ Hỏa thấy Hạ Băng đi qua lái xe, nhỏ giọng đối với Diệp Khai Tâm nói, tiểu sư đệ, ta cái kia 100 triệu trước tiên ký gửi ở chỗ của ngươi là được, sau đó sư minh ta nếu như muốn lấy lao bà lúc, những số tiền kia nói không chắc cần phải. Ngươi đừng nói cho những người khác biết á, minh bạch. Khà khà. Chiến thú xe con nhanh như chớp nhanh trong cách rời Hồng Lợi bán đấu giá, sau đó không lâu liền tràn vào quần quận dòng xe cộ ở trong. Hiện tại thời gian đã tới gần 12 giờ trưa rồi, Diệp Khai Tâm buổi chiều còn có chuyện muốn đi làm, vì lẽ đó sẽ không để Hạ Băng đi xe trở về cựu nội thành Sơn Vông. Ba người ở chính giữa trong đô thị một nhà đặc sắc quán rượu nhỏ bên trong ăn no dừng lại một trận, sau đó nói chuyện phiếm chỉ chốc lát mới lại rời đi. Lần này đến phiên Hạ Hỏa đảm nhiệm tài xế, hắn ngồi ở mặt trước tài xế vị trên về sau, quay đầu cười hỏi, tiểu sư đệ, bây giờ chuẩn bị đi làm gì? Một mình ngươi sáng sớm cũng kiếm được mấy trăm triệu đại nguyên, trong lòng nhất định hưng phấn cực kỳ chứ? Vào lúc này, nam nhân tuyến thượng thận kích thích tố thông thường đều sẽ rất dồi dào, có muốn hay không sư huynh ta dẫn ngươi đi tìm một nhà tương đối tên giải trí hội sở bên trong điên cuồng chơi một cái suốt đêm. Bên trong có rất nhiều rất thật đẹp nữ ổ. Ta là hạng người như vậy sao? Diệp Khai Tâm dùng một cái tràn đầy ánh mắt bắt nạt đáp lễ Hạ Hỏa, tiếp theo nhỏ giọng hỏi, bên trong đô thị cái nào một nhà giải trí hội sở mỹ nữ tố chất tốt hơn? Chỉ đùa một chút mà thôi, ta có nho nhỏ cá, cái gì giải trí hội sở mỹ nữ? Cái kia đều là phụ vân Hạ Hỏa sư minh cá. Ngư Tiểu Hiểu ngươi bái kiến chứ? Nàng có đẹp hay không? Hạ Hỏa than thở, mỹ đây không phải là bình thường mỹ giải trí hội sở bên trong mỹ nữ, ở đâu ra cái cố này thành thuần như nước khí chất? Từng cái biến thái đãng như là uống thuốc tựa như. Ta nói tiểu sư đệ, người mỹ nữ bên cạnh không chỉ nàng một cái chứ? Chỉ là ta đã thấy, liền có ít nhất 3, 4 cái rồi, ngươi cũng thật là cái phong lưu hoa tâm cây củ cải lớn hàng rồi Ngư Tiểu Hiểu, cái khác đều là bằng hữu, không liên quan đến nam nữ tình yêu bằng hữu. Chuyện giữa nam nữ a. Khó nói có lúc bằng hữu, không cẩn thận, liền thông đồng thành gian rồi, ta là loại người như vậy sao? Thật là ta. Diệp Khai Tâm tức giận, bất quá nghĩ lại ngẫm lại cùng mình đã xảy ra nhất quan hệ thân mật nguyệt vận, ngẫm lại cùng mình từng có phòng tắm ám muội Đoan Mục Nhan, hắn lời nói này luôn cảm thấy có điểm tâm hư. Hình như vậy hồi lâu không nói, Hạ Băng đống nhiên bốc lên một câu. Hạ Hỏa cười ha ha, Diệp Khai nhưng tâm trận mắt ngất mồm. Cái này tự băng, còn cho là hắn là thứ người đàng hoàng đây, làm sao cũng đem bô địa hướng về đầu người trên tùy tiện loạn trụ. Đây quả thực là để trần đó trắng trận vu tội không hề có đạo lý nhân thân công kích. Diệp Khai Tâm trong lòng bất mãn thầm nghĩ. Bất quá hắn vẫn là buông tha cho biện hộ, rời đi đề tài, nói rằng, Hạ Hỏa sư minh, chúng ta đi trước Đế Vương Thương Hạ mua vài món đồ, sau đó sẽ đến Hương Sơn biệt thự cư xá, ta muốn tới đó bái phòng một người. Hắn xem như là ân nhân của ta rồi, ở Đế Vương Thương Hạ mua sắm lúc, Diệp Khai Tâm cũng không có cùng Lý Kinh Lý chào hỏi, bất quá ngày hôm qua hắn sau khi đi, Lý Kinh Lý đã cùng Thương Hạ tất cả nhân viên đánh qua bắt chuyện, phàm là nhìn thấy nắm giữ VIP thẻ vàng, mặc kệ ở Thương Hạ bên trong mua đồ vật gì, đều là giống nhau hai gãy. Ở cuối cùng tính tiền thời điểm, có chút nhân viên mậu dịch còn cho rằng Diệp Khai Tâm là Lý Kinh Lý cái gì thân thích, đều khách khí ghê gớm, trong đó mấy cái chưa kết hôn tiểu cô nương thấy Diệp Khai Tâm ánh mặt trời đẹp trai, đối với hắn mãnh liệt bức bị nhãn, trắng trợn phóng điện, còn người can đảm tắc muốn phương thức liên lạc, mãi đến tận Diệp Khai Tâm mang theo vật mua được chật vật chạy ra Đế Vương Thương Hạ, lúc này mới toán thoát khỏi các nàng dây dưa. Hạ Hỏa cười vui vẻ theo ở phía sau, không thể thiếu lại mở ra hắn vài câu vui đùa. Hạ Băng Hạ Hỏa ở chính giữa đô thị ở lại, sững sờ rất lâu, đối với nơi này hết sức quen thuộc, mà Hương Sơn biệt thự cư xá lại là bên trong đô thị chứ danh người giàu có khu quần cư một trong, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết cụ thể địa chỉ. Ở Đế Vương Thương Hạ mua đủ đồ vật sau khi lên xe, Hạ Hỏa trực tiếp liền phát động xe con, hướng về Hương Sơn biệt thự phương hướng cao tốc chạy tới. Sau mười mấy phút, chiến thú xe con ở Hương Sơn biệt thự trong vùng 53 hiệu biệt thự cửa sắt lớn trước dừng lại, Diệp Khai Tâm sau khi xuống xe, để Hạ Băng Hạ Hỏa ở trong xe chờ, chính mình thì lại ôm to to nhỏ nhỏ mấy cái túi đi tới trước cửa sắt, giơ tay theo, để vang lên chuông cửa. Diệp Khai Tâm ở vừa vào bên trong đều thời điểm từng tới thu chiến ra một lần, sau lần đó ở chính giữa đều đệ nhất võ trong học biết lúc, thường thường sẽ gặp phải thu chiến không chỉ một lần yêu mời hắn đến trong nhà lại đi người xem, Diệp Khai Tâm nhưng vẫn không lo lắng, lần này đến nhà bái phỏng, cũng không biết thu chiến có thể hay không bởi vậy bán giận chính mình, thật tại chính mình cho bọn họ người cả nhà mỗi người dẫn theo một phần giày nặng lễ vật, lần này lẽ ra có thể bỏ. Đi thu chiến đoán khí đi à nha. Kỳ thực không phải Diệp Khai Tâm không nghĩ đến, cũng không phải là không có thời gian, chỉ là này một nhà ba người ngoại trừ thu chiến ở ngoài, Dương Y Ly Thủy quá nhiệt tình. Thu Diệp đối với hắn hiện tại quả là rất không hữu hảo, hắn thực sự là lười ra, bất quá lần này hắn ở chiến thu tinh trên thu hoạch không nhỏ, có bằng hữu đều chuẩn bị đưa ý đồ, đối với thu chiến cái này đem mình dẫn vào bên trong đều đệ nhất võ học viện ân nhân, hắn làm sao có thể không biểu hiện một, hai. Chuông cửa vang lên về sau, một cái cao gầy nhỏ dài bóng người từ trong viện biệt thự trong chạy ra, một tấm thanh tú khuôn mặt, một đầu tinh giản tóc ngắn, một thân gỗ lên bóc người bó sát người màu đen ăn mặc, không phải thu chiến con gái Thu Diệp là ai? Cô nàng này, lần trước khi ta tới, đầu tiên là đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, sau đó thừa dịp nàng cha mẹ không ở, lại cùng ta đại chiến ra tay, lợi hại như chỉ nhỏ mâu báo tựa như. Lần kia nàng không quen biết ta còn chưa tính, lần này tổng thể sẽ không hiểu chuyện đi à nha. Bà ngoại ơi, còn dám theo ta hành, cùng nhìn thấy cha mẹ, ta trước tiên tố cáo ngươi xem cha ngươi không đập nát cái mông của ngươi. Diệp Khai Tâm nhìn Thu Diệp mềm mại mạnh mẽ bóng người, trong lòng thầm nói. Thu Diệp rất xa cũng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa sát Diệp Khai Tâm, lông mày lập tức nhíu lại, biểu hiện trên mặt lại lạnh lùng thêm vài phần. Như trong lúc vô tình xâm phạm đến ngài quyền lợi, hoặc đựng phi pháp nội dung, mời cùng chúng ta liên hệ, chúng ta đem ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Trường ga cà phê liên hệ của QR 5986617. Hoang đường cao thủ chương 194, ta là hạng người như vậy sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 195, giáo dục mạnh thượng Ái Gian đổi mới 2011-07-14 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 195, giáo dục mạnh chương 195, giáo dục mạnh biệt thự cùng cửa sắt lớn trong lúc đó, chỉ có chỉ là cách xa mấy chục mét khoảng cách, Thu Diệp một bước dừng lại, chậm gì gì đi về phía trước, phảng phất là đang cố ý làm phiền thời gian. Đậu Đinh nguyên chế diễn đàn, BBS đỏ xin nét, mấy trăm ngàn. Đậu Đinh nguyên chế diễn đàn, BBS đỏ xin nét, mấy trăm ngàn. Diệp Khai Tâm trong tay mang theo không ít đồ vật, đã gặp nàng này bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cô nàng này, chuyện lần trước đều đã qua lâu như vậy, lẽ nào nàng vẫn còn nhớ mối thù của ta? Quá hẹp hòi đi à nha. Thu Diệp đến nửa ngày mới đi đến cửa sắt lớn trước, nàng đứng ở môn bên trong, hai tay vây quanh ở trước ngực, cách song sắt hàng rào ở giữa khe hở lạnh lùng mắt lẽ Diệp Khai Tâm, không nói một lời, cũng không hề có một chút muốn mở rộng cửa ý tứ. Này, Thu Diệp muội muội, đã lâu không gặp, ngươi hay lắm. Diệp Khai Tâm mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Lại là ngươi? Ngươi tới làm chi? Thu Diệp ôn hòa hỏi một câu, lập tức lạnh rên một tiếng, ngươi là ai muội muội? Thiếu theo ta bầu víu quan hệ thấy sang bắt quảng làm họ nhỏ một tên lưu manh tiểu lưu manh. Nói rất đúng ta sao? Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, nhìn Thu Diệp băng lãnh như xương khuôn mặt, đột nhiên muốn từ bản thân lần đầu tiên tới nhà các nàng thời điểm, từng cùng nàng bạo phát quá xung đột, lúc đó chính mình vì chế phục nàng, đem nàng cả người đặt ở trên ghế xạ lồng còn có một ngày kia ở võ học viện trên quảng trường thay tháp sắt mâu thân quên tiền lúc, tự mình rót lùi hướng đi quảng trường một bên, muốn ngồi đến một tấm sắp xếp trên ghế nghỉ ngơi, vậy mà nhưng đặt mông ngồi xuống trên đùi của nàng. Mình và cô nàng này ở giữa gặp nhau, cũng chỉ có này hai lần rồi. Ta thừa nhận, lần kia đem ngươi đặt ở trên ghế xa lồng, lấy tư thế sắp thử cá mội hơi có chút, bất quá đó là bởi vì ngươi cố tình gây sự trước, ta mới mạo phạm ở phía sau mặt khác ngồi ở ngươi trên đùi lần đó, ta cũng không phải cố ý vì đó, ai bảo ngươi điêu khắc bình thường ở phía sau cũng không cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Rõ ràng chính là chờ ta tới ngồi lên. Được rồi, ngươi muốn cảm thấy bị thiệt thòi, lớn không trong chốc lát sau khi vào nhà, thừa dịp ngươi cha mẹ không ở cơ hội, ta cho ngươi đặt ở trên người ta một lần, ngồi ở ta chân một hồi trước, cho ngươi mạnh mẽ đến chiếm tiện nghi của ta, này tổng thể được chưa? Có gì ghê gớm đâu mà, ta đường đường một đại nam nhân, mới không giống ngươi cô nàng này như thế keo kiệt, ta tới xem một chút Thu thúc thúc, Dương A Di, thuận tiện cho bọn họ mang chút lễ vật lại đây. Diệp Khai Tâm từ Thu Chiến cùng Dương Y Di thủy nào biết Thu Diệp chính là như vậy một bộ thối tính khí, vì lẽ đó cũng lười cùng với nàng tính toán cái gì, đem trong tay mấy cái lớn cái túi nhỏ nhất tới, nhấc lên ở trước mặt nàng vơ. Trong túi trang chính là một ít quý báo yên, thuốc, rượu cùng với nữ sĩ chuyên dụng mỹ phẩm, ngoài ra còn có hai bộ trang phục. Ba mẹ ta bị người mời ra đi ăn cơm, không ở nhà Thu Diệp liếc nhìn những lễ vật kia một chút, trong mắt lóe lên một tia xem thường. Ăn cơm đi. Diệp Khai Tâm ngớ ngẩn, có chút không quá tin tưởng Thu Diệp lời mà nói, nghĩ thầm cô nàng này không phải là ghi hận chính mình, muốn dùng lý do này đem mình chi đi thôi. Cô nàng này tính khí có chút quái lạ, nói không chắc có khả năng này a, hắn trong điện thoại di động còn có Thu Chiến dãy số, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cùng Thu Chiến liên lạc một chút, miễn cho một chuyến tay không. Điện thoại di động chuyển được, Thu Chiến sang sảng âm thanh chuyển tới, Diệp Khai Tâm cùng hắn hàn huyên vài câu, biết hắn quả nhiên đang cùng thê tử ở bên ngoài tham gia một cái tiệc rượu. Đậu đinh nguyên chế diễn đàn, BBS đỏ xin nét, mấy trăm ngàn, mà Thu Chiến biết được Diệp Khai Tâm đã đến nhà mình cầu lúc, liền để hắn tới trước trong phòng khách đi ngồi, chính mình vợ chồng lập tức chạy trở về. Đậu đinh nguyên chế diễn đàn, BBS đỏ xin nét, mấy trăm ngàn, Thu Diệp cùng Diệp Khai Tâm khoảng cách bất quá 2-3 mét, đối với Diệp Khai Tâm cùng phụ thân ở giữa đối thoại, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, khóe miệng hất lên, nhìn về phía Diệp Khai Tâm trong ánh mắt mang theo một tia trầm biếm, tựa hồ muốn nói ngươi không là không tin lời của ta sao? Lần này được chứng minh, còn có lời gì nói? Quả nhiên là đi ăn cơm a. Diệp Khai Tâm cắt đứt điện thoại di động, đón nhận Thu Diệp ánh mắt, vò đầu cười hì hì, nói rằng, Thu đại tiểu thư, ba của ngươi mới vừa nói rồi, hắn lập tức cùng mẹ của ngươi trở về, để ta ở trong phòng khách trước ngồi uống trà. Còn có, hắn cho ngươi theo ta nói ở trong phòng khách nói chuyện. Thu Diệp thấy hắn nói chuyện lúc một bộ dương dương tự đắc vẻ, lông mày giơ giơ lên, bản muốn phản bác vài câu, rốt cục vẫn là nhịn xuống, cắn cắn môi, suy nghĩ một chút, vẫn là đánh ra cửa sát. Đa tạ Diệp Khai Tâm lắc mình tiến vào trong viện, đang muốn đem trong tay to to nhỏ nhỏ mấy cái lễ vật túi đưa cho Thu Diệp, làm cho nàng cầm. Vậy mà Thu Diệp chờ hắn sau khi đi vào, lập tức xoay người, dãy rủa tinh tế mạnh mẽ vòng eo, bước nhanh hướng về biệt thự phương hướng đi đến, căn bản là không để ý đến hắn nữa. Ta ít, thật không có lễ phép quay đầu lại, ta nhất định phải cáo ngươi hình, để ngươi cha mẹ đánh cái mông ngươi. Diệp Khai Tâm ánh mắt theo Thu Diệp tiêm yêu mông mẩy một đường về phía trước, thấy nàng đi được xa, không thể làm gì khác hơn là cười khổ đi theo. Tiến vào biệt thự phòng khách, nhìn thấy Thu Diệp mặt lạnh ở một tấm trong đó trên ghế xạ lồng ngồi, ánh mắt nhìn chăm chú rót khảm nạm ở bắt chết trên vách tường chính là cái kia rộng màn ảnh lớn, trên màn ảnh chính đang truyền phát tin chính là liên bang thời sự tin tức. Diệp Khai Tâm cầm trong tay lễ vật túi thả ở phòng khách một bên, sau đó lâm lâm liệt liệt ở Thu Diệp đối diện cái kia cái ghế salon trên ngồi xuống, kiên trì chờ đợi Thu Chiến vợ chồng trở về. Ngồi chỉ chốc lát, Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút kẻ nhạt, có lòng muốn cùng Thu Diệp tán gẫu hơn mấy câu, vậy mà Thu Diệp ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình, coi hắn là thành không khí mà tồn tại. Thu đại tiểu thư. Diệp Khai Tâm rất không thích loại này nặng nề bầu không khí ngột ngạt, không thể làm gì khác hơn là trước tiên mở miệng. Chuyện gì? Thu Diệp liếc mắt nhìn hắn. Này một tháng ta đều ở chiến tu tinh lên, chúng ta võ trong học viện có chưa từng xảy ra cái gì chuyện thú vị? Không biết nói một chút ta, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kẻ nhạt thực lực của ngươi tiến triển làm sao? Mới võ tuyệt kỹ thiên diệp nhận tu luyện đến tầng thứ mấy? Không thể trả lời này, cha ngươi để ngươi tốt nhất cùng lời ta nói. Ta không muốn nói, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Khai Tâm hỏi liên tiếp mấy vấn đề, đều bị Thu Diệp lạnh lùng đội lên trở về, cười khổ lắc đầu, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Thu đại tiểu thư, ta cảm thấy đến có điều khác. Sau một chốc, Diệp Khai Tâm liếm môi một cái, lại nói: Có sông tự mình rót, ta không thích uống nước có hay không quả táo à, quả cam á cái gì, lấy ra mấy cái cho ta nếm thử. Đậu đinh nguyên chế diễn đàn, BBS đỏ xin nét, mấy trăm ngàn, nhà các ngươi cũng không tính nghèo rất dài à, sẽ không liền mấy cái hoa quả đều không có chứ. Chỉ có sông thích uống không uống. Diệp Khai Tâm thở dài, nói, vậy cũng tốt, chỉ có thể thấu hỏa uống nước rồi. Đậu đinh nguyên chế diễn đàn, BBS đỏ xin nét, mấy trăm ngàn, cho ta rót nước ta cho người cũng. Thu Diệp trừng mắt hạnh, ta là khách mời a, ngươi cũng chén nước không phải nên phải đấy sao? Ngươi đừng hòng. Diệp Khai Tâm lại là thở dài, lầu bầu nói, vậy coi như rồi, ta trước tiên nhịn một chút, cùng Thu Thúc Thúc cùng Dương A Di trở về rồi, ta lại hướng về bọn hắn muốn nước uống. Hắn nói còn chưa dứt lời, Thu Diệp rộng mở đứng dậy, đi tới phòng khách một bên máy đun nước trước nhận đổ ra sông, quay người hướng đi Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm cười hì hì, nói rằng, đây mới là hài tử ngoan mà nữ nhân à, lanh khóc một điểm không thành vấn đề, mạnh mẽ một ít cũng được, nhưng nên lúc ôn nhu hay là muốn ôn nhu, nên thuộc nữ thời điểm cũng là muốn thuộc nữ, một mực hù người khiến rồi, thật sự rất khó giao cho bạn trai. Ai, Thu Thúc Thúc cùng Dương A Di vì tương lai ngươi hái tình hôn nhân phát sầu, ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi cái này tính khí muốn sửa. Diệp Khai Tâm vừa nói, một bên đưa tay đón Thu Diệp đưa tới cái chén, vậy mà Thu Diệp thủ đoạn bỗng nhiên giun lên, một chén nước nóng càng hướng về trên người hắn mãnh liệt dội đi qua. Diệp Khai Tâm ôi một tiếng thét kinh hãi, thân hình loáng một cái, từ trên ghế salon tránh ra, quay đầu lại nhìn một chút Liều Lĩnh hừng hực nhiệt khí sofa, tức giận, Thu đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta yêu như thế nào được cái đó, luận đạt được ngươi quản. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Diệp Khai Tâm nói, lời thật thì khó nghe a, ta nói chỉ là sự thực, ngươi cho dù không nghe, cũng không cần sử dụng loại này cực đoan phương thức trả thù ta đi. Đây chính là một chén nhiệt nóng nước sôi, nếu như bị ngươi dội đến trên mặt, ta liền hủy khuôn mặt. Thu Diệp lạnh lùng nói, hủy khuôn mặt vừa bạn, cho ngươi còn câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn. Diệp Khai Tâm ngây người, không hiểu Thu Diệp này câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn, từ ngữ từ đâu chiếm được. Ngư Tiểu Hiểu, Đoan Mục Dung, Lệnh Hồ Ưu Nhã, Sở Tiêm Điêu. Hừ, đừng cho rằng ta không biết, ngươi cùng vợ trong học viện này mấy cái học viên nữ quan hệ đều không minh bạch, không phải câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn, là cái gì? Hận nhất phong lưu hoa tâm, chân đạp vài con thuyền nam nhân. Diệp Khai Tâm thấy Thu Diệp một độ nghiến răng nghiến lợi răng dấp, thất thanh cười nói, ta cùng các nàng làm sao không minh bạch rồi hả? Giữa chúng ta nhưng là thuần khiết bằng hữu quan hệ, lại nói nữa, cho dù ta thật cùng các nàng câu tam đắc tứ, chỉ con gái mất nết lang loạn, cùng ngươi cũng không nửa điểm quan hệ chứ. Ta yêu như thế nào được cái đó, luận đạt được ngươi quản. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Đây là Thu Diệp mới vừa nói lời mà nói, Diệp Khai Tâm hiện tại lại một chữ bất động đáp lễ tới. Thu Diệp không nói gì lấy bắt bỏ, ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn, bộ ngực cao vút theo thở hào hển chập trùng liên tục, đồng nhiên tay trái hướng về cửa biệt thự chỉ tay, lạnh lùng nói, Diệp Khai Tâm, trong nhà của chúng ta không hoan nên ngươi, ngươi đi ra ngoài hoàn không hoan nên, cùng Thu Thúc Thúc cùng Dương A Di trở lại hàng nói. A Diệp Khai Tâm vẻ mặt cợt nhả đi tới Thu Diệp vừa nãy ngồi quá trên ghế xạ lồng ngồi xuống, ngươi để ta đi, ta liền tiền không đi, ngươi có thể làm gì ta? Kha kha, ta quyết định tối hôm nay ở lại nhà các ngươi ăn cơm. A, rất lâu không có ăn Dương A Di làm cơm nữa rồi, rất hoài niệm a ngươi. Ngươi lưu manh này vô lại, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thu Diệp dậm chân tức giận nói. Diệp Khai Tâm biết cô nàng này là thứ không thể nói lý người, đơn giản không hề phản ứng hắn, thân thể nửa nằm ở sofa ở bên trong, cầm qua trên khay trà TV hộp điều khiển TV, tiện tay cắt kênh, chuẩn bị tìm mình thích tiết mục xem. Cùng Thu Chiến Thông lời đã có một quãng thời gian rồi, vợ chồng bọn họ chỗ ăn cơm cách Hương Sơn biệt thự cũng không xa, lúc này nói vậy chính trên đường về nhà chứ. Diệp Khai Tâm ngón cái ở TV hộp điều khiển TV ấn phím trên tùy ý ấn lại, đột nhiên trên màn ảnh lớn xuất hiện hai cái thoát tỉnh quang nam nữ, trên người then chốt vị trí đánh Batman, chính lăn lộn ở một cái giường lớn trên dây dưa vặn vẹo liên tục, đôi trai gái này trong miệng phát sinh hừ hừ khà khà bên tai không dứt, hiện trường lại còn xứng có giải thích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Khai Tâm không khỏi trợn mắt ngất mồm. Thu Diệp bên tai nghe được quái dị âm thanh, ánh mắt hướng về trên màn ảnh quét tới, cũng lập tức lên người. Ô hát mi thượng đế, đây là đâu đài truyền hình a, ba ngày lại cũng truyền phát tin loại này giáo dục ảnh. Diệp Khai Tâm ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ở trên màn ảnh, miệng nửa tấm, trong lúc nhất thời đã quên chính mình là ở trong nhà người khác, bên cạnh còn đứng cô gái, cầm trong tay một điều khiển TV, lại đã quên đổi lại. Diệp Khai Tâm ở độ tuổi này, chính là đối với chuyện nam nữ tràn ngập vô hạn hiếu kỳ cùng mãnh liệt khát cầu giai đoạn, mà từ ở nguyệt vận trên người nếm đến đó loại tươi đẹp tư vị về sau, Diệp Khai Tâm đối với những chuyện này nóng lòng trình độ càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Trên màn ảnh lớn cận chiến đối với hắn sinh ra lớn lao sức hấp dẫn, hắn chỉ nhìn mấy lần, nghe xong vài tiếng, liền cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, nóng được bất an. Đem TV đóng, Thu Diệp trên mặt đỏ ửng vượt qua, tức giận nói: "Tại sao hả?" Diệp Khai Tâm ánh mắt nháy mắt không nháy mắt, dương giả bộ hồ đồ mà nói, hai người ở trên giường lăn lộn luôn eo đánh, trong miệng còn hừ hừ khà khà ghi nhớ ma chú, ngươi không cảm thấy thú vị sao? "Đúng rồi Thu đại tiểu thư, này bộ phim tên gọi là gì?" "Ta cho ngươi đóng." Thu Diệp âm lượng đột nhiên tăng lên vài lần, hầu như là giống lên. "Ta là khách mời a." Diệp Khai Tâm một mặt oan ức nói, "Hoa quả không cho ăn liền thôi, nước trà không cho uống ta cũng nhận, TV lẽ nào cũng không cho xem?" "Có đạo lý hay không a?" Hộp điều khiển TV cho ta. Thu Diệp hầm hầm đi tới, đưa tay đi cướp Diệp Khai Tâm trong tay hộp điều khiển TV. Lại nhìn một lúc, Diệp Khai Tâm đem hộp điều khiển TV lưng đến phía sau, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chăm chú ở trên màn ảnh. Thu Diệp vòng tới sofa bên trái chuẩn bị đi cướp lúc, Diệp Khai Tâm càng làm hộp điều khiển TV giao cho trong tay phải. Thấy Thu Diệp đến phía bên phải đi cướp, lại giao về tay trái. Diệp Khai Tâm hai tay linh hoạt, hộp điều khiển TV ở hai bên người hắn trong tay trao đổi liên tục, tốc độ thật nhanh, Thu Diệp vòng quanh sofa vòng tới vòng lui, đợi nửa ngày, nhưng lại ngay cả hộp điều khiển TV một bên đều không có tìm thấy. Cùng lúc đó, trong màn hình TV nam nữ thở dốc tiếng rên rỉ càng tiếng nổ, ở to lớn trong phòng khách hạ xuống, trêu chọc Thu Diệp buồn bực mất tập trung. Diệp Khai Tâm ngươi đi chết năm lần bảy lượt không lấy được hộp điều khiển TV, Thu Diệp lửa giận bị kích phát ra, đơn giản buông tha cho cấp giận, một quyền hướng về Diệp Khai Tâm trên người đánh tới. Nàng cú đấm này phẫn mà ra tay, ẩn chứa năng lượng không nhỏ, chỉ tiếp thực lực bây giờ cùng Diệp Khai Tâm kém thực sự quá xa. Diệp Khai Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, thậm chí ngay cả nhìn nàng không có nhìn nàng, cảm giác được bên cạnh người có khí tức đột kích lúc, tiện tay bung lên, không chỉ ung dung đem Thu Diệp phát sinh khí tức hóa giải mất, còn đưa nàng bước tối lui ra khỏi xa mấy bước. Thu Diệp vừa giận vừa sợ, không hiểu Diệp Khai Tâm thực lực tại sao có thể có như vậy tiến bộ cực lớn, trong lòng nhưng lớn không phục, nàng không muốn sau lưng hại người, hiểu quát một tiếng, vòng tới Diệp Khai Tâm thân thể ngay phía trước, song trưởng toàn lực bổ ra. Mạnh mẽ khí tức hóa thành một từng mảnh màu đỏ phong diệp hình, mang bao bọc các liệt sức lực phòng, cắt rời mở mắt trước không khí, gào thét hướng về Diệp Khai Tâm toàn thân trùng tới, chính là mới võ tuyệt kỹ Thiên Diệp Nhận. Diệp Khai Tâm trong cơ thể linh khí nghe tin lập tức hành động, ở Thiên Diệp Nhận kéo tới phương hướng kết ra một đạo phòng ngự khí tường, từng mảnh phong diệp đụng vào vô hình khí trên bức tường, theo một tiếng phốc phốc tiếng vang, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Khai Tâm lúc này mới hướng về ngơ ngác mà đứng Thu Diệp bên này liếc mắt nhìn, cười nói: "Thu đại tiểu thư, đừng tốn sức rồi, ngươi không giành được như vậy đi, ta lại nhìn 10 phút, sau đó ngươi đổi đại kỳ thực ta cảm thấy đến này bộ giáo dục mảnh rất không tệ, ngươi cũng có thể ngồi xuống tới xem một chút, tương lai có bạn trai, nói không chắc cần dùng đến." Ngươi lưu manh này ta liều mạng với ngươi. Thu Diệp phẫn nộ đến phát điên, thấy đón đánh liều mạng không phải Diệp Khai Tâm đối thủ, thẳng thắn buông tha cho võ học chiêu thức công kích, như là người bình thường đánh nhau giống như vậy, dương nhanh múa vuốt rít gào lên hướng về Diệp Khai Tâm nào tới. Nàng không cần bất kỳ võ học, Diệp Khai Tâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đi phản kích rồi, thấy nàng gọt tới phụ cận, chân trái về phía trước duỗi một cái, mũi chân chỉ ở vào nàng mu bàn chân phía trên. Thu Diệp bước chân bị nẹt, chi giới không cách nào kế tục vào, thế nhưng trên người nhưng quán tính về phía trước đập ra, trong tiếng kêu sợ hãi, cả người ép hướng về phía Diệp Khai Tâm đỉnh đầu. Diệp Khai Tâm không chút suy nghĩ, thân thể về phía sau một nằm, đồng thời hai tay hướng về nghiêng phía trên duỗi ra, muốn tiếp được Thu Diệp thân thể về sau, sẽ đem nàng đẩy ra, không nghĩ tới bàn tay cùng Thu Diệp thân thể chạm nhau, cảm giác nhưng là hai đám như bông vải mềm mại. Hán Định Tinh nhìn lại, chỉ thấy Thu Diệp mặt đỏ như máu, vẻ mặt giận dữ và xấu hổ đan xen, thân thể của nàng cùng mình chính diện đối lập, trên người cúi xuống, trước ngực cái kia một đôi nhũ phong không thiên không lệch ra đang bị chính mình tiếp vào trong lòng bàn tay. Ôi, Diệp Khai Tâm thất thanh khẽ gọi, dưới song chứng ý thức liền hướng co về sau về, không nghĩ tới này buông lòng tay, Thu Diệp thân thể nhưng đã mất đi chống đỡ, cấp tốc tam tích, chặt chẽ vững vàng đặt ở trên người hắn. Hai người mặc trên người cũng chỉ là mỏng manh một bộ y phục, thân thể phát dục vô cùng tốt. Thu Diệp ngăn chặn Diệp Khai Tâm lúc, trước ngực hai cái trắng như tuyết bán cầu cùng Diệp Khai Tâm kiên dày lồng ngực chăm chú kề nhau, mang cho Diệp Khai Tâm cảm giác là mềm mại ấm áp, co giãn 10 phần. Mà trùng hợp chính là, vách tường màn ảnh lớn bên trong vào lúc này đang tiến hành cận chiến nam nữ cũng đổi thành nữ trên nam giới thức, cùng ở vào sofa bên trong hai người tư thế gần như, Diệp Khai Tâm hướng về trên màn ảnh nhìn sang, dòng máu khắp người lập tức sôi trào lên, thân thể nơi nào đó bắt đầu không bị khống chế có phản ứng, hai tay bao quát, càng đem bốn định dây ruộng mà lên Thu Diệp ôm thật chặt vào trong lòng. Thu Diệp lớn như vậy tới nay, còn chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Tuy rằng cho tới nay nàng đối với cõi đời này tuyệt đại đa số nam nhân đều cầm phủ định thái độ cùng ý căm ghét, từ chối cùng bọn họ gặp gỡ, thế nhưng giờ khắc này bị Diệp Khai Tâm như thế vừa kéo, trong lồng ngực bay lên cái kia nguồn lửa giận không biết làm sao lập tức lại đột nhiên biến mất rồi, khí lực cả người cũng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Khai Tâm, ngươi cái này thằng khốn, ngươi vô liêm sỉ lưu manh, mau thả ta ra! Cảm giác được có một thô sáp đổ bật đỉnh ở bắp đùi mình trong lúc đó, mặc dù không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng Thu Diệp vẫn là lập tức đã minh bạch đó là cái gì, nghiến răng nghiến lợi, oán hận mắng, chỉ là khẩu khí nghe tới nhưng kém xa Tít Tắp vừa nãy như vậy tràn đầy xúc động phẫn nộ. Có bản lĩnh, ngươi tự mình đứng lên đến a! Diệp Khai Tâm biết hầu phát khô, chắc chắn vừa nói. Trong lồng ngực của hắn ôm mỹ nữ, ánh mắt nghiêng mắt nhìn TV, trong hai nghe từng trận mê hoặc âm thanh, cái cảm giác này thực sự là trước nay chưa có kích thích, thật sự có chút không nỡ bỏ bừng hai tay ra. Cứ việc trong lồng ngực nhỏ mẫu báo đã không dãy rủa nữa, nhưng Diệp Khai Tâm cũng không dám có bất kỳ không an phận ý nghĩ cùng động tác, dù sao nơi này là thu chiến trong nhà, trời mới biết cái đôi này sẽ lúc nào trở về. Còn có Thu Diệp cái này nhỏ mẫu báo, chính mình nếu như làm ra cái gì khinh bạc bất lịch sự sự tình, nói không chắc nàng thật sự sẽ cùng chính mình liều mạng. Hoang đường cao thủ chương 195, giáo dục mạnh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 196, là người bất lịch sự ta thừa hải gian đổi mới 2011-07-15 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 196, là người bất lịch sự ta chương 196, là người bất lịch sự ta. Thu Diệp cắn chặt hàm răng, hai tay ra sức đẩy ra Diệp Khai Tâm ngực, muốn từ trên người hắn rời đi, có thể Diệp Khai Tâm hai tay chăm chú nắm ở hông của nàng, bản thân nàng cũng là cả người lười biếng hư nhuyễn, thực sự không còn bao nhiêu khí lực, như vậy liền thí mấy lần, lại đều không có thể đứng lên. Nàng hai tay khuất rối rối, thân thể tùy theo lên xuống, động tác này phảng phất ở tập chống đẩy hít đất vận động giống như vậy, trước ngực hai vũ thỉnh thoảng sẽ cùng Diệp Khai Tâm lồng ngực phát sinh đụng vào ma sát, bụng dưới và bắp đùi các bộ vị cũng thỉnh thoảng sẽ bị cái kia đáng ghét đồ vật đỉnh đụng một cái. Thu Diệp thân thể tựa hồ cực kỳ mất cảm, mỗi một lần cùng Diệp Khai Tâm tiếp xúc, thân thể đều sẽ bị điện giật giống như không ngừng được khẽ run một thoáng. Trong lúc vô tình, một thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán cùng trên chóp mũi cũng có thể nhìn thấy một tầng đầy mồ hôi hột. Trái lại Diệp Khai Tâm, tình huống của hắn thực sự so với Thu Diệp không khá hơn bao nhiêu. Thu Diệp cả người khó chịu, lông mày cau lại, hắn nhưng là một bộ nhe răng trợn mắt bộ dạng, phảng phất ở thừa nhận một loại nào đó thống khổ dày vò dằn vặt, y phục trên người cũng đã ướt rồi hơn nữa. Diệp Khai Tâm, ngươi hôm nay đối với ta sở tố sở vi, ta sẽ vững vàng nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thu Diệp lại một lần nữa đẩy lên thân thể của chính mình, cùng Diệp Khai Tâm thân thể trong lúc đó giữ vững mấy tấc khoảng cách, ánh mắt chăm chú vào Diệp Khai Tâm trên khuôn mặt, oán hận nói rằng. Nàng lúc nói chuyện phun ra khí tức đập ở Diệp Khai Tâm trên mặt, mang theo thiếu nữ đặc biệt thơm ngát hương vị ngọt ngào mùi, rất dễ chịu. Ta đối với ngươi làm cái gì? Diệp Khai Tâm đầy mặt đều là vẻ mặt vô tội, nhìn gần trong gang tấc cái kia song thanh triệt như nước con mắt cùng ngưỡng thẳng thanh tú mũi cùng với tấm kia đỏ tươi ướt át miệng nhỏ, lần thứ nhất phát hiện cái này mẫu báo lại dài đến xinh đẹp như vậy. Thu Diệp cả giận nói, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đê tiện, ngươi hạ lưu, ngươi mày lì liền đem ta thả ra, ta giết ngươi. Diệp Khai Tâm than thở, vốn là ta còn muốn thả ngươi ra, hiện tại ngươi vừa nói như thế, đánh chết cũng không tha ai, thất tiết chuyện nhỏ, tính mạng chuyện lớn a. Hắn nắm ở Thu Diệp bên hông hai tay dùng sức ép xuống. Thu Diệp kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể mềm nhũn lại một lần nữa út sấp trên người hắn. Ngươi này thằng khốn lưu manh, cha mẹ ta lập tức trở về rồi, bọn hắn nếu như nhìn thấy ngươi đối với ta vô lễ như vậy. Ta làm sao vô lễ? Xuất hiện ở cái tư thế này, rõ ràng là ngươi đặt ở trên người ta, là ngươi sẽ đối ta vô lễ. Ai, ngươi này một thân xương sườn, ép tới ta đau quá. Diệp Khai Tâm ánh mắt từ Thu Diệp trên mặt rời, trải qua nàng trắng như tuyết cổ, vẫn trượt đến trước ngực của nàng. Hai người lồng ngực lẫn nhau dính vào cùng nhau, Thu Diệp hắc ý cổ áo hơi mở rộng một ít, từ nơi này nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia hai đám bị đè ép có chút biến hình trắng như tuyết hình bán cầu, như hai viên khổng lồ cây đào mật nhét ở hắc ý trong lúc đó, hầu như bao vây không được, vô cùng sống động. Lớn như vậy, Diệp Khai Tâm lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt lập tức liền thẳng. Thu Diệp thấy hắn hai mắt trắng trợn không kiêng dè nhìn mình chằm chằm ngực, càng thêm giận dữ và xấu hổ, nhưng là thân thể bị hai cánh tay hắn vững vàng kiềm chế ở, căn bản dãy rủa không thể làm gì khác hơn là đem đầu tận lực thấp rũ xuống, lấy ngăn cản ánh mắt của hắn dò xét. Đầu của nàng vốn là hướng lên trên ngẩng lên, như thế cúi đầu xuống, cái chán trong lúc vô tình lại đụng phải Diệp Khai Tâm môi. Diệp Khai Tâm hắt một tiếng, lẹ lưỡi ở nàng chân bóng trên chán khẽ liếm một thoáng. Ngươi! Thu Diệp giận dữ, đang muốn mắng hơn mấy câu, đột nhiên chóp mũi lại bị Diệp Khai Tâm đầu lưỡi liếm mấy lần. Ngươi! Buồn nôn. Ừ. Thu Diệp cảm giác mình thực sự không nên cúi đầu, bởi vì như vậy dễ dàng hơn bị Diệp Khai Tâm chiếm được tiện nghi, vì vậy vừa muốn đem nặng đầu mới giơ lên, không nghĩ tới sau gáy lại bị Diệp Khai Tâm một bàn tay đè lại. Sát theo đó Diệp Khai Tâm miệng liền tiến tới gần, đưa nàng một mảnh môi ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hấp hút lên. Đôi môi tiếp xúc một khắc đó, Thu Diệp hai mắt đột nhiên trợn lên đại đại, thân thể cứng ngắc căng thẳng, trong óc cũng chỉ còn dư lại trống rỗng, thậm chí khi Diệp Khai Tâm đầu lưỡi thăm dò vào đến trong miệng nàng đi trêu chọc cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng lúc, nàng cũng hoàn toàn không có phản ứng, phản phất đã biến thành một bộ tùy ý Diệp Khai Tâm thao túng con rối. Lúc này trên màn ảnh lớn do điểm diễn xuất đã đến giai đoạn sau cùng, giọng nam ồ hô hấp cùng giọng nữ gấp gáp thở dốc càng thêm quyết đại, chịu đến loại tình cảnh này cảm hóa, Diệp Khai Tâm miệng khô lưỡi nóng, trong cơ thể hỏa khí bốc lên, không biết làm sao, càng còn mơ hồ cảm giác được trong đan điền nội tức cũng dục dịch ngóc đầu dậy, hóa thành vô số đạo nhỏ như tia sợi khí lưu hướng về các vị trí cơ thể lẫn trốn. Phật tông linh khí vốn là thuộc về trí cương trí dương nội tức, mà Diệp Khai Tâm trong cơ thể bảy màu chiến châu đang tan rã về sau hóa thành linh khí càng lộ vẻ uy mãnh cương liệt. Diệp Khai Tâm ở bình thường trong tu luyện tức lúc, cái kia từng đạo trong đan điền bên trong tuân ra khí tức mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là ấm áp, nhưng là bây giờ, những khí tức này nhưng phảng phất hóa thành từng cái hỏa tuyến, đem thân thể của hắn nhiệt độ cấp tốc làm nổ. Diệp Khai Tâm vốn là cảm thấy nóng nực bất an, đến lúc này không khác nào tưới dầu lên lửa, vài đạo hừng hực khí tức tràn vào đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn vốn là còn chút tỉnh táo đại não cũng biến thành hỗn độn mà bắt đầu, trong lòng còn lại ý nghĩ duy nhất chính là cung ép ở trên người mình tên thiếu nữ này, đồng thời đem trong màn hình TV chính đang truyền phát tin hình ảnh diễn dịch một lần, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm trong cơ thể trùng quanh lẩn trốn hỏa tuyến ngừng chiến tranh, mới có thể làm cấp tốc lên cao nhiệt độ khôi phục bình thường. Diệp Khai Tâm liếc mắt liếc chéo, hướng về trên màn hình TV liếc mắt nhìn, đột nhiên hai tay trượt tới Thu Diệp vòng eo, nắm lấy nàng màu đen bó sát người quần mép quần, đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Ở Thu Diệp một tiếng thét kinh hai trong tiếng, quần dài của nàng càng bị tuột đến hai chân con gối trong lúc đó, cái kia còn như là trăng tròn phân chán mông đẹp cùng một đôi trắng như tuyết bắp đùi nhất thời bại lộ ở trong không khí, từ eo nhỏ mãi đến tận đầu gối này một đám lớn trên thân thể, cũng chỉ còn sót lại một cái màu đen tam giác quần lót nhỏ bao vây lấy thiếu nữ nhất vị trí. Thu Diệp mới vừa rồi bị Diệp Khai đột nhiên hôn miệng, chỉ cảm thấy một trận thiên huyễn địa chuyển, trong óc giống biết, cả người ngây ra sống ở đó bên trong, thật lâu đều chưa kịp phản ứng, sau đó cảm thấy trên người đột nhiên mát lạnh, này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng phát xuất hiện quần của mình đã bị Diệp Khai Tâm kéo nửa dưới, không khỏi vừa giận vừa sợ, lạnh lùng nói, "Diệp Khai Tâm, ngươi cái người điên này, ngươi thả ta ra, mau thả ta ra." Nàng muốn dãy rủa đứng dậy, bất đắc dĩ Diệp Khai Tâm ôm lấy thân thể nàng hai tay thu càng quấn rồi, tựa hồ muốn đem thân thể hai người nhu hợp đến đồng thời. Diệp Khai Tâm đúng là có chút điên rồi, do trong đan điền bên trong tràn ra từng luồng nhiệt độ cao nóng dực khí tức ở trong cơ thể hắn đi nhanh nhanh tháo chạy, dẫn đến nhiệt độ của người hắn cấp tốc tăng lên, cho tới đầu óc của hắn thậm chí đi vào một loại mê loạn trạng thái. Đối với Thu Diệp dãy rủa kêu to, hắn mắt điếc hai ngơ, chỉ là theo bản năng cong lên hai chân thăm dò vào đến Thu Diệp hai gối trong lúc đó, lòng bàn chân đạp lên nàng đã bị cởi nửa dưới trên quần, dùng sức hướng phía dưới giẫm một cái. Ý a a a a. Kèm theo Thu Diệp rít lên một tiếng, nàng quần dài màu đen từ trên hai chân thoát ly khỏi đi, chân trượt đã rơi vào phòng khách trên sàn nhà. Lúc này, Thu Diệp nửa người dưới cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót nhỏ che giấu. Thu Diệp còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại nghe được xẹt xẹt một thanh âm vang lên, hạ thân chỉ còn lại quần lót nhỏ càng cũng bị Diệp Khai Tâm hai tay thô lỗ kéo xuống, lần này hết chợt tiết, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thu Diệp mới vừa rồi còn nhận thức vì tên tiểu lưu manh này tiểu vô lại nhiều nhất chỉ sẽ đích thân mình mấy lần, chiếm chút món lời nhỏ còn chưa tính, vạn bạn không nghĩ tới hắn lại dám ở trong nhà của mình đối với mình làm ra hệ này liệt hành động điên cuồng, trong lúc nhất thời càng bị dọa đến ngây người, mãi đến tận trên người quần áo bị Diệp Khai Tâm xé thành mảnh nhỏ, nịt vú màu đen cũng bị kéo dựng, cái kia một đôi hỏa sắc sinh hương thỏ ngọc nhảy ra đi ra, nàng mới lại khôi phục tỉnh táo ý thức. Nàng nhìn về phía Diệp Khai Tâm khuôn mặt, phát hiện hắn trong đôi mắt mang theo vài đạo tơ máu, gò má đỏ đến mức có chút dị thường, trong miệng mũi phun ra khí tức phun đánh ở trên mặt của chính mình, như lửa nhiệt nóng. Diệp Khai Tâm, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì hả? Ba ba mụ mụ của ta phải quay về rồi. Diệp Khai Tâm muốn làm gì, lúc này đứa ngốc đều có thể đoán được, Thu Diệp đương nhiên cũng minh bạch, tuy nhiên lại không dám tưởng tượng. Nàng không biết Diệp Khai Tâm làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng sợ hãi đan xen, tiếng nói bên trong đều mang tới mấy phần khóc nức nở. Diệp Khai Tâm động tác vừa nhanh lại hùng, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền đem Thu Diệp khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo giải trừ đi, mà chỉ cần Thu Diệp toát ra muốn đứng lên ý đồ, cũng sẽ bị hai cánh tay hắn chăm chú ôm. Nguyên bản kiêu ngạo cường thế Thu Diệp, lúc này lại giống như một con bị ác lang bắt được cừu con, chỉ biết là run rẩy sợ hãi, căn bản vô lực cũng vô tâm làm ra phản kháng, trong lòng chỉ nóng nhìn cha mẹ nhanh lên một chút chạy về, đúng lúc ngăn lại cái này trạng thái cực không bình thường ra hỏa. Vách tường trên màn ảnh cận chiến còn đang kéo dài, dù người phạm tội từng tiếng rên rỉ còn ở phòng khách vang vọng, vì lý trí đã bị hoàn toàn phá hủy Diệp Khai Tâm đổ thêm dầu vào lửa. Thu Chiến vợ chồng khi nào sẽ trở về, cái vấn đề này ở Diệp Khai Tâm trong lòng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn hiện tại ý thức tựa hồ bị trong coi u minh đồ vật gì chỉ dẫn, chỉ muốn vi trong cơ thể tích trữ lên núi lửa bình thường năng lượng tìm tới cái chỗ đột phá, sau đó phun trào ầm ầm đi ra ngoài. Hắn cả người hừng hực, mà ông đã phát sinh dục thành thục thiếu nữ thân thể mềm mại lại tựa hồ như trở thành thủy tố giống như vậy, lạnh lẽo cực kỳ. Diệp Khai Tâm, ngươi thả ta ra a, sau đó ngươi lại tới nhà của ta, ta bảo đảm khách khách khí khí với ngươi. Cầu ngươi thả ta ra. Thu Diệp cho rằng Diệp Khai Tâm đây là đang trả thù chính mình đối với hắn vô lễ, cũng đã ý thức được Diệp Khai Tâm giờ khắc này thật sự không sợ tất cả rồi, chuyện gì đều có thể làm được, trong lòng thực sự là vô cùng sợ hãi, chỉ là hiện tại cha mẹ không ở trong nhà, nàng lại còn lâu mới là đối thủ của Diệp Khai Tâm, kêu trời trời không ngừng, gọi địa đất không ngừ, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống oan ức, trầm thấp cầu xin lên. Lời của nàng Diệp Khai Tâm một chữ đều không có nghe lọt, ngược lại là trong màn ảnh nữ nhân phát sinh cao thấp tiếng rên rỉ lấp đầy hắn được rồi hai lốt hai. Hắn đột nhiên cảm thấy khát nước khó nhịn, vì vậy ôm trong lòng cái kia, chức, có thân thể mềm mại thẳng tắp ngồi dậy, làm cho nàng hai chân chuyển hướng ngồi ở trên đùi của mình, đầu thấp túi xuống đi, ở đằng kia thân thể mềm mại cổ ngực một vùng liên tục du hút mút, mãi đến tận tìm tới trong đó một ngọn núi tuyết, đem đỉnh núi tuyết quả thực một điểm đỏ bừng hàm vào trong miệng, lúc này mới thành thật chỉ chốc lát, tựa hồ cái này có thể giải khát. Thu Diệp thỏ ngọc mắt đỏ bị Diệp Khai Tâm ngậm trong miệng, không ngừng mà mút, chỉ cảm thấy cả người phảng phất có từng trận điện lưu trải qua, thân thể chống đỡ không chế trụ nổi nhẹ nhàng run rẩy, nàng vốn còn muốn tiếp tục cầu xin Diệp Khai Tâm thả ra chính mình. Thế nhưng lúc này chu cái miệng nhỏ, trong miệng phát sinh nhưng là liền bản thân nàng đều không nói được tự oán giống như khóc ồ ồ âm thanh. Chẳng biết lúc nào, Diệp Khai Tâm y phục đã cũng cởi ngoại trừ xuống, cái kia đột nhiên như phẫn nộ con đít đồ vật run run rẩy rẩy chung quanh tìm kiếm chỉ chốc lát, rốt cục ở đã một mảnh ẩm ướt chán địa vực ngừng lại. Hai tay hắn đỡ lấy thiếu nữ dịu dàng tiêm yêu, đem thân thể mềm mại của nàng hướng lên trên thoáng nhấc lên một ít, cảm giác được vị trí đối gần đủ rồi, lúc này mới đem thiếu nữ thân thể mềm mại thả dừng, đồng thời eo nhỏ hướng lên trên dùng đỉnh đầu, phẫn nộ con đít phân sông vượt sóng, xông ra trở ngại, thẳng vào hoa khê nơi sâu xa. Ai? Thu Diệp thân thể một trận co giật, trong cổ phát sinh một tiếng rầu rĩ rên thống khổ, lông mày cũng chăm chú nhau ở cùng nhau, nàng hai tay bỗng nhiên ôm chặt lấy Diệp Khai Tâm cái cổ, tựa hồ là không muốn để cho hắn cử động nữa. Tuy rằng thân thể của nàng cực kỳ mất cảm, thêm vào cái kia mảnh nữ nhân thần thánh nhất lĩnh vực ở Diệp Khai Tâm tiến vào trước đó cũng đã hàm lộ mang vũ, một mảnh chân bóng, nhưng dù sao cũng là mới dưa sơ phá, vẫn như cũng cần chốc lát thời gian đến hoạt động cả thích ứng. Nhưng mà Diệp Khai Tâm nhưng rất không phối hợp, hắn mới vừa tiến vào, thân thể cũng đã như xếp vào mổ tỏ tựa như chuyển động, may là Thu Diệp thở nhỏ liền bắt đầu tu luyện võ học. Tố chất thân thể rất tốt, năng lực chịu đựng cũng mạnh, nếu như đổi thành một người bình thường thiếu nữ, vẫn đúng là không thể chịu được loại này mạnh mẽ đanh thép xung kích. Thu Diệp ôm chặt Diệp Khai Tâm đầu, răng trên cắn lấy môi dưới, đầu ngẩng nhìn nóc nhà, ánh mắt có chút mê loạn, dáng dấp kia không biết là như Diệp Khai Tâm như vậy bị ngọc lửa giận vùi lấp lý trí, vẫn là đã nhận mệnh, mặc kệ tùy theo Diệp Khai Tâm ở trên thân thể của mình điên cuồng hành hạ. Nàng cực lực khống chế chính mình, cố gắng không được phát ra bất kỳ thanh âm gì ra, vừa mới bắt đầu còn có thể làm được vô thanh vô tức, nhưng là về sau, cái miệng nhỏ hơi mở ra, giữa cổ họng phát sinh so với màn hình trong video vật lộn mảnh còn tươi đẹp hơn từng sợi âm phủ. Này âm phủ do nhỏ đến lớn, do chậm nhanh nhất, do tán loạn đã có nhịp điệu, rằng có sau một thời gian ngắn, đột nhiên leo lên một cái đỉnh điểm, tại đây đỉnh điểm trên rằng có mấy về sau mới im mà đi. Đã trải qua một phen vận động dữ dội, tiêu hao năng lượng thật lớn, một nam một nữ một lần nữa ngã quắp ở sofa ở bên trong, lồng ngực chập trùng liên tục, thở dốc khôi phục, vẫn là nữ trên nam dưới tư thế. Hai người tất cả đều là một thân mồ hôi, lẫn nhau ôm nhau, đến nửa ngày ai cũng không có nhúc nhích. Diệp Khai Tâm vừa nãy gánh chịu chủ yếu hoạt động, lượng vận động thực sự quá lớn, bởi vậy hề bại không thể tả. Mà Thu Diệp không phải là không muốn động, chỉ là lần này cho dù Diệp Khai Tâm hai tay không hề ôm chặt ở nàng, nàng cũng thật sự không nhúc nhích được, không chỉ có cả người xốp giòn mềm yếu nhuyễn như là vừa vặn mới tỉnh ngủ, hơn nữa giữa hai chân còn có chút đau rát ràng cảm giác, không để cho nàng dám manh động. Len keng, len keng. Trong chớp mắt, biệt thự cửa sắt lớn chung cửa vang lên, thung lười biếng lười đều không muốn động Diệp Khai Tâm cùng Thu Diệp đồng thời giật nảy cả mình, từ mê ly trạng thái trong nháy mắt tỉnh lại. Bọn hắn biết, này nhất định là Thu Chiến cùng Dương Y Thủy trở về rồi. Chỉ là Diệp Khai Tâm có chút không rõ, tại sao Thu Chiến cùng Dương Y Thủy đến vào lúc này mới trở về? Là bọn hắn ở tiệc rượu sau khi kết thúc trong lúc nhất thời không đi được, vẫn là muốn cho hai người mình chạy ra một ít thời gian nói chuyện yêu đương. Dù sao trước đó, cái đôi này đều biểu lộ quá muốn để cho mình cùng Thu Diệp trở thành bạn bè trai gái ý nghĩ. Còn có, bọn hắn nếu trở về rồi, tại sao phải nhấn chung cửa, lẽ nào không mang chìa khóa? Nhìn thấy Thu Diệp cũng không có hoảng loạn không biết làm sao, Diệp Khai Tâm biết mình đã đoán đúng. Chuyện vừa rồi, ngươi nếu là dám cùng ba ba mụ mụ của ta nói, ta liền cắt xuống nó. Thu Diệp hai mắt thật to trừng Diệp Khai Tâm chốc lát, đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, phản tay nắm lấy hắn đã túi đầu đủ rũ chính là cái kia đồ tồi, mặt lạnh hung tợn uy hiếp nói. Diệp Khai Tâm ở vừa nãy một phen hồ thiên bất tỉnh địa chi về sau, ý thức cũng đã dần dần tỉnh lại, hắn biết là chính mình mạnh mẽ đoạt lấy Thu Diệp thân thể, vì lẽ đó vẫn nằm ở nơi đó khổ sở suy nghĩ làm như thế nào cùng Thu Diệp giải thích, làm như thế nào hướng về Thu Chiến vợ chồng giao cho, không nghĩ tới Thu Diệp lại giành trước lên tiếng, không để cho mình đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, phảng phất là nàng mạnh mẽ đem mình cho đẩy ngã. Cái này, đánh chết ta cũng không nói cầu ngươi buông tha tiểu huynh đệ của ta một mạng a, ngươi phát cái thể, sau đó đều không cho nói. Thu Diệp lạnh lùng nói. Được rồi, chuyện này ngươi biết ta biết, trời mới biết, ai dám nói cho những người khác biết, người đó là ố con rùa khốn kiếp. Diệp Khai Tâm trong miệng phát ra thể, trong lòng nhưng tối tối thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Thu Diệp lạnh rên một tiếng, từ Diệp Khai Tâm trên người đứng lên, cấp tốc lau sạch trên người lưu lại hết thảy vết tích, sau đó lại thu thập trên đất bị Diệp Khai Tâm lôi kéo đầy đất đều là áo vụ, hướng về lầu hai gian phòng của mình đi đến, lên tới một nửa cầu thang lúc, quay đầu lại trường Diệp Khai Tâm một chút, nói, ta đi trên lầu đổi thân quần áo, ngươi mặc thật y phục của mình, đi cho ba ba mụ mụ của ta mở rộng cửa này, không được a ta không có thể mở. Môn Diệp Khai Tâm có chút tham lam nhìn một chút Thu Diệp trắng như tuyết như ngọc để trần đó thân thể mềm mại, sau đó chỉ vào quần áo của mình, cười khan nói, phía trên này có huyết, nếu như bị cha mẹ của ngươi thấy được, ta giải thích thế nào? Huyết là Thu Diệp trên người. Diệp Khai Tâm về suy nghĩ một chút, chẳng trách vừa nãy ở tiến vào thân thể nàng thời điểm, thân thể nàng co giật một thoáng, trên mặt vẻ mặt có chút thống khổ chứ. Nữ nhân lần thứ nhất, mười phần đều là như thế này chứ. Nghe được Diệp Khai Tâm nhắc lên cái này, Thu Diệp trên mặt do không được một đỏ, sau đó oán hận nói, ngươi chờ một chút. Nàng xoay người bạch 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 chạy lên lầu hai đông thì lại gian phòng, trong nháy mắt đi ra lúc, đem một bộ nam nhân quần áo cùng một cái túi áo từ lầu hai trên ném cho Diệp Khai Tâm. Cha ta quần áo, ngươi trước tiên thấu hỏa đeo mặt khác, đem ngươi quần áo dơ chứa vào trong túi áo, lúc đi đừng quên mang theo bà của ngươi hay sao? Ta đeo y phục của hắn toán chuyện gì xảy ra hả? Diệp Khai Tâm tay cầm Thu Diệp ném đến quần áo, vò đầu cười khổ. Ngươi sẽ không theo liền lừa gạt cái lý do hả? Cha ta rất tốt lừa gạt ít nói nhảm, nhanh thay đổi quần áo mở rộng cửa đi. Thu Diệp không tiếp tục lý Diệp Khai Tâm, chạy đến trở về phòng của mình bên trong đi thay quần áo. Diệp Khai Tâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem trên người áo khoác tới ra, đem Thu Chiến bộ nào đổi lại. Hắn và Thu Chiến thân cao gần như, gần đây tu luyện võ học chăm chỉ, vóc người cũng cường tráng không ít, vì lẽ đó mặc vào Thu Chiến bộ y phục này lại phi thường thích hợp. Hắn đóng lại vẫn còn phát hình thành nhân tiết mục, ánh mắt lại đang biệt thự trong phòng khách quét mắt một vòng, cảm thấy không có gì sơ hở, lúc này mới đi ra biệt thự, có chút chột dạ hướng về bên ngoài cửa sắt lớn đi đến. Hoang đường cao thủ chương 196, là người bất lịch sự ta chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-16 tác giả, lão lệ phi đao. Hoang đường cao thủ chương 197, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hoang đường cao thủ chương 197, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lão lệ phi đao chương 197, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ngoài cửa lớn dừng một chiếc màu trắng từ trôi nổi xe con, Thu Chiến vợ chồng liền đứng ở cỏ sát tiền, hay là chờ đến có chút lâu, trên mặt có thêm vài phần thần sắc lo lắng. Bọn hắn nhìn thấy lại là Diệp Khai Tâm đi ra cho mình vợ chồng mở rộng cửa, hơn nữa mặc trên người vẫn là Thu Chiến quần áo, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Thu Chiến cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, cùng Diệp Khai Tâm mở ra cửa lớn về sau, cười ha ha đoạt đi trước một bước đi vào, vỗ hai lần Diệp Khai Tâm bay, trên dưới đánh giá hắn vài lần, cười ha ha mà nói, hài lòng, ngày hôm qua trở về hay sao? Này một chuyến chiến thú tinh lữ trình cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ngươi a, lâu như vậy cũng không tới, Thu thúc thúc còn cho rằng ngươi đã đem chúng ta đều đã quên đây này, sao lại thế? Sao lại thế? Diệp Khai Tâm cười hắc hắc, hướng về ngoài cửa lớn nhìn sang, thấy Hạ Băng chẳng biết lúc nào đem chiến thú xe con ngừng đến biệt thự phía đông bên đường, cách nơi này có một khoảng cách, có thể là không muốn gây nên Thu Chiến vợ chồng chú ý. Thu Diệp đây, nàng không ở trong phòng khách sao? Lại cho ngươi cái này khách mời ra đến cho chúng ta mở rộng cửa, thiệt là Thu Chiến một mặt không vui. Nàng a, nàng ở xem TV đây này, tiết mục chính đặc sắc, không nỡ lòng bỏ đi ra. Diệp Khai Tâm cười khăn nói. Dương Y Di Thủy tùy tùng sau lưng Thu Chiến, trước tiên cười khanh khách cùng Diệp Khai Tâm lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ vào y phục trên người hắn, ngạc nhiên nói, hài lòng, ngươi y phục này. Y phục này là Thu thúc thúc. Diệp Khai Tâm ở trong biệt thự cũng đang nghĩ kỹ đối sách, nói rằng, ta tới nơi này trên đường trải qua một cái nước động nhỏ danh mương, kết quả bị một chiếc chạy như bay mà qua xe tung tóe một thân sông, sau đó Thu Diệp thấy y phục của ta vừa ướt lại tạm, liền tìm ra một cái Thu thúc thúc quần áo cho ta đeo. Thu Diệp đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên trở nên bắt đầu hiểu chuyện tới? Dương Y Di Thủy tự lẩm bẩm một câu, không nghi ngờ gì, cười nói, hài lòng, các ngươi tới trước phòng khách ngồi à, cùng A Di đem xe ngừng đến gara về sau, liền đi qua bồi các ngươi nói chuyện. Nàng nói quay người ra cửa sát, khởi động màu trắng xe con, chậm rãi đi tới biệt thự đại viện phía tây gara. Thu Chiến cùng Diệp Khai Tâm sóng vai hướng đi biệt thự. Thu thúc thúc, các ngươi chỗ ăn cơm cách nơi này rất xa sao? Ta và ngươi liên lạc với hiện tại, gần như sắp đến một giờ rồi. Diệp Khai Tâm vừa đi vừa hỏi, lén lút hướng về biệt thự bên kia nhìn lướt qua, cũng không biết Thu Diệp đổi được rồi quần áo không có. Chính mình ăn mặc Thu Chiến quần áo đi ra ngoài, đã gây nên vợ chồng bọn họ rất hiếu kỳ, nếu như một lúc tiến vào phòng khách đi sau xuất hiện Thu Diệp cũng đang ở trong phòng của nàng thay quần áo, trời mới biết cái đôi này sẽ liên nghĩ đến cái gì. A ha ha, đừng nói nữa, về trên đường tới gặp phải lớn kẹt xe, bằng không sớm nên về đến nhà này cái xe chắn, tức giận đến ta lúc đó muốn chửi má nó. Thu Diệp hồi tưởng lại, đầy mặt đều là phiền muộn, lại hỏi, hài lòng, ngươi đã đến rồi thời. Gian dài như vậy, Thu Diệp có hay không bồi tiếp nói chuyện với ngươi?
Ừm.
Diệp Khai Tâm gật đầu, tâm muốn hai chúng ta lời nói đúng là chưa hề nói vài câu, phần lớn thời gian đều dùng đến quan sát thành nhân tiết mục cùng với làm một ít thành nhân sự tình, cũng còn tốt các ngươi lúc trở lại gặp gỡ kẹt xe, bằng không chúng ta mười phần sẽ bị bắt gian tại trận. A không, ở sofa nghĩ đến vừa nãy ở đẩy ngã Thu Diệp thời điểm, chính mình lấy thủ đoạn hầu như có thể cùng bạo lực cứng rắn tìm tới ngang bằng, tuy rằng khi đó trong cơ thể mình tâm ma quấy phá, có chút cảm giác thân bất do kỷ, nhưng đúng là vẫn còn đoạt lấy Thu Diệp thân thể, nghĩ đến đây cái, Diệp Khai Tâm trong đầu cũng có chút thấp thỏm bất an, cũng không biết một lúc Thu Diệp đang nhìn đến cha mẹ của mình về sau, có thể hay không nhào tới bọn hắn trong lồng ngực, hướng về bọn hắn khóc, lóc kể lể chính mình phạm vào tội. Nếu quả thật xảy ra tình huống đó, Thu Chiến vợ chồng sẽ làm ra phản ứng gì, sẽ đối xử như thế nào với chính mình? Lấy mình và Thu Chiến quan hệ, hắn hẳn là sẽ không chọn dùng quá kích thủ đoạn tới đối phó chính mình, nhưng con gái bị mạnh mẽ đẩy ngã, hắn buồn bực dưới, nói không chắc sẽ mạnh mẽ đánh chửi trách cứ chính mình dừng lại, một trận. Tốt nhất một trường hợp, chính là để cho mình đối với Thu Diệp phụ trách. Diệp Khai Tâm nhớ được bản thân lần thứ nhất đến nhà bái phòng thời điểm, Thu Chiến vợ chồng hai người liền biểu lộ quá cổ vũ mình và Thu Diệp nói chuyện yêu đương ý tứ, lúc đó chính mình không phản đối, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp liền đem sinh gạo nấu thành cơm, đã tạo thành trở thành sự thật, nói không chắc Thu Chiến vợ chồng sẽ mượn cơ hội này, để cho mình cùng Thu Diệp xác lập chính thức luyến ái quan hệ. Nói chung tất cả mọi thứ ở hiện tại biến số tất cả Thu Diệp trên người, nàng nếu như lên án chính mình bầu cử cường bảng rồi nàng, vậy khẳng định sẽ phiền phức quấn quanh người nàng, nếu như miệng kín như bưng, vậy thì vạn sự đại cát. Thu Chiến cái nào có thể biết Diệp Khai Tâm giờ khắc này trong lòng chính rời sông lấp biển bình thường khó có thể bình tĩnh. Gật đầu nói, như vậy cũng tốt, ta còn cho rằng nàng sẽ không để ý tới ngươi đây này, nàng không chọc giận ngươi sinh khí chứ. Ai, đứa nhỏ này tính khí quá kém, ngươi đừng chấp nhận với nàng không ắt xì Diệp. Ngày hôm nay thái độ không tệ, lại là cho ta rót nước, lại là cho ta phóng điện coi, lại là tìm cho ta quần áo đổi. Kha kha, nàng làm như vậy là được rồi. Hai người đi tới biệt thự trước cửa, bên kia Dương Ý Thủy đã dừng xe xong, bước nhanh chạy tới. Tiến vào biệt thự phòng khách về sau, Diệp Khai Tâm ánh mắt hướng về sofa bên kia thoáng nhìn, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy Thu Diệp nghiêm túc ngồi ở trong đó một trường sofa ở bên trong, mặt không hề cảm xúc nhìn trên vách tường màn ảnh lớn. Giờ khác này trong màn ảnh chuyển phát tin chính là một đường tiết mục giải trí, tiết mục bên trong cái kia chút khán giả bị người chủ trì chọc cho cười vui vẻ, cười đến ngửa tới ngửa lui, nàng nhưng một mặt lạnh lẽo, cũng không biết tâm tư đến cùng có ở nhà hay không tiết mục mặt trên. Lúc này Thu Diệp đã đổi lại một bộ liên thể váy đen, tóc cũng rối tung ra, xem ra nhiều hơn mấy phần thiếu nữ mềm mại đáng yêu, cùng trước đây chúng tính trang phục hoàn toàn khác nhau. Thu Chiến cùng Dương Y Dị Thủy nhìn thấy con gái bộ dáng này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Khai Tâm đối với cái này nhưng rõ ràng trong lòng, bởi vì mặc áo bó sát người phục cần thời gian, vì lẽ đó Thu Diệp mới trực tiếp tìm một bộ áo đầm mặc vào má thu dọn đầu tóc rối bời cũng cần thời gian, vì lẽ đó Thu Diệp thẳng thắn rối tung ra. Nàng làm như vậy duy nhất mục đích chỉ là vì tiết kiệm thời gian, không bị cha mẹ phát hiện cái hở. Xem dáng dấp như vậy, nàng hẳn là không sẽ trở mặt rồi. Diệp Khai Tâm tối thở phào nhẹ nhõm. Thu Diệp cũng phát hiện ba người bọn họ đi vào, quay đầu hướng về bọn hắn nhìn sang, không nói không rằng, kế tục đi quan tâm TV của nàng tiết mục. Thu Diệp, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trong nhà có khách nhân đến, ngươi muốn hảo hảo thay ta và mẹ của ngươi chiêu đãi. Ngươi ngược lại tốt, mình ngồi ở nơi này xem TV, lại làm cho hài lòng đi ra ngoài mở rộng cửa hử, ngươi làm như vậy quá không lễ phép rồi, cùng một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào. Thu Diệp nhìn thấy con gái bộ dáng này, không nhịn được trong lòng tức giận, lớn tiếng khiển trách. Thu Diệp nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, bĩu môi, vẫn không có lên tiếng. Dương Y thì thủy than thở, quên đi lão Thu, ngươi cũng biết con gái chúng ta chính là cái này tính khí, phê bình lại hung, nàng cũng không đổi được rồi, muốn ta xem à, biện pháp tốt nhất liền là lúc sau cho nàng tìm cường thế một điểm lão công, có thể áp chế lại nàng mới được, bằng không nàng có thể lật trời đi hử, nàng này lại lạnh lại vừa cứng tính khí, nếu như không thay đổi sửa, người nam nhân nào dám tiếp cận hắn. Thu Chiến chừng con gái một chút, sau đó lại nặng nề thở dài, đi tới một tấm trong đó trước sofa liền muốn ngồi xuống. Thu Thúc đừng ngồi, Diệp Khai Tâm chợt quát to một tiếng. Làm sao vậy? Thu Chiến thân thể đã ngồi xuống một nửa, nghe vậy lại đứng thẳng người, nhìn Diệp Khai Tâm ngạc nhiên hỏi. Trên ghế xạ lồng có sông. Ồ. Thu Chiến xoay người lại túi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới sofa chỗ tựa lưng cùng trên nệm lót đều là ướt nhẹ một mảnh, chính mình nếu thật là ngồi xuống, còn nhất định thấm ướt không thể. Cao mày hỏi, Thu Diệp, chuyện gì thế này? Hỏi hắn, Thu Diệp hướng về Diệp Khai Tâm nao nao miệng. Hỏi ta. Diệp Khai Tâm ngẩn ra, nghĩ thầm này sông rõ ràng chính là ngươi dội lên đi, mắc mớ gì đến ta? Nhìn Thu Diệp lạnh lẽo thanh tươi đẹp gò má, đột nhiên thở dài, một mặt ấy nấy mà nói, Thu Thúc Thúc, này đều tại ta vừa nãy Thu Diệp rót nước cho ta hút, kết quả ta không cẩn thận đem cái chén chẳng ngã, một chén nước toàn bộ dội ở trên ghế xà lồng. Thu Chiến cười khoát tay háo một cái, nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, một lúc rời ra ngoài ở dưới thái dương phơi nắng 2 giờ cũng là làm thịt tới, hài lòng, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện, đem ngươi một tháng qua ở chiến thu tinh trên trải qua nói chuyện cùng ta. Dương Y Dị Thủy thấy hai người bọn họ ngồi xuống một tấm dài hơn trên ghế xạ lồng nói chuyện, mình cũng đi tới thân con gái một bên ngồi xuống, đột nhiên trong mũi ngửi được một luồng dị dạng mùi vị, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nàng ánh mắt ở trong phòng khách nhìn quét đi tới, cuối cùng đứng ở bắt chết sofa biên giới vài điểm loang lộ trên dấu vết. nơi đó tuy rằng trải qua đơn giản lau chùi xử lý, nhưng vẫn là có chỗ để sót, vài điểm đỏ trắng giao nhau, nếu như không tỉ mỉ đến xem, vẫn đúng là sẽ không chú ý tới. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là quá mở ra rồi, mới thấy hai lần mặt mà thôi, làm sao lại xảy ra loại quan hệ này? Ai, quá nhanh một chút a, phát sinh liền xảy ra, các ngươi làm sao cũng không tìm cái ẩn mật địa phương. Nơi này chính là phòng khách a, cũng còn tốt trên đường gặp cái xe, chúng ta vừa không có mang chìa khóa đi ra ngoài, bằng không trở về sớm, vạn nhất ba bảo, đây chẳng phải là sẽ rất lúng túng. Dương Y Dị Thủy tuy rằng là người từng trải rồi, nhưng nghĩ tới đây, khuôn mặt vẫn còn có chút tỏa nhiệt, nhìn một chút con gái, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, ánh mắt phức tạp, trong lòng nửa vui nửa buồn. Thì chính là Diệp Khai Tâm cùng con gái nam tuấn nữ đẹp, tuyệt hảo một cặp, Diệp Khai Tâm không có cha mẹ người thân, sau đó nếu như cùng con gái thành tựu chuyện tốt, không sẽ trở tại con trai của chính mình bình thường. Lo chính là con gái bây giờ còn nhỏ một chút, hai người phát sinh quan hệ có phải là hơi sớm một chút hay không? Người trẻ tuổi một khi vụng trộm trái cấm, phẩm đến vui sướng mùi vị, sẽ đối với chuyện kia trở nên cực kỳ nóng lòng, nếu như không biết lấy biện pháp, vạn nhất mang bầu, đối với bọn họ cả người đều là bất lợi. Thật là không có nghĩ đến, chính hắn một con gái nhìn bề ngoài lạnh như băng, đối với nam nhân không hề hứng thú, trong lòng lại cất giấu một đám lửa, bây giờ cái này lửa giận bị Diệp Khai Tâm thành công dẫn đốt, xem ra người trẻ tuổi này bản lĩnh rất tốt. Á Dương Y Thủy nghĩ tới đây, lại một lần nữa nhìn Diệp Khai Tâm cùng con gái một chút, thấy bọn họ lẫn nhau ánh mắt không cùng xuất hiện, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hai thằng nhóc này à, nên phát sinh cũng đã xảy ra, vừa nãy ta cùng Lao Thu không lúc ở nhà, bọn hắn dừng không chắc chắn nhiều sung sướng đây, nhưng chúng ta sắp tới tuy nhiên cũng giả dạng là một bộ ngươi không quen biết ta, ta không quen biết dáng dấp của ngươi. Sao LNA, tiếp tục giả vờ ai chờ các ngươi sau đó gặp gỡ khá hơn rồi, lẫn nhau càng thêm quen thuộc, hay là ở trước mặt chúng ta cũng không cần như vậy câu thúc rồi. Dương Y Dị Thủy tự nhận là nhìn thấu hai người này tiểu bối trong lòng, cũng không nói phá, cầm qua con gái một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ, ánh mắt lại cười tủm tỉm nhìn cùng trượng phu nói chuyện Diệp Khai Tâm, ánh mắt kia so với lần trước càng thêm nhiệt tình thân thiết, hoàn toàn chính là xem con rể bộ dạng. Diệp Khai Tâm cùng Thu Diệp xảy ra quan hệ về sau, cũng đã sinh ra nơi đây không thích hợp ở lâu ý nghĩ, đợi được Thu Chiến vợ chồng trở về, loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Hắn và Thu Chiến nói trong chốc lát lời nói, lại cảm giác được Dương Y Dị Thủy quăng tới hừng hực ánh mắt, khắp toàn thân không nói ra không được tự nhiên khó chịu, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thu thúc thúc, Dương A Di, ta lần này đến vội vàng, trên đường tùy tiện mua mấy thứ đồ, cũng không biết các ngươi có thích hay không. Thật vất vả cùng Thu Chiến nói chuyện phiếm xong chiến thu tinh sự tình, Diệp Khai Tâm thừa dịp cái này nhàn rỗi, đứng dậy chỉ thả ở phòng khách một bên mấy cái lễ vật túi, nghĩ thầm bọn hắn tiếp thu lễ vật về sau, chính mình là có thể mượn cớ tránh đi rồi. Nhìn ngươi, tới thì tới rồi. Còn mang đồ vật gì ta và người Thu thúc thúc đều biết điều kiện của ngươi không được, sau đó trở lại lúc, nhưng không cho lãng phí nữa tiền. Dương Y Lý Thủy từ Thu Chiến nơi đó biết được Diệp Khai Tâm là bên trong đều đệ nhất võ học viện nghèo khó sinh, đối với hắn như vậy không có gì thu vào học viên tới nói, vừa lịch sử mua một chút lợi lộc yên, thuốc, rượu quả cũng đều là xa xỉ, nàng thật sự không hy vọng Diệp Khai Tâm đem tiền hoa ở trên mặt này. Dương Y Lý Thủy nói đi tới mấy cái lễ vật túi lúc, ngưng mắt nhìn lên, này mới phát hiện lễ vật túi trên lại ấn Đế Vương đại hạ nhãn hiệu chữ, cau mày, đột nhiên lại nở nụ cười. Tâm muốn những lễ vật này túi nhất định là Diệp Khai Tâm từ nơi nào tìm đến, sau đó đem mua được một ít phổ thông lễ vật cất vào đi, nhìn như vậy lên sẽ đẹp đẽ rất nhiều. Ân, nhất định là như vậy, không cần phải nói, những này điên, thuốc, rượu, nhất định là mua cho ngươi Thu thúc thúc à. Dương Y Dị Thủy ngồi xổm người xuống, cầm qua một món lễ vật túi, đem hai cái khói hương cùng hai bình rượu đế lấy ra. Nàng sở dĩ hiện tại mở ra lễ vật túi, là muốn nhìn một chút Diệp Khai Tâm đều mua chút gì, có thể lấy về liền để hắn mang đi, thực sự không thể nắm liền lưu lại, bằng không thật đúng là lãng phí Thu Chiến hỉ yên, thuốc, rượu ngon. Nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, ồ một tiếng, đứng lên đi tới Dương Y Dị Thủy lấy ra cái kia chút tiền, thuốc, rượu trước. Chí Tôn bao bọc khói hương cổ đầm cất giấu hầm rượu. Hài lòng, những thứ này là ngươi dùng tiền mua hay sao? Thu Chiến cầm lấy những kia yên, thuốc, rượu nhìn, xác định đều là hàng thật, cau mày hỏi. Bao bọc khói hương, cất giấu rượu đế, đừng xem chỉ có hai cái hai bình, nhưng tinh đến đạo này Thu Chiến lại biết vẹn vẹn chỉ là những này, liền chí ít giá trị 50 ngàn nguyên bên trên, hắn và Dương Y Dị Thủy hai người tiền lương gộp lại cũng chính là khoảng 4 vạn nguyên, tuy rằng ở liên bang đã thuộc về cao đẳng thu bảo, nhưng bình thường cũng là không nỡ bỏ mua được những này cùng đương hàng hưởng dụng. Đúng vậy a, ta mua lấy tiền ở đâu? Đi một chuyến chiến thú tinh, gặt hái được mấy viên chiến châu, ngày hôm qua bán đi rồi. Như vậy a? Thu Chiến gật đầu, lập tức túc tiếng nói, 10 năm kỳ chiến châu chứ? Toàn bộ bán cũng chính là mấy trăm ngàn nguyên mà thôi, như ngươi vậy hoa, có thể hoa bao lâu? Hài lòng, ngươi xuất thân cùng khổ, cũng biết kiếm tiền cũng dễ, phải hiểu được tiết kiệm a cái này. Diệp Khai Tâm cười khổ một cái, đang muốn mở miệng giải thích, chợt nghe một bên Dương Y Thủy kinh hô lên, ôi, bộ y phục này ta ở Đế Vương Thương Hạ bên trong từng thấy, còn đã mặc từ đây, lúc đó chọn chúng, nhưng là cảm thấy quá đắt, sẽ không mua. Hài lòng, y phục này. Diệp Khai Tâm vò đầu cười nói, trùng hợp như vậy hả? Ta hôm nay cùng mấy người bằng hữu ở Đế Vương Thương Hạ bên trong mua đồ lúc thấy được bộ y phục này, cảm thấy Dương A Di ngươi có thể đeo, vì lẽ đó liền mua được rồi. Thu Chiến nhíu mày đến càng sâu, nhìn Diệp Khai Tâm một chút, than thở, ngươi Dương A Di đều nói quý, vậy thì chí ít giá trị hơn bạn rồi, có đúng hay không? 15,000 đây này Dương Y Dị Thủy tiếp lời nói, theo tay cầm lên một bộ khác quần áo, thấy là thiếu nữ phong cách, nhìn Thu Diệp một chút, mang theo ẩn ý cười nói, hài lòng, y phục này là đưa cho Thu Diệp hay sao? Thu Diệp nghe vậy, cấp tốc hướng bên này nhìn sang, đón nhận mẫu thân ánh mắt về sau, lập tức lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng vậy à, không biết có thích hợp hay không không thích hợp lời mà nói, trong túi mở có ngân phiếu định mức, các ngươi cầm ngân phiếu định mức có thể trực tiếp đi đổi. Khẳng định thích hợp, Thu Diệp bình thường sẽ mặc cái số này bất quá 10.200. Hài lòng, chuyện này thực sự quá mắc Thu Diệp từ nhỏ đến lớn, nhưng cho tới bây giờ không xuyên qua tốt như vậy quần áo. Dương Y Dị Thủy nhìn một chút cái kia bộ quần áo hết giá, không nhịn được cũng là lắc đầu thở dài. Cái này trong túi là chút nước hoa cùng mỹ phẩm, ta đối với cái này không hiểu lắm, nghe thương hạ bên trong nhân viên mậu dịch đề cử mấy khoản, ta liền mua lại đã mang đến. Có người nói có thể đi nhăn dưỡng nhan. Diệp Khai Tâm chỉ vào khác một món lễ vật túi nói rằng, cõi đời này không có một cái nào nữ nhân không yêu cái đẹp, đặc biệt là đến Dương Y Dị Thủy ở độ tuổi này, đối với dung mạo càng là gấp đôi coi trọng, so với quần áo ra, nước hoa cùng mỹ phẩm không thể nghi ngờ đối với nàng càng có sức hấp dẫn. Mặt khác nàng cũng biết, Diệp Khai Tâm nếu có thể mua được những kia quý báu yên, thuốc, rượu cùng quần áo, những này nước hoa mỹ phẩm đẳng cấp nhất định sẽ không thấp. Thu Chiến qua loa ước lượng một chốc, Diệp Khai Tâm mang đến những thứ đồ này, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, khói hương quần áo thêm vào nước hoa mỹ phẩm, tính gộp lại mười mấy vạn đi ra ngoài, liền hắn đây còn nói là thuận tiện mua, nếu như chăm chú mà bắt đầu, có thể tiêu hết bao nhiêu tiền. Hài lòng, nếu như ngươi là hải tử của ta, ta đã mạnh mẽ phê bình ngươi dừng lại, một trận lần này mua liền mua, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thu Chiến Túc vừa nói, hướng về thê tử liếc mắt ra hiệu, Y Lệ Thủy, ngươi chiếu giá lấy tiền cho hài lòng, những thứ đồ này coi như là chúng ta mua được rồi. Diệp Khai Tâm thấy Dương Y Lệ Thủy làm bộ muốn lên lâu, cũng biết gọi lại nàng, đem mình có đế vương thương hạ VIP thẻ vàng sự tình nói, sau đó lại nói, Thu Thúc Thúc, Dương A Di, ta đi tới. Bên trong đô thị về sau, các ngươi giúp không ít một tay, đối với ta quan ái rất nhiều, ta hiện tại không thiếu tiền rồi, mang tốt hơn điểm lễ vật tới thăm các ngươi một chút không phải nên phải đấy sao? Các ngươi cho ta tiền, ta làm một phần cũng sẽ không cần các ngươi nếu như mạnh mẽ đem, sau đó ta có thể thật không tiện trở lại rồi. Thu Chiến cùng Dương Y Lý Thủy thấy hắn thái độ kiên quyết, đành phải thôi. Tiếp theo lại nghe Diệp Khai Tâm nói hắn có bằng hữu chờ ở bên ngoài, không thể ngồi lâu, dáng dấp kia không giống nói dối, cũng không có cường giữ lại, vẫn đem hắn đưa đến cửa lớn. Thu Diệp vốn là không muốn động, đang bị phụ thân mạnh mẽ chừng mắt liếc về sau, lúc này mới chậm gì gì đi theo phía sau hai người đi đưa Diệp Khai Tâm, chỉ là đi lên đường tới đã mất đi ngày xưa mạnh mẽ chi phòng, có chút không được tự nhiên. Chẳng trách hài lòng ra tay hảo phóng như vậy đây, quả nhiên là có tiền nữa à. Dương Y Lý Thủy mắt thấy Diệp Khai Tâm chui vào ven đường dừng một chiếc chiến thú trong ghế xe, cảm khái một trận, đột nhiên quay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn con gái. Mẹ, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Là lạ. Thu Diệp trực giác nhận thức là mẫu thân đã nhìn ra gì đó, trong lòng có chút hốt hoảng, không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thu Diệp, đến trong phòng ta đi, ta hỏi ngươi mấy câu nói hỏa tốc phòng sách chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.